Trúc Minh Lãng đứng tại đó, không có tranh né ý tứ. Mà kiếm linh long rạch ra một đạo kiếm cung, cung ấn này lưu tại trên đại địa, theo thân kiếm nhất chuyển, thoáng chốc kiếm cung vị trí xuất hiện do kiếm khí hình thành bình chướng. Trung quanh đắp lên tảng đá lớn, vùi sâu vào trong đất một nửa thạch quan, còn có một số 4-5 mét tượng đá, đều không có chịu đựng được mũ rộng vành tạo bởi gió đục đáng sợ tàn phá, biến thành thật nhỏ đất cát. Trúc Minh Lãng vị trí, cũng chỉ có góc áo cùng sợi tóc, nhẹ nhàng đong đưa, thong dong tự nhiên. Diệp Quảng kia đã cách Trúc Minh Lãng rất gần, hắn thúc dục gió đục mãi mãi cũng không cách nào vượt qua kiếm khí bình chướng kia, cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Hưu. Đỏ thâm thân kiếm phi toa, mặc dù mũ rộng vành tạo bởi gió đục cường đại đến có thể xoắn nát nham thạch, nhưng đối với kiếm linh long lại không tạo được nửa điểm uy hiếp. Kiếm linh long lọt vào trong mũ rộng vành lớn tạo bởi gió đục, mũi kiếm đâm về phía Diệp Quảng. Diệp Quảng hoảng hốt, liền tranh thủ tất cả gió đục ngưng tụ trước mặt mình, muốn ngăn cản kiếm linh long đột kích. Có thể kiếm linh long phi đâm nhìn như không gì sánh được phổ thông này, nhưng căn bản không thể dung chuyển. Diệp Quảng vội vội vàng vàng không chế gió, đem chính mình phá hướng về sau đầu. Hưu. Kiếm linh long tăng nhanh tốc độ, một kiếm đã đâm. Diệp Quảng trong gió cực tốc tung bay lay động, chính là vì tránh đi một kích này, kết quả là vẫn là không có thể né tránh, nơi bả vai lập tức xuất hiện một vết thương, huyết hoa nước bắn. Những huyết dịch này tràn ngập ở trong không khí, lại giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, biến thành từng khỏa cực vi tiểu huyết châu, bay về phía kiếm linh long thân kiếm. Máu nhiễm bảo, kiếm linh long thân kiếm càng thêm đỏ tươi, thậm chí giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua, lưỡi kiếm chỗ bắt đầu đỏ lên, nóng lên. Vốn máu khai nhận, kiếm linh long đối với huyết dịch tương đương mẫn cảm. Dù sao nó sinh ra chính là bởi vì một người ngàn vạn lần vùng chém xuống không khí, dùng gió là đá sỏi, dùng máu là hồn mà tố thành. Mỗi chém ra một kiếm, nó lưỡi đao sẽ sắc bén hơn. Mỗi uống một lần máu của địch nhân, nó minh văn sẽ càng thêm lóa mắt. Trước đó kim khung long kia trong vảy nát cũng dính một chút máu, đáng tiếc kiếm linh long cũng không có nếm đến. Cho nên thương tích thần phàm giả Diệp Quảng đằng sau, kiếm linh long phát hiện kim khung long ngay tại trên không, thế là gào thét mà bay, quanh thân tạo thành mấy ngàn đạo xoay quanh kiếm ảnh, khí thế bảng bạc thẳng hướng kim khung long. Kim khung long trên lưng chính là không phục Hoắc Thượng Quân, hắn nhìn thấy kiếm linh long ngút trời mà đến, lập tức để kim khung long phun ra kim buộc. Thác nước màu vàng từ kim khung long trong miệng phun ra, như giang hà màu vàng ngã lao đầu xuống, tráng lệ đến cực điểm, cũng tràn ngập khí tức hủy diệt. Kiếm linh long lại như nê du trí long, đón long tức như thác nước màu vàng này, sinh sinh đem thác nước long tức cho bổ ra, mà kiếm nơi đuôi đi theo mấy ngàn kiếm ảnh kia, càng đem thác nước long tức chém thành vô số đoạn. Rõ ràng là thác nước như nước chảy long tức, lại trở thành vải rách như vậy. Kiếm linh long cường thịnh đến cực điểm, kim khung long không thể không tránh lui mở, nhưng cứ như vậy nó phần đuôi vẫn là bị kiếm linh long cho cắt thương, long huyết màu vàng tràn ra. Long huyết không nhiều, lại có thể để kiếm linh long thân kiếm càng thêm nóng hổi tỏa sáng. Còn kém một chút, thử một lần máu tử vân long. Trúc Minh Lãng nói với kiếm linh long. Kiếm linh long lơ lửng giữa không trung, ngạo nghệ không gì sánh được, trước đó bị quét chân tử vân long đã bay tới, kiếm linh long lại đột nhiên biến mất tại Hoắc Thượng Quân trước mắt. Cơ hồ là tuấn di hành động phương thức, kiếm linh long xuất hiện tại tử vân long thân thể chỗ. Một kiếm mãnh liệt bổ, khí thế như hồng. Chương 165, kiếm tỉnh, thượng. Tử Vân Long mới vừa vặn trở lại chiến trường, đột nhiên đối mặt bổ một phát này. Thoáng chốc vạn quân chi lực rơi vào nó con rồng lơ lửng này trên thân, không gian chung quanh phảng phất cũng cùng một chỗ rơi xuống. Bài năm. Tử Vân Long từ mấy trăm mét chỗ cao trùng điệp ngã xuống, nó vẻ tím cứng rắn như ngân, lại trong lúc nhất thời làm vỡ nát một mảng lớn, dài dòng xương rồng cũng rất giống gây mất mấy chỗ. Vị trí của nó là một tướng quân tượng đá. Tượng đá đã bột phân hóa, dốc núi càng là biến thành một chỗ lom kinh khủng. Tử Vân Long nằm tại trong chỗ lom này, thân thể nặng nề không biết gấp bao nhiêu lần, vậy mà hơn nửa ngày khó mà đứng lên. Máu từ phần bụng trong vảy nát rỉ ra, biến thành một giọt máu, trôi hướng chỗ cao kiếm linh long. Kiếm linh long lưỡi kiếm uống máu mà ửng đỏ, mới vừa rồi còn nhìn qua như một thanh cổ xưa cổ kiếm, lại càng ngày càng giống như một thanh chiến trường bảo kiếm, thần uy nở rộ. Kiếm khu bắt đầu cực nóng. Kiếm linh long phảng phất tại trong chiến đấu thoát thai hoán cốt đồng dạng, minh văn cổ hồn ngủ say tại trong kiếm của nó kia, cũng đang thức tỉnh. Bích huyết minh văn. Trúc Minh Lãng hiện lên khóe miệng, đại khái chỉ có chìm đắm ở trong khí kiếm lâm 10 năm chính mình mới nhận ra bích huyết chi kiếm này đi. Hào sĩ chi huyết, giấu 3 năm, hóa thành bích ngọc. Dùng bích ngọc này tố thành thân kiếm, một khi tiến vào trong chiến trường, chạm đến bất luận cái gì bị chính mình chém qua địch nhân chi huyết, liền sẽ tỏa ra một tầng phong mang. Kiếm linh long thể nội có rất nhiều dạng này cổ kiếm, bọn chúng hồn muốn tại dưới tình huống đặc biệt mới có thể thức tỉnh, mà trong đó trực tiếp nhất, hung mãnh nhất, cũng chính là bích huyết minh văn này. Đứng yên lúc, thân kiếm như ngọc bích tinh mỹ. Vung chém lúc, kiếm giống như thiêu đốt, huyết hồng mà đập vào mắt. Còn kém một kia, có lẽ kiếm sư chi huyết nhất diệu. Trúc Minh Lãng ánh mắt nhìn chăm chú lên Miểu Sơn kiếm tông Ôn Mộng Như. Ôn Mộng Như trong tay nắm lấy kiếm, lực chú ý của nàng toàn bộ đều ở trên thân kiếm linh long. Đồng dạng, nàng cũng chưa từng gặp qua rồng như vậy. Nào có rồng, như kiếm đồng dạng, thậm chí so chân chính kiếm khí càng có quyết đoán. Trúc Minh Lãng nói kiếm sư, đương nhiên chính là Ôn Mộng Như. Mà kiếm linh long đã từ trên trời hạ xuống, ửng đỏ lưỡi kiếm đánh tới, Ôn Mộng Như thần sắc nghiêm trọng, vội vàng giơ kiếm chống đỡ.
Khen.
Nhìn như linh xảo kiếm linh long, trọng lượng lại cực kỳ khoa trương. Ôn Mộng Như lấy chính mình kiếm lực chống lại, lại lập tức cảm giác được bàn tay của mình, trong lòng bàn tay tê dại một hồi, ngay cả bộ pháp đều có chút hỗn loạn.
Khoái kiếm thức.
Trúc Minh Lãng nói ra. 10 năm luyện kiếm, kiếm linh long thế nhưng là biết được Trúc Minh Lãng tất cả kiếm thức, nó linh động mà cấp tốc, chìm kiếm qua đi liền trực tiếp lấy khoái kiếm công liên tiếp. Kiếm hoa hỗn loạn, Ôn Mộng Như cũng đồng dạng lấy khoái kiếm tương ứng, từ vừa mới bắt đầu những người khác còn có thể nhìn thấy kiếm cùng kiếm tại va chạm, đến mưa kiếm kiếm chỉ còn lại có tàn ảnh, cuối cùng thậm chí chỉ có thể trông thấy kiếm cùng kiếm va chạm hỏa hoa.
Ken,
ken 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 ba,
ken 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 bốn.
Kiếm như mưa rào, Ôn Mộng Như không ngừng hướng về sau lùi bước, nàng hai mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm trọng, liền phảng phất tại cùng nào đó một vị kiếm sư cao thủ so chiêu đồng dạng. Chỉ là, nàng hổ khẩu, tại mỗi một lần giao phong quá trình đều nóng bỏng. Nàng biết mình ngón cái cùng ngón trỏ ở vào vỡ ra. Kiếm linh long này không chỉ có tu vi cao, kiếm của nó nhanh, lại còn đang không ngừng tăng tốc. Ôn Ngọc Như đã đến cực hạn, cần dựa vào lực lượng đi hóa giải một chút khó mà chống đỡ kiếm công, có thể kiếm linh long mỗi một lần công kích khoảng cách ngắn hơn, xuất kiếm càng nhanh, Ôn Ngọc Như tay bắt đầu run lên, lòng bàn tay bắt đầu mài hỏng ra. Hoắc Thượng Quân, Diệp Quảng, Ôn Ngọc Như, ba người đều là lần này thế lực thi đấu cao cấp nhất cường giả, lại bị Trúc Minh Lãng một người bức cho lui. Thanh lâu chỗ không ít đều là Mục Long sư cùng thần phàm giả, thị lực của bọn hắn viễn siêu thường nhân. Bọn hắn thấy được kiếm linh long, đồng dạng rung động cùng hoang mang. Trên đời này lại có chân chính kiếm linh. Càng bất khả tư nghị chính là kiếm linh hóa rồng. Khó trách Trúc Minh Lãng sẽ như vậy càn rỡ, không chút nào đem các đại thế lực thiên tài để vào mắt. Kiếm linh long này tu vi, ít nhất là quân cấp, mà lại tựa hồ ngay tại theo nó minh văn thức tỉnh mà trở nên càng thêm cường đại. Con rồng này xác thực ngàn năm khó gặp, nhưng cũng bất quá là một long quân, Trúc Minh Lãng nếu không như vậy càn rỡ kêu gào, cũng thực là có hy vọng nương tựa theo kiếm linh long long quân này đoạt được tài nguyên mình muốn, hiện lộ tài năng, nhưng trong cựu quân mộ sơn còn có nhiều cao thủ như vậy. Thương Long Điện trưởng lão mở miệng nói ra, một người chiến tam đại thế lực thủ tịch đại đệ tử đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới Trúc Minh Lãng chuyển hình là Mục Long sư vẫn như cũ cường hãn như thế a. Các đại thế lực mặt ngoài đều đang thán phục, nhưng trong lòng lại cực kỳ không thoải mái. Những hộp gấm kia còn không phải đều là máu bọn hắn ra, Trúc Minh Lãng trước đó dùng khói lửa càn quét liền đã không biết vơ vét đi bao nhiêu bảo vật, dưới mắt lại ở trong cựu quân mộ dạng này quét ngang chư cường. Trọng yếu nhất chính là Ôn Mộng Như, Diệp Quảng, Hoắc Thượng Quân ba người đều rõ ràng bắt không được kiếm linh long kia, muốn những người khác trực tiếp bị dọa lùi, Trúc Minh Lãng chẳng phải là tương đương một người chiếm hết hơn phân nửa tài nguyên. Đây cũng không phải là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Tình huống không quá diệu a.
Xuân Tài, con ngẩn người làm gì, trực tiếp công kích Mục Long sư a.
Thành lâu chỗ cao nhất, một tên người mặc long bào màu lam nam tử cả giận nói. Hắn lời nói này tự nhiên là truyền không đến xa như vậy trong cựu quân mộ sơn, nhưng cũng may Hoàng Thiếu Bang đám người kia cũng không phải thuần túy xuân tài. Lúc này Hoàng tộc Triệu Ngọ cùng Triệu Thần hai huynh đệ đã từ mặt khác một bên lên ngọn núi lăng mộ. Trên cựu quân mộ sơn, Triệu Thần cùng Triệu Ngọ cũng không có từ chính diện đi lên, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng chính là Trúc Minh Lãng. Kiếm linh long cường đại vô địch, Hoắc Thượng Quân, Diệp Quảng, Ôn Ngọc Như ba người ngược lại là có thể đem nó cuốn lấy, mà Triệu Thần cùng Triệu Ngọ trực tiếp công kích Trúc Minh Lãng, cho dù kiếm linh long đến thủ hộ, Trúc Minh Lãng cũng tương đương bị giáp công. Không phải hắn buông xuống khoác lác, muốn để người trong cựu quân mộ sơn tất cả cút sao? Vậy bọn hắn những người này liên thủ, đem hắn đại uy hiếp này trước diệt trừ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Huống chi, Triệu Thần cùng Triệu Ngọ hai huynh đệ thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Bọn hắn muốn là Trúc Minh Lãng tính mệnh. Hoàng tộc tử đệ, lại cũng dùng thủ đoạn như vậy sao? Lúc này, trên mê tường đã có người thấy được hai người này hành vi. Cái này lại không phải cái gì tỉ thí luận bàn, là tranh giành chém giết, Mục Long sư không thể bảo vệ tốt tự thân, bản thân liền là một loại nhỏ yếu. Lập tức cũng có người phản bác. Xác thực, Mục Long sư ở trong chiến trường, nếu không thể đủ bảo vệ tốt tự thân, giống nhau là chết. Cũng may đa số Mục Long sư không phải độc hành hiệp, trong Mục Long đoàn đội xây dựng, cũng thường thường sẽ có thần phàm giả thiếp thân bảo hộ. Tại Triệu Thần Triệu Ngọ hành động thời điểm, một mang theo mạng che mặt nữ tử đã xuất hiện ở Trúc Minh Lãng phụ cận. Nàng lặng lặng quan sát lấy chung quanh, thật giống như đang đợi một số người tự chui đầu vào lưới. Trúc Minh Lãng thấy được Nam Linh Sa, hiện lên nụ cười nói, ngươi chọn lựa một cái ngươi cảm thấy có ý tứ đối thủ đi, còn lại giao cho ta. Nam Linh Sa ánh mắt rơi trên người Ôn Mộng Như. Ôn Mộng Như tại núi nghiêng chỗ, tại dưới một tảng đá lớn, nàng trung điệp thở hào hẹn, tay nắm lấy chuôi kiếm, chỗ chuôi kiếm lại có máu thấm chỗ, máu này hóa thành huyết châu, bay về phía kiếm linh long. Một hồi còn có một chương năm khoảng 12 giờ rưỡi đi năm. Chương 166, kiếm tỉnh, hạ. Nam Linh Sa thu hồi ánh mắt. Lúc này nàng nhìn thấy Trúc Minh Lãng bàn tay, lòng bàn tay của hắn chỗ, hiện đầy tỏa ra bích huyết chi quang kiếm văn. Coi lại một chút kiếm linh long, nó rốt cuộc uống sau cùng một tiêm máu, đến từ Ôn Mộng Như kiếm sư này hổ khẩu chi huyết,
cũng như lúc trước Trúc Minh Lãng mỗi ngày luyện kiếm lúc trượt xuống tại kiếm linh trên người máu tươi. Nhiều khi, nam tử trước mắt, cho Nam Linh Sa cảm giác chính là một loại nho nhã hiền hòa, thậm chí nội liễm mà tản mạn, nhưng thời khắc này Trúc Minh Lãng, hai con ngươi như có hỏa diễm, khiến cho người vô pháp nhìn thẳng. Trên người hắn khí chất, tại theo kiếm văn khuyết tán mà phát sinh cải biến cực lớn, khí khai anh hùng hừng hực, lăng lệ kiệt ngạo. Hay là gặp một lần diện mục thật của ngươi đi. Nam Linh Sa lắc đầu, biểu thị cũng không tính lại lựa chọn bất kỳ một đối thủ nào. Những người này, nếu đều là hướng về phía Trúc Minh Lãng tới, vậy thì do Trúc Minh Lãng tự mình giải quyết. Mà lại Nam Linh Sa cũng biết, chính mình đến đây bảo hộ hắn, nhưng thật ra là có chút dư thừa. Chính mình muốn làm, chỉ là nhìn xem. Được. Ta vốn cho rằng đời ta cũng sẽ không lại cầm được kiếm, nhưng mặc ta tồn tại, để hết thể lại thay đổi. Trúc Minh Lãng nói với Nam Linh Sa, lời nói này càng giống là tại đối với hắn chính mình nói. Ngọn núi Lăng Mộ, tượng lớn tướng quân phía sau, hai thân ảnh lén lén lút lút đã đến. Trong đó một vị trong tay lại nắm lấy một thanh hắc kiếm, kiếm kia có ám vụ lượn lờ, đồng thời đem Triệu Ngọ cả người cũng bao phủ tại trong một tầng bóng ma quỷ dị. Hắn tại ở gần Trúc Minh Lãng. Hắn đồng thời cũng đang nhìn chăm chú giữa không trung kiếm linh long. Mà Triệu Thần tại càng phía sau một chút, nhưng hắn phía trước lại có một cốt long này âm sắc đến cực điểm, tại khu vực Lăng Mộ này, càng lộ vẻ mấy phần đáng sợ. Trên thể hình, cốt long không lớn lớn, có thể trên mê tưởng đám người nhìn ra được, đó là một đầu cốt long long quân. Lại là quân cấp. Dám leo lên Lăng Mộ này trong núi cao nhất, tựa hồ cũng có quân cấp thực lực này. Hoàng tộc hai huynh đệ này đã quyết tâm muốn công kích Trúc Minh Lãng, bọn hắn mới không muốn đi lãng phí tinh lực như vậy cùng kiếm linh long dây dưa. Bọn hắn cách Trúc Minh Lãng rất gần rất gần. Rốt cục, Triệu Ngọ xuất thủ trước. Hắn thân như giặc ưu, cực nhanh lướt qua tượng lớn tướng quân, trong tay hắc kiếm càng co lại một đạo hắc phong kiếm khí, để hắn một chiêu này trở nên càng tấn mãnh mà quỷ dị. Cùng một thời gian, Trúc Minh Lãng bàn tay vân tay sáng tỏ đến cực điểm. Biết rõ sau lưng có sát ý, Trúc Minh Lãng lại chưa quay người, hắn đưa tay ra đến, thở ra một tiếng. Kiếm linh long, kiếm tỉnh. Kiếm linh long giữa không trung phi toa, thân kiếm của nó đã cực nóng đến mới từ trong lò luyện lấy ra đồng dạng. Nó bay về phía Trúc Minh Lãng, đốt nó bay vào đến Trúc Minh Lãng trong tay. Trúc Minh Lãng một mực nắm chặt, thoáng chốc, một cỗ kiếm thế lấy Trúc Minh Lãng làm tâm điểm bỗng nhiên quét sạch. Kiếm thế này không phải khí tức gì, mà càng giống là một đoàn tại trong lò luyện thả ra sóng nhiệt, có thể nhìn thấy khí hồng nóng hổi nóng bỏng kia như thiên hỏa rơi vào thế gian đại địa, bành trướng mà mãnh liệt, tráng lệ mà khủng bố. Trung tước kiếm cuốn ở Trúc Minh Lãng trên cánh tay. Trên lòng bàn tay kiếm văn cùng trên chuôi kiếm hoa văn hô ứng lẫn nhau, phong tồn tại trong kiếm bích huyết minh văn, càng tại lúc này triệt để tỉnh lại. Chỉ là, lực lượng không còn thuần túy là ở trên thân kiếm linh long bộc phát. Kiếm linh long cùng Trúc Minh Lãng đã là một thể, bích huyết chi hồn kia, phảng phất là tại Trúc Minh Lãng trong linh hồn tỉnh lại, cổ kiếm cuốn cuộn, lại tại Trúc Minh Lãng trên thân thể. Ta là Phù Du, kiếm là Thiên Hồng. Trúc Minh Lãng than nhẹ, lại là trong nháy mắt này hướng phía sau mình hoa lệ hoa chạm. Hắn xuất kiếm gọn gàng, không có chút nào biến ảo. Nhưng kiếm thức này đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc, phảng phất lạc ấn tại trong linh hồn, đến mức ở trong mắt người khác, Trúc Minh Lãng tựa như là cầm kiếm đứng yên như vậy. Nhưng hắn đã xuất kiếm, hoa chạm ra kiếm lực, như là bình minh tảng sáng, giống như đêm tối nguyệt mang. Đến đây tập kích hắc kiếm Triệu Ngọ, xuất thủ của hắn tại Trúc Minh Lãng trước mặt u ám không sáng, mà hoa chạm này lướt qua trên người hắn lúc, hắn hành động im bặt mà dừng. Đình trệ ở nơi đó, ngực xuất hiện một đạo ngấn màu đỏ. Đột nhiên, ngấn này huyết vụ cuồn cuộn, người chung quanh thậm chí có thể nghe được thanh âm máu phun ra kia, sợ hãi đến cực điểm. Hắc kiếm từ trong tay chốc ra, Triệu Ngọ té quỵ dưới đất, đầu lâu chôn xuống tới, không nhúc nhích, nhưng ngực huyết dịch tiếp tục phun ra, nhuộm đỏ hắn phía trước một mảng lớn đất đen. Rắc. Tượng lớn tướng quân kia, tại hoa chạm hướng lên quỹ tích chỗ đột nhiên cắt đứt. To lớn tượng lớn tướng quân, phần chân của nó cùng chân trở lên bộ vị ngay tại cùng nhau sai trở ra. Oanh bảy. Tượng lớn tướng quân đập xuống, đưa tới Cựu Quân Mộ Sơn một lần chấn động. Trên mê tường đến hàng vạn mà tính người trong cùng một lúc cảm giác được một trận linh hồn lạnh run. Tựa như tiêu chí đồng dạng tượng đá sừng sững tại trên tướng quân Mộ Sơn lớn nhất tượng đá, cứ như vậy bị người một kiếm tức mất ba. Mà người này chính là người vẫn lạc khiêu khích tất cả thế lực thiên tài kia, Trúc Minh Lãng. Ngọn núi Lăng Mộ ở trong Cựu Quân Mộ cao ngất, mà Trúc Minh Lãng lúc này chỗ đứng cũng là chỗ cao nhất, hắn đứng lặng ở nơi đó, phảng phất chưa bao giờ xuất thủ qua, có thể lại giản dị một đạo lưng quay về phía hoa chẳng kia, lại rung động hoàng đô mấy chục và người. Gió nhẹ quyển, hỗn loạn lấy sợi tóc. Rõ ràng khí thế như hồng, trung quanh khí lưu vẫn còn như là vừa rồi một dạng yên tĩnh. Ôn Mộng Như nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, nàng có thể cảm nhận được một kiếm kia uy lực, hết lần này tới lần khác một kiếm này nhanh đến ngay cả gió đều không làm được phản ứng chút nào. Luyện kiếm, đầu tiên là luyện được kiếm phong. Cũng chính là xuất kiếm lực lượng đủ mạnh, đầy đủ nhanh, để khí lưu đều bị kéo theo, hình thành mạnh mẽ kiếm phong gào thét mà qua. Nhưng Trúc Minh Lãng một kiếm này, rõ ràng xé mở Triệu Ngọ lồng ngực, rõ ràng cắt đứt tượng lớn tướng quân. Rõ ràng uy lực lớn đến có thể bởi vì kiếm kình mà sinh ra một trận gió bão, nhưng không có dâng lên khí lãng, nhưng không có để phong tức hỗn loạn. Ôn Mộng Như hít sâu một hơi. Nàng thoáng nắm chặt kiếm trong tay của chính mình, cứ việc hổ khẩu hay là đau đớn, nhưng làm kiếm sư, loại thương này không đáng kể chút nào. Kiếm sư không chỉ có chấp nhận tu vi, càng chấp nhận kiếm cảnh. Người cảnh giới cao thâm, dù là chỉ sử dụng chủ cấp tu vi, cũng có thể cùng quân cấp cường giả chống lại. Lúc trước Ôn Mộng Như hỏi thăm tỷ tỷ của mình, vì sao chính mình tu vi không yếu, lại thua thê thảm như vậy, tỷ tỷ nói cho nàng, Trúc Minh Lãng kiếm cảnh cực cao, như tu vi có thể lại lắng động, lại đề thăng, ngay cả nàng đều không phải là đối thủ của Trúc Minh Lãng. Thế nhưng là, lúc kia Trúc Minh Lãng vẹn vẹn 17 tuổi. Trước kia nàng không biết kiếm cảnh là vật gì. Hiện tại nàng biết, liền càng muốn biết mình cùng hắn chênh lệch bao nhiêu. Ôn Mộng Như hướng phía ngọn núi Lăng Mộ chỗ cao nhất đi đến. Nếu Trúc Minh Lãng lại cầm kiếm, vậy nàng càng hẳn là tái chiến. Có lẽ, chính như hắn nói, chúng ta đơn độc một phương đã không có khả năng chiến thắng được hắn, nhưng có nhiều thứ, ta sẽ không chấp tay nhường cho. Hoắc Thượng Quân trầm giọng nói ra. Thần Phàm Học Viện Diệp Quảng nhìn thoáng qua chính mình vết thương trên vai, không phải sâu lắm. Đồng dạng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Tại Thần Phàm Học Viện, không có người so với hắn càng lóa mắt. Tại Hoàng Đô này, cũng không có. Hắn lại một lần nữa leo lên núi Lăng Mộ này. Cùng lúc đó, mặt khác tự cao thực lực thế lực cường giả cũng cùng nhau lên trong núi. Trúc Minh Lãng muốn là bọn hắn tất cả mọi người lăn, bây giờ hắn cho thấy thực lực xác thực cực mạnh, như vậy tốt nhất phương thức xử lý chính là tất cả mọi người liên thủ, đem Trúc Minh Lãng trước giải quyết hết. Nhiều như vậy thế lực linh tư, làm sao có thể cho Trúc Minh Lãng một người? Chỉ có xử lý Trúc Minh Lãng, bọn hắn mới có thể từ từ chiến đấu. Thế lực thiên tài là không phục, càng nhiều là người là không muốn Trúc Minh Lãng độc chiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả trong Cựu Quân Mộ Sơn thế lực đệ tử, đại đệ tử, thủ tịch cũng hoặc là người vẫn giấu kín lấy thực lực, bọn hắn nhao nhao tuân hướng ngọn núi Lăng Mộ. Trúc Minh Lãng một kiếm kia đã để tất cả mọi người ý thức được hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, lúc trước hắn liền đã tuyên cáo, hắn là bọn hắn tất cả mọi người địch nhân. Chương 167, Kiếm Vận Kiếm Pháp. Nam Linh Sa nhìn qua dốc núi trô đám người, nhíu lại lông mày tới. Người trong Cựu Quân Mộ Sơn này so với trong tưởng tượng muốn nhiều, mà lại bọn hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một viên nơi này hồ gấm. Giống giống bảy, bầy rồng gào thét, ở trong đó lại càng không biết có bao nhiêu mục long sư, trong lúc nhất thời nửa sườn núi bị cự long cùng cổ long thân ảnh cho chiếm cứ, mà trên bầu trời càng lượn vòng lấy rất nhiều thương long. Tiếng giống đinh thái nhức óc, mục tiêu của bọn nó nếu nhất trí là trên đỉnh núi Trúc Minh Lãng, thế là những long thú này một bên phóng tới đỉnh núi, một bên hướng phía trên đỉnh núi thổ tức. Quần long thổ tức có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau năng lượng tại trong ngọn núi Lăng Mộ dâng trào. Liệt diễm thổ tức, băng xương thổ tức, mẫn quang thổ tức, lôi đình gào thét, rung động gào thét, âm bạo gào thét. Đủ mọi màu sắc hủy diệt thổ tức ở trên phương ngọn núi Lăng Mộ xen lẫn thành một cái vô cùng kinh khủng hình ảnh. Đối mặt các long thú này thổ tức tẩy lễ, Trúc Minh Lãng hướng phía không khí huy kiếm. Lần này kiếm của hắn nhanh có vẻ hơi chậm chạp, càng giống đang dùng kiếm tô lại ra cái gì hình dạng. Bắt quái kiếm. Theo Trúc Minh Lãng cuối cùng một kiếm hoàn thành, hắn vết kiếm chỗ qua địa phương, đột nhiên nổi lên một đồ ngấn màu xanh, bày biện ra tới bộ dáng chính là một tòa bát quái đài. Một bên Nam Linh Sa có chút ngoài ý muốn nhìn xem vết kiếm này. Cái này không phải liền là mình tại Diêu Sơn Kiếm Tông Sơn Trang trước phát họa bát quái thạch đài kia à? Nhưng Trúc Minh Lãng lại dùng kiếm pháp đưa nó ở trong không khí vạch ra, vết kiếm khí hồng hình thành bát quái thuẫn, càng là kinh diễm. Bát quái kiếm hồng giống như là một mặt tấm gương khổng lồ bình chướng, tất cả thổ tức cùng gào thét đều ngăn cản tại kiếm chiêu này dưới, có thể nhìn thấy những năng lượng nguyên tố, chiến kỹ rung động. Huyền pháp trùng kích mãnh liệt như sóng lớn kia hết thể quấy ở cùng nhau, tại Trúc Minh Lãng trước người chừng 10 thước vị trí tạo thành tùy ý lực lượng phong bạo, hết lần này tới lần khác không cách nào làm bị thương trong bát quái kiếm thuẫn Trúc Minh Lãng. Ngao năm, Kim Khung Long ở phía trên ngọn núi Lăng Mộ, tại Trúc Minh Lãng đỉnh đầu chỗ. Nó cái đuôi rủ xuống đến, đồng thời bắt đầu đại lực khuấy động. Phiên Giang Đảo Hải, Kim Khung Long ngay tại sử dụng nó Thương Long huyền thuật. Cứ việc nơi này căn bản không có một giọt nước, nhưng Kim Khung Long quấy cũng không phải là chân chính sông cùng biển, mà là khí giang phong hải. Chính là trong càn khôn hết thảy, khí lưu màu vàng nóng tại cuộn cuộn, phong đào màu vàng tại quét sạch. Kim Khung Long Thương Long huyền thuật thắng qua tất cả long thú thổ tức, thậm chí uy lực muốn so những chủ cấp long thú kia tổng cộng còn mạnh mẽ hơn. Đã nhìn thấy trong Cựu Quân Mộ Sơn những thạch quan nặng nề, nham thạch to lớn, pho tượng đứng sừng sững kia, đều không thể tiếp nhận dạng này cuộn cuộn, bọn chúng không có quy luật nhấp nhô, va chạm vào nhau cùng một chỗ, có chút thậm chí trực tiếp bị xoắn nát. Trúc Minh Lãng chính sử tại Kim Khung Long Thương Long huyền thuật này trung tâm nhất, quanh người hắn bắt quái khí hồng kia tại lúc này mới rốt cục mở đi mấy phần, đang bị Kim Khung Long chiêu huyền thuật này cho tan rã. Chỉ là, hắn tựa hồ không có chút nào vì thế lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua vọt tới bầy rồng cùng đám người, lại liếc mắt nhìn Nam Linh Sa. Kỳ thật kiếm vẫn trận cũng không phải là trận pháp, mà là kiếm pháp. Trúc Minh Lãng nói với Nam Linh Sa. Xem trọng, đây là kiếm thứ nhất. Trúc Minh Lãng tự nhiên biết, Nam Linh Sa vì cái gì chỉ có thể vẽ phỏng theo ra kiếm vẫn trận trong đó bốn kiếm, cũng không phải là cảnh giới của nàng còn chưa đủ cao, mà là nàng hiểu lầm kiếm vẫn trận chân lý. Nam Linh Sa con ngươi sáng tỏ, nhưng cũng là chuyên chú nhìn chăm chú hắn. Kiếm vận trận cũng coi là trong những lực lượng cường đại nàng nắm giữ ít có hòa tác, trong nội tâm nàng cũng tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Dù sao vẹn vẹn phát huy ra kiếm vận trận bốn kiếm uy lực, cũng đã có thể đánh Diêu Sơn kiếm tông thủ tịch đại đệ tử Vân Trung Hà, như có thể minh ngộ kiếm vận trận này chân chính thần vận cùng linh hồn, tranh này làm còn có thể phát huy đến càng cực hạn. Kiếm thứ nhất là một thanh cự kiếm. Trúc Minh Lãng trong tay kiếm linh long cũng không tính là loại cự trọng chi kiếm kia. Nhưng lại tại Trúc Minh Lãng một tay lập tức thời điểm, Nam Linh Sa lại thấy được Trúc Minh Lãng sau lưng nổi lên một tòa như núi non một dạng cự ảnh. Kiếm ảnh như ngọn núi, khí thế khủng bố. Trúc Minh Lãng rốt cục rơi kiếm, liền thấy trên bầu trời một đạo chân chính sơn phong kiếm ảnh nhập phích lịch một dạng rơi xuống. Sơn phong kiếm ảnh thẳng tắp mà rơi, vừa vặn từ kim khung long trên thân thể lướt qua, kim khung long phảng phất bị dãy núi đè ở lưng đồng dạng, đột nhiên rơi hướng đại địa. Sơn phong kiếm ảnh rơi vào dốc núi, tựa như một tòa tấm bia to, mang theo một loại nào đó chấn áp chi lực. Trong lúc nhất thời trong dốc núi kia đánh tới chớp nhoáng cổ long, cự long giống như thừa nhận thái sơn áp đỉnh, vậy mà cất bước gian nan, vậy mà không chịu nổi dạng này kiếm áp, phủ phục trên mặt đất. Cảm giác gáp bách đánh tới, kiếm ảnh sơn phong đứng sừng sững, ngọn núi lăng mộ trên đường dốc không biết đổ bao nhiêu mục long sư. Mỗi người bọn họ đều cùng mình long thú một dạng, giống như là lưng đeo cự thạch trọng kiếm, vô luận người cỡ nào kiên nghị, đều khó mà tránh thoát kiếm ảnh này chấn áp. Đây là kiếm thứ hai. Trúc Minh Lãng lần nữa mở miệng nói. Kiếm thứ hai vạch ra. Thon dài mảnh khảnh thân kiếm như một con khí xà màu trắng, nhanh chóng từ ngọn núi lăng mộ chỗ cao nhất đánh ra, cũng tại Nam Linh Sa trong ánh mắt hóa thành một cuồng mãng màu trắng. Cuồng mãng vặn vẹo thân thể, quét sạch tứ phương, linh động mà tràn ngập lực lượng, có thể nhìn thấy những phi long quanh quẩn trên không trung kia, bị kiếm khí chi mãng này cho hết thể quét xuống xuống dưới. Rất nhiều mục long sư liền tại bọn hắn phi long trên lưng, nguyên bản kiếm ảnh sơn phong trấn áp khắc thân ở không trung bọn hắn trốn qua một kiếp, nhưng không ngờ Trúc Minh Lãng kiếm thứ hai ra nhanh như vậy, mà lại kiếm khí chi mãng kia hoàn toàn chính là một thông thiên thần mãng, trời cao rộng như vậy, lại không cho phép bất luận cái gì một đầu long thú xoay quanh. Kiếm thứ ba. Trúc Minh Lãng kiếm đột nhiên rút về, mà rút về chi lực này, lại làm cho ngọn núi lăng mộ chấn động. Nam Linh Sa có lưu ý đến, Trúc Minh Lãng trên kiếm trong tay có vô số tia khí, những tia khí này tại hắn tấn mãnh hồi kiếm lúc phảng phất đem không khí chung quanh toàn bộ cho rút đi. Ngay sau đó, trên cựu quân mộ sơn này, xuất hiện một cái kinh khủng kiếm rít, giống như thiên quân vạn mã từ đằng xa lao nhanh mà đến, càng giống như chân chính biển động xoay tròn, tất cả mọi người đặt mình vào trong đó, đầu choáng váng hoa mắt, ngũ tạng lục phủ càng là sai chỗ một dạng khó chịu thống khổ. Kiếm thứ tư. Theo Trúc Minh Lãng khẽ quát một tiếng, cựu quân mộ sơn dòng dã chín tòa ngọn núi lăng mộ kia, lại không biết vì sao xuất hiện vô số đáng sợ vết rách, từ trên mê tường cùng trên cổng thành nhìn lại, cựu quân mộ sơn giống như là bị cái gì cho xé mở như vậy, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình khe nứt. Trên cổng thành, Diêu Sơn kiếm tông thủ tịch đại đệ tử Vân Trung Hà thấy đã ngây dại. Hắn nhìn qua bị Trúc Minh Lãng kiếm thứ tư này xé mở cựu quân mộ sơn, lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên cạnh sư thúc Ngô Phong. Cho tới bây giờ liền không có người đã nói với hắn, kiếm vận trận là kiếm pháp. Trúc Minh Lãng mỗi một kiếm này, rõ ràng chính là thể hiện ra trong kiếm vận trận mỗi một chiếc cổ kiếm đặc tính. Cự kiếm, vân kiếm, khiếu kiếm, liệt kiếm. Lúc trước Nam Linh Sa vẽ ra kiếm vận trận, xuất hiện bốn kiếm kia họa ảnh rõ ràng là có sai lầm, mà Trúc Minh Lãng giờ phút này đem kiếm vận trận lực lượng chân chính đánh đi ra. Chương 168, trước lăn là kính. Vì cái gì không có người nói cho ta biết Vân Trung Hà rốt cục hỏi những lời này đến. Kiến thức Trúc Minh Lãng xuất kiếm, Vân Trung Hà mới ý thức tới kiếm pháp của mình là đến cỡ nào ngây thơ. Hắn mỗi một kiếm đều khí thế bằng bạc. Hắn mỗi một cái chiêu thức đều kinh đào hải lãng. Trên cựu quân mộ sơn có nhiều đệ tử như vậy, có trên trăm đầu chủ cấp thực lực long thú, lại bị Trúc Minh Lãng một người ngăn lại, cho đến bây giờ cũng còn không ai đứng tại giống như Trúc Minh Lãng chỗ cao nhất. Làm Diêu Sơn kiếm tông đường chủ, Nô Phong giờ phút này trên mặt vẻ kinh ngạc không thể so với Vân Trung Hà thiếu. Trên thực tế thấy cảnh này về sau, hắn muốn làm sự tình chính là bay trở về Diêu Sơn kiếm tông, sau đó lay tỉnh suốt ngày vờ ngủ kiếm tôn lao thái công, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì chưa từng có người nào đã nói với chính mình kiếm vận trận là kiếm pháp. Đúng vậy, làm đường chủ, Nô Phong cũng không biết chuyện này. Chỉ có thấy được Trúc Minh Lãng thi triển ra kiếm vận kiếm pháp, nội tâm của hắn rung động không thua kém Vân Trung Hà. Hắn ra kiếm thứ 5 cùng kiếm thứ 6. Nô Phong đau lòng nhức óc về đau lòng nhức óc, ánh mắt lại không nguyện ý từ trên thân Trúc Minh Lãng rời. Giờ phút này Trúc Minh Lãng vung ra kiếm thứ 5 cùng kiếm thứ 6, hai kiếm này là đồng thời dùng ra. Là song tử kiếm. Một lôi, một hỏa. Lôi kiếm như bầy lôi loạn vũ, đánh cho Hoắc Thượng Quân hai đầu lòng quân liên tục bại lui. Hỏa kiếm như lửa núi phun trào, đem Hoàng Thiếu Bang đám mục long sư kia cho đốt đến khổ không thể tả. Kiếm thứ 7, Trúc Minh Lãng chỉ hướng Ôn Mộng Như. Ôn Mộng Như đã cách hắn gần vô cùng, vị này Miểu Sơn kiếm tông thủ tịch đệ tử cũng là quân cấp tu vi, thực lực của nàng xa không phải dưới núi đám tử đệ thế lực kia có thể so. Nàng cũng là số ít người có thể từ Trúc Minh Lãng trong 6 kiếm này gắng gượng qua tới. Đương nhiên, cũng không phải là nàng ngăn cản được Trúc Minh Lãng 6 kiếm này, mà là Trúc Minh Lãng sáu kiếm này vung hướng chính là toàn bộ cựu quân Mộ Sơn này người không nguyện ý xéo đi, có gần trăm người, long thú số lượng càng nhiều. Ôn Ngọc Như ánh mắt lăng lệ, nàng kiếm pháp nhanh mà hung ác, chính là nàng đem Trúc Minh Lãng trước mặt bắt quái khí ngấn một mực còn sót lại lấy kia cho đánh tan, đối diện tấn công. Trúc Minh Lãng thuận thế đánh ra kiếm thứ bảy, kiếm kia có đáng sợ đến cực điểm xuyên qua chi lực, mà lại xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Bạch. Ôn Ngọc Như phản ứng rất nhanh, nàng nhìn đúng Trúc Minh Lãng ra chiêu góc độ. Nàng lập tức giơ kiếm, dùng cứng rắn sống kiếm để ngăn cản. Sống kiếm không lệch không nghiêng, vừa vặn ngăn tại Trúc Minh Lãng chỗ mũi kiếm, Ôn Ngọc Như trên gương mặt có chút tái nhợt rốt cục gạt ra vẻ tươi cười. Nàng sẽ mượn Trúc Minh Lãng bàn tay bị chính mình sống kiếm chấn thương trong chớp nhoáng này, đem phòng thủ chuyển thành thế công. Nàng thân thể thuận thế xoay tròn, dự định tránh ra Trúc Minh Lãng một kiếm này hậu kình, ngay tại nàng triển khai cánh tay, muốn sử dụng nguyệt hoa chẳng lúc, nàng toàn thân đột nhiên một trận không hiểu hư thoát, tựa như là một vị vũ nữ tại trong dáng múa hoa lệ bỗng nhiên bất tỉnh như vậy. Chém tới động tác càng tại một nửa liền đình chỉ. Ôn Ngọc Như đứng cũng không vững, có chút sủi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất, cánh tay căn bản nhất cũng không ngẩng lên được. Nàng nhìn thoáng qua tay của mình, chỗ cánh tay cũng không biết khi nào xuất hiện một lỗ thủng, máu từ trong lỗ thủng này bừng lên. Đồng thời, Ôn Ngọc Như trong góc phụ trông thấy, xa xa trên mê tường, đồng dạng có một cái lỗ thủng này, để trên mê tường phía trên mấy ngàn người kia thấp thỏm lo âu, cả dọa đến chạy trốn từ phía. Từ nơi này đến mê tường, có nửa tòa thành khoảng cách ra. Ôn Ngọc Như nắm thật chặt kiếm trong tay, không nguyện ý buông ra. Có thể cánh tay của nàng bắt đầu mất đi chi giác, nàng ngâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt Trúc Minh Lãng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, cũng mang theo vài phần khó có thể tin. Lần trước bọn hắn chân chính mặt đối mặt giao thủ, Trúc Minh Lãng dùng ba chiêu đưa nàng đánh bại. Lần này, xem như chỉ dùng một kiếm sao. Rõ ràng tu vi không kém nhiều, cho dù là Trúc Minh Lãng giờ phút này hoàn toàn có được kiếm linh long tu vi, hắn hẳn là tu vi cũng không có đạt tới thượng vị quân cấp. Vì sao có thể dạng này nghiền ép người đồng dạng tại tu vi này? Chẳng lẽ đây chính là kiếm cảnh sao? Đến cùng chênh lệch mấy cảnh giới? Ôn Mộng Như một trận đắng chát, kết quả là chính mình vẫn là không có hiểu rõ điểm này. Đây là kiếm thứ bảy. Công kích chỉ có Ôn Mộng Như một người. Chỉ là Ôn Mộng Như trên cánh tay lỗ thủng, để nàng khó mà lại huy kiếm. Nàng ý thức được chính mình cách Trúc Minh Lãng quá gần, như giữ một khoảng cách, còn có thể có cơ hội cùng nhau. Cận thân đấu kiếm, toàn lực huy động, thất ra thắng bại. Trúc Minh Lãng giờ phút này đã thi triển ra kiếm vẫn kiếm pháp kiếm thứ bảy, Nam Linh Sa thấy rất nghiêm túc. Hắn mỗi một kiếm đều kinh tâm động phách, mỗi một kiếm đều để người ký ức khắc sâu. Có chút lạnh nhạt, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thi triển thất kiếm. Trúc Minh Lãng bình tĩnh hít một hơi, thoáng điều tức một phen. Chỉ là, hắn điều tức thời điểm, ngọn núi Lăng Mộ trên sườn núi đã sớm đổ một mảng lớn mục long sư cùng thần phàm giả, bọn hắn có chút thậm chí như chết người một dạng ngồi phịch ở trong bùn đất màu đen, không nhúc nhích. Bất quá trên người bọn họ đều không có cái gì quá chí mạng vết thương, Trúc Minh Lãng trước sáu kiếm đều là to lớn phạm vi kiếm kích tẩy lễ, chủ yếu là để bọn hắn tất cả mọi người biết khó mà lui, mà không phải tiến hành giết chóc. Kẻ xỉu, miệng sùi bọt mép, doa đến sùi lơ, xương cốt lỏng lẻo. Phen này quét ngang, để những đám người tại Cựu Quân Mộ Sơn quanh quẩn một chỗ kia rốt cục ý thức được thực lực cách xa, hộp gấm lại thế nào mê người, bọn hắn cũng đánh mất tranh đoạt ý chí. Đương nhiên, loại cảm giác bị thất bại kia mới là đau đớn nhất. Tất cả mọi người làm đệ tử, đều là thế hệ trẻ tuổi. Vì sao một mình hắn có thể đem nhiều người như vậy đánh sụp? Đều vì người tu hành, Trúc Minh Lãng phảng phất là trong chiến trường hùng tướng, bọn hắn tất cả mọi người chỉ là bình thường quân tốt, loại tư vị bị người lấy một địch trong này, thế nhưng là sẽ ở đáy lòng lan tràn, cũng hung hăng tàn phá lấy bọn hắn viên kia kiên định, cố chấp tu luyện chi tâm. Ta lựa chọn lăn, các vị đâu? Lúc này mấy tiểu tộc môn tử đệ sớm nhất cùng Trúc Minh Lãng gặp nhau tại thạch thành kia nói ra. Lúc đó bọn hắn còn tại cùng võ tông mấy cái tiểu đệ tử tranh đoạt nhuận vũ thành khế thư. Có thể thấy băng thần Bạch Long cường đại về sau, bọn hắn lập tức quay người đào tẩu, xem như trốn khỏi một kiếp. Mà lần này thừa dịp loạn tiến vào trong Cựu Quân Mộ Sơn, lúc đầu cũng chỉ là muốn chạm đụng một cái vật khí. Nhìn thấy một đám người phóng tới ngọn núi Lăng Mộ thời điểm, bọn hắn cho là có bảo bối gì dáng thế, thuần túy là một loại hiếu kỳ tâm su thế đi lên núi chạy. Nhiều người như vậy, nhiều rồng như vậy, bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì thật là sợ. Nào biết được sẽ là như thế một cái tràng diện. Lần trước lăn đến còn có như vậy một chút không có cam lòng. Lần này bọn hắn lăn phải là như chút được gánh nặng, thậm chí bởi vì đi lên chậm, cách càng xa, bọn hắn bị thương còn lâu mới có được dốc núi chỗ càng cao hơn đám người kia nặng như vậy, có một chút như vậy may mắn nhỏ. Nhưng là, Trúc Minh Lãng ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương, bọn hắn là một khắc cũng không dám chờ đợi. Rất nhiều người đều không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Đây cũng không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể đợi chiến trường. Huống chi Miểu Sơn kiếm tông thủ tịch, Ôn Ngọc Như, người làm quân cấp tu vi, không phải cũng bại sao? Chương 169, quân cấp vây công. Quân cấp trở xuống, hay là không cần si tâm vọng tưởng. Hay là bên ngoài đi một vòng đi, có lẽ còn có bỏ sót hộp gấm. Vị huynh đài này, ngươi không đi sao, hẳn là ngươi cũng là một vị ẩn dấu quân cấp cường giả. Ta chân tê. nha. Có người hảo tâm nhắc ta một chút không, ta tại dưới thạch quan đè ép một cái hư nhược thanh âm từ trong đất nước truyền ra. Thành lâu gác cao. Hoa Lệ ngồi vào chỗ, người mặc long bào màu lam, giữ lại râu dê nam tử trên mặt lộ ra mấy phần u ám. An Cảnh Sơn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên ngọn núi lăng mộ rực rỡ hào quang trúc minh lãng, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết hắn như vậy, mang theo vài phần độc oán. Vốn cho rằng hiện tại trúc minh lãng bất quá là một nhân vật nhỏ, để Triệu Doãn Các bọn hắn động thủ là được, bản thân Triệu Doãn Các cùng trúc minh lãng liền có ân oán, loại chuyện này cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của mình. Nào biết được trúc minh lãng trở thành mục long sư về sau lại được kiếm linh long dạng này hắn vật. Kiếm sư cần tu vi, nếu không có tu vi, bất kỳ cái gì cao thâm kiếm pháp, bất kỳ cái gì siêu phàm cảnh giới đều sẽ cực hạn tại vũ phu cấp độ. Nhưng kiếm linh long tồn tại, để trúc minh lãng có kiếm tu vi, dù là từng kia lấy trúc minh lãng đã từng tu hành, lấy cảnh giới của hắn cũng có thể phát huy ra vô tận uy lực. Huống chi kiếm linh long tu vi hay là quân cấp, kiếm linh long này thế gian hi hữu, trúc minh lãng có thể nói là nhân họa đắc phúc. Ca hoàng phi trên gương mặt tràn ra một cái nụ cười nói: xác thực à, mục long sư bản thân suy nhược, nếu không có rồng mà nói, cùng thần phàm giả so sánh xác thực chênh lệch rất xa, nhưng tựa hồ kiếm linh long này có thể cùng chủ nhân máu dung, để nguyên bản là kiếm sư trúc minh lãng trở nên so một chút thần phàm giả còn cường đại hơn. Một tên hầu gia nói ra. An Vương thấy thế nào? Hoàng phi hỏi. An Cảnh Sơn mặt ngoài lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ tán thành, mở miệng nói ra, theo ta thấy, kiếm linh phụ thể này hẳn không phải là thời thời khắc khắc đều có thể làm được, trúc minh lãng có lẽ còn là một vị mục long sư. Dù vậy, tại thời điểm mấu chốt thể hiện ra cô cường đại cùng phi phàm này, cũng đủ để siêu việt hết thảy. Mấy người đang nói chuyện lúc, một cái tiếng cười to từ cầu thang trô đi ra. Người này cười đến sảng khoái, càng mang theo vài phần tùy tiện, thậm chí có chút cố ý hành động. Người cười đi tới chính là Trúc Thiên Quan. Rốt cục sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Trúc Thiên Quan mới có thời gian đến đây nơi này quan chiến. Có thể vừa xem xét này, lại làm cho Trúc Thiên Quan mừng rỡ vạn phần. Lúc trước trong chú kiếm điện trong lúc bất chợt biến mất mấy trăm thanh hảo kiếm, Trúc Thiên Quan kỳ thật một mực trong lòng đều có nghi hoặc, Trúc Minh Lãng là thế nào đem nhiều như vậy kiếm toàn cuốn đi, mà lại cầm lấy đi làm cái gì? Hiện tại hắn triệt để hiểu rõ, nguyên lai Trúc Minh Lãng bên người còn có một rồng như vậy, mà lại kiếm linh long này tồn tại, để Trúc Minh Lãng đã từng không ai bị nổi kiếm tu không đến mức bởi vì tu luyện mục long chi thuật mà triệt để hủy bỏ. Thậm chí, tại tương lai không lâu, Trúc Minh Lãng còn có thể nương tựa theo loại tình huống này, siêu việt quá khứ làm thần phàm giả khó mà chạm đến cảnh giới. Dạng này đặc sắc một màn, Trúc Thiên Quan vừa hay nhìn thấy. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc a. Các đại thế lực đều tại cản trở Trúc Môn, càng muốn hơn lợi dụng lần thi đấu này, áp chế Trúc Môn đối với hoàng đô bên ngoài địa phương tiếp tục khuyết trường, liền muốn ra mưu kế này, đem tranh giành dung nhập vào trong thi đấu. Coi là Trúc Môn không người. Lại không biết Trúc Minh Lãng một người, Quang Huy liền vượt trên tuyệt đại đa số thế lực. Các đại thế lực có thể nói mất cả trì lẫn trải. Tốt một cái nghịch cảnh chuyển sinh, không hổ là ta Trúc Thiên Quan nhi tử, thần phàm giả thời điểm phong mang lóa mắt, đổi nghề làm mục long sư, một dạng quang mang vạn trượng. Trúc Thiên Quan nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Lúc này, cũng không ít người bắt đầu đi theo phụ họa. Trúc Thiên Quan cố ý lưu ý một chút An Cảnh Sơn. Phát hiện hắn lao hổ ly này cũng không có lộ ra chân tướng gì. An Cảnh Sơn là An Vương, chính là Hoàng Vương khác họ đệ đệ, đã từng cũng vì cực đỉnh Hoàng Triều lập xuống công lao. Trúc Thiên Quan hiện tại đã rõ ràng địch nhân của mình là ai, chỉ là không nghĩ tới là An Vương cấp bậc như vậy nhân vật. Khó trách các đại thế lực những trưởng lão kia dám như vậy càn rỡ, thậm chí cố ý đem Ly Xuyên đại địa khế thư thả ở trong cơ quan thành. Nhưng Trúc Môn cũng không phải dễ chơi. Địch nhân thế công, không có đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng đó là Trúc Minh Lãng cường hãn. Bọn hắn sát thực dày xéo Trúc Môn tôn nghiêm. Trúc Thiên Quan tự nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Hiện tại chỉ còn lại có quân cấp thực lực đệ tử, không biết bọn hắn liên thủ, có thể hay không cầm xuống Trúc Minh Lãng. Vị hầu gia kia mở miệng nói ra. Khó nói, dù sao Trúc Minh Lãng kiếm cảnh, thế nhưng là tương đương tiếp cận tuyết ấn. Hoàng Phi hiển nhiên càng xem trọng Trúc Minh Lãng. Bồ Hàn Dung còn chưa xuất thủ, thực lực của hắn có thể không kém hơn Hoắc Thượng Quân. Hà Thanh Thiển thực lực cũng không thể khinh thường, nàng này thế nhưng là ta vẫn muốn thu nhập môn đỉnh. Vị hầu gia kia nói ra. Triệu Thần làm sao còn tại quan sát đâu, hắn có phải hay không nhìn thấy ca ca của mình Triệu Ngọ, bắt đầu sợ hãi. Cựu quân mộ, trên ngọn núi lăng mộ, còn muốn tiếp tục tranh giành đi xuống người đã không dư thừa bao nhiêu. Những người không có đạt tới quân cấp thực lực kia, tự nhiên thối lui ra khỏi vùng chiến trường này. Mê người hộp gấm càng là một cái cũng không dám cầm, dù sao những tượng tướng quân kia thế nhưng là có tính công kích. Trúc Minh Lãng quét mắt một vòng, gặp đến người đỉnh cao nhất này không tính thiếu. Đây cũng là để hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới trong các đại thế lực đệ tử, thực lực đạt tới quân cấp cũng có nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói một ít ngạo thế thiên tài, trong bọn họ có chút khinh thường tại trong hoàng đô làm loại tranh đấu này, một lòng hỏi. Rất làm cho người khác đau đầu, ta Bù Hàn Dung không thích chiến đấu như vậy, lấy nhiều đánh ít. Nhưng bất đắc dĩ nhà ta ca ca dặn đi dặn lại. Muốn ta cầm xuống Ly Xuyên đại địa khế thư, nếu ngươi chịu để cho ta cái này, ta có thể rời khỏi. Bồ Hàn Dung đi tới, vừa cười vừa nói. Nhà ngươi ca ca là ai?
Trúc Minh Lãng hỏi.
Bồ Thế Minh, chúng ta bộ tộc chấp trưởng một trong, Tử Tông Lâm đường chủ, Ly Xuyên đại địa trật tự giả.
Bồ Hàn Dung nói ra.
Nếu là trật tự giả, hắn tại sao muốn nhớ Ly Xuyên đại địa đâu?
Trúc Minh Lãng hỏi.
Ta đây cũng không biết.
Bồ Hàn Dung nói ra.
Trên thực tế ta người này là rất thông tình đạt lý. Trúc Minh Lãng nói với Bồ Hàn Dung, tỉ như nói không có sức thời điểm, khẳng định phàm là sự tình đều có thương lượng, nhưng không trùng hợp chính là, ta hôm nay rất tự tin.
Cho nên không có thương lượng.
Bồ Hàn Dung nói ra.
Há lại chỉ có từng đó đâu, hiện tại đi còn kịp, không phải vậy các ngươi tốt không dễ dàng thu thập hộp gấm, cũng đều là ta.
Trúc Minh Lãng cười đến sán lạ.
Bồ Hàn Dung mặt tối sầm.
Khó trách Diệp Quảng sẽ nói, đời này chưa từng gặp qua người cần ăn đòn như vậy.
Gia hỏa này xác thực cuồng vọng tự đại đến quá mức.
Bồ Hàn Dung, lúc này không cần thiết cùng hắn giảng những cái kia, hắn chính là một cái không coi ai ra gì hỗn đản, mọi người cùng nhau đối phó hắn, hắn chống đỡ không được.
Lúc này Hoàng tộc Triệu Thần mở miệng nói ra.
Triệu Thần bên người, Cốt Long kia đến bây giờ đều không có xuất thủ.
Phảng phất liền đang chờ các đại thế lực quân cấp cao thủ cùng một chỗ tụ lại tới.
Dù sao hắn tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình Triệu Ngọ bị một kiếm phá mở lồng ngực.
Ta có phải hay không quên cầu nguyện phiếu 3?
Hiện tại cầu, trên tay các ngươi còn có phiếu sao?
Làm sao lại một tháng trôi qua, cả ngày vùi đầu sáng tác, thời gian trôi qua hay là rất nhanh thôi.
Chương 170, Phù sư Hà Thanh Thiện.
Trúc Minh Lãng đem kiếm rủ xuống.
Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Triệu Thần, mà Triệu Thần cũng cảm thấy Trúc Minh Lãng cường đại ý.
Cốt Long âm trầm kia đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức trên cựu quân mộ sơn này lăng mộ cùng thạch quan không hiểu lắc lư đứng lên, có thể nhìn thấy từng sợi quỷ dị tử khí từ lăng mộ trong cái khe, trong thạch quan trôi hướng nơi này.
Tử khí nồng đậm, để Cốt Long âm trầm này cốt chất trở nên đen kịt đáng sợ, một đôi lục u con mắt càng là làm người ta sợ hãi.
Cốt Long âm trầm thu nạp cựu quân mộ sơn khí tức tử vong, trở nên càng thêm cường đại.
Cánh của nó mở ra, trong cốt xí phiến ra một cỗ mục nát hơi thở, hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này lao qua.
Mục nát kịch độc bao phủ, Trúc Minh Lãng thử nghiệm dùng kiếm phong đến đem thứ vật cổ quái này cho xua tan, nhưng loại khí tức mục nát này rõ ràng không phải phổ thông chứng khí, bọn chúng căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì khuếch tán, lan tràn.
Thân ở trong đó, Trúc Minh Lãng chỉ cảm thấy da của mình xuất hiện một loại nhói nhói cảm giác, ngay sau đó loại đau nhói này biến thành một loại thiêu đốt, thật giống như ngâm tại trong nọc độc có thể hòa tan ra người da.
Trúc Minh Lãng nhảy đến chỗ cao, thoát khỏi khí độc mục nát không cách nào tiêu trừ này, mà giữa không trung này đã có vài đầu lòng quân đang chờ hắn.
Tử Vân Long cái đuôi như roi thép của tới, tấn mãnh mà hung ác.
Trúc Minh Lãng lăng không dậm chân, tránh qua, tránh né Tử Vân Long công kích.
Tử Vân Long cùng Kim Khung Long cũng không hổ là long quân, bọn chúng nhiều lần thụ thương, nhưng vẫn như cũ còn có rất thịnh vượng sức chiến đấu. Trúc Minh Lãng trên không trung né tránh hai đầu lòng quân này giáp công.
Rất nhanh, Cốt Long âm trầm cũng bay lượn đứng lên, nó hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này phun ra ra tử linh mưa độc.
Thiểm Long kiếm.
Trúc Minh Lãng thân thể hướng về sau lướt đi, tránh ra mưa độc khó mà phòng ngự này, đợi đến mưa độc thưa thất thời điểm, hắn cùng kiếm linh long hợp hai là một, lại hóa thành một đầu thiểm kích chi long, vượt ngang có ngàn mét khoảng cách.
Kiếm kính giống như thương long, tốc độ như thiểm điện, Trúc Minh Lãng thoát khỏi Tử Vân Long cùng Kim Khung Long đồng thời, đâm về phía Cốt Long âm trầm.
Cốt Long mục nát chi dược bị một kiếm này xuyên qua mà qua, trực tiếp trên không trung vỡ nát.
Trúc Minh Lãng cũng giống như thuấn gian di động như vậy, xuất hiện ở Cốt Long âm trầm phía sau.
Nguyệt Hoa Trảm.
Có thể nhìn thấy Trúc Minh Lãng sau lưng nhảy ra kiếm, nóng hổi thân kiếm tại cường đại vung chém lực lượng bên dưới thình lình xuất hiện một đạo kinh diễm lãnh nguyệt.
Trúc Minh Lãng Nguyệt Hoa Trảm là khoái kiếm, lãnh nguyệt lóe lên đằng sau, lại xuất hiện một đạo mãn nguyệt trảm, sau đó đã nhìn thấy một đạo lại một đạo hiện ra khác biệt quang nguyệt cung kiếm mang đang bay nhanh lập lòe.
Mỗi một đạo nguyệt trảm cùng hoa thiết này đều là vung hướng Cốt Long âm trầm, Cốt Long âm trầm này bị Trúc Minh Lãng từ không trung đánh về phía đại địa, rơi xuống quá trình lại càng không biết chịu đựng biết bao nhiêu đạo đáng sợ như vậy uy lực ánh trăng chẳng kích.
Cuối cùng một chém, Trúc Minh Lãng có chút dừng lại, nhưng ở trên đại địa mở ra lãnh kiếm kia mang lại không gì sánh được do người, không chỉ có là đem Cốt Long âm trầm thân thể đem cắt ra, càng đem ngọn núi lăng mộ đỉnh núi cũng trực tiếp tức mất.
Cốt Long âm trầm lượn lờ tại toàn thân cao thấp tử khí bị toàn bộ đánh tan, thân thể của nó cũng cắt thành mấy đoạn, rơi vào địa phương khác nhau.
Lúc này, khí độc mục nát kia cũng theo đó tiêu tán, Trúc Minh Lãng đứng ở bị chính mình tiêu diệt ngọn núi lăng mộ đỉnh núi, đã thấy một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này.
Nàng hướng về phía chính mình cười cười, Trúc Minh Lãng không biết là ý gì, túi đầu xem xét lúc, lại phát hiện chính mình chung quanh không biết lúc nào dán đầy thiên cân phù.
Những phù này cũng không cần dính chặt trên người mình, bọn chúng chỉ là nửa treo tại thấp bé chỗ, liền có thể để chung quanh khu vực sinh ra nặng nề chi lực, người bình thường đứng ở bên trong, tựa như trên thân treo nặng ngàn cân số lượng khóa sắt mở dạng.
Thiên cân phù này có 8 tấm, vừa lúc ở Trúc Minh Lãng 8 cái phương hướng.
Trúc Minh Lãng ý thức được chính mình dẫm vào đến nữ tử trong phù trận lúc đã tới không kịp đào thoát, dòng giá 8000 cân trọng lượng để hắn hành động trở nên có chút gian nan.
Phù sư.
Trúc Minh Lãng hơi nhíu lên lông mày tới.
Phù sư Hà Thanh Thiện, xin chỉ giáo. Hà Thanh Thiện không người nói.
Hành lễ về hành lễ, Hà Thanh Thiện tay tại trong không khí bắt một cái, trong lòng bàn tay vậy mà nhiều mấy tấm bạo phá phù, mà lại không chút khách khí hướng phía Trúc Minh Lãng vị trí thả tới.
Bạo phá phù nhìn như từng tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy vàng, nhưng theo phía trên lục văn quang mang bắn ra bốn phía thời điểm, bọn chúng trong nháy mắt bạo tạc, có thể so với trong quặng mỏ dùng để khai thác mỏ thùng lưu hình.
Dầm 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 năm.
Trúc Minh Lãng tránh né không được, mà lại cánh tay cũng chịu đựng thiên cân phù kia, muốn thi triển ra bát quái kiếm khí là có chút khó khăn.
Tốt trên người Trúc Minh Lãng còn có một cái không tệ bảo vật, đó chính là từ tổng cung tứ thiếu chủ Đỗ Thành nơi đó lột xuống mị ảnh chi y y.
Mị ảnh chi y y như áo choàng, hiện hiện sau lưng Trúc Minh Lãng, cùng lúc đó Trúc Minh Lãng thân hình cũng tựa như một cái mị ảnh u hồn như vậy.
Thiên cân phù trực tiếp đã mất đi tác dụng, mà Trúc Minh Lãng lập tức tránh sang bạo phá phù đánh nổ khu vực bên ngoài.
Hà cô nương, có hay không kim khôi phù? Vì ta kim khung long này đến một tấm.
Lúc này Hoắc Thượng Quân nói ra.
Có.
Hà Thanh Thiện giơ tay lên, đã nhìn thấy một tấm phù màu vàng bay về phía không trung, rơi vào con kim khung long kia trên vậy.
Trong phù lục văn lập lòe, rất nhanh kim khung long tất cả lân phiến trở nên càng thêm sáng rõ, một tầng như có như không mạ vàng ánh sáng bao phủ tại kim khung long này toàn thân, để kim khung long nhìn qua giống như là một đầu chân chính do hoàng kim chế tạo thương long, uy vũ đến cực điểm.
Kim khung long bị kim khôi bao trùm, nó đáp xuống, vướt rồng hướng phía Trúc Minh Lãng chụp tới. Có thể nhìn thấy lôi điện màu vàng tại nó đầu ngón tay chỗ lập lòe.
Trúc Minh Lãng đối mặt bá khí kim khung long, nhưng căn bản không lùi nửa bước.
Hắn đột nhiên đem kiếm hướng không trung vung dậy, bàng bạc kiếm khí khí hồng xuất hiện, càng như là một con hồng hoang thánh thú, hướng phía kim khung long nhào cắn qua đi.
Kim khung long bị kiếm hồng này bức cho lui, ở giữa không trung xoay một phen về sau, lại một cái xoay chuyển, dùng hết lực lượng toàn thân đem đuôi rồng kia trùng điệp đánh ra hướng ngọn núi Lăng Mộ đỉnh núi.
Trúc Minh Lãng về sau lùi bước, đã nhìn thấy đuôi rồng kia quét xuống xuống tới, đem lại địa đập đến vỡ nát.
Nga bảy.
Tử Vân Long gào thét một tiếng, thi triển chính là Vân Hải Huyền Thuật.
Một mảng lớn trắng xóa chi vân tại cuộn cuộn, nhìn như sương mù màu trắng như vậy, lại so nhấp nô nham thạch còn muốn đáng sợ, biển mây này trùng trùng điệp điệp, hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này đánh tới, đáng sợ đến cực điểm.
Trúc Minh Lãng ý thức được, hai đầu long quân này không xử lý sạch, sắp thực sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ.
Hắn quay người chính là một kiếm, kiếm khí như một trận to lớn biển động, cùng Tử Vân Long Vân Hải Huyền Thuật đụng vào nhau, lập tức cả tòa Cựu Quân Mộ Sơn lắc lư. Kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.
Trúc Minh Lãng kiếm rít hay là càng hơn một bậc, hắn đem Tử Vân Long quyển bước đằng sau, đột nhiên bay về phía Kim Khung Long, hướng phía cái đuôi của nó chính là một cái phân sơn kiếm.
Ngay cả dãy núi đều sẽ bị tách ra.
Trúc Minh Lãng lần này thi triển toàn lực, sinh sinh chém nát kim khôi phủ giáp, càng đem Kim Khung Long cái đuôi cho trực tiếp chém đứt.
Chương 171, Thiên Mạc kiếm.
Hoàn thành một kiếm này, Trúc Minh Lãng cũng không có điều tức. Hắn trực tiếp một cước giẫm tại trên đuôi gãy rơi xuống kia, nhảy lên một cái, trong nháy mắt đến vài trăm mét trên bầu trời.
Lăng không rút kiếm, chỉ hướng đại địa.
Màn trời ám trầm, Trúc Minh Lãng đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy màn trời kia chẳng biết tại sao ngay tại ép xuống xuống tới, mang cho người ta một loại hô hấp gian nan cảm giác các bách.
Thiên Mạc kiếm.
Cao vút thanh âm từ không trung truyền đến, ám trầm màn trời vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới đồng dạng, tại trong ngọn núi Lăng Mộ Hoắc Thượng Quân, Bồ Hằng Dung, Hà Thanh Thiện, Triệu Thần, Phó Tu Mi, Diệp Quảng bọn người càng là lộ ra vẻ kinh hãi.
Tại trên mê tường, trên cổng thành đám người, nhìn thấy hình ảnh chẳng qua là Trúc Minh Lãng đổ rơi một kiếm, cứ việc kinh diễm không gì sánh được, nhưng bọn hắn không cảm giác được một kiếm này uy lực, chỉ là người ở trong Cựu Quân Mộ Sơn, lại hoàn toàn đặt mình vào tại Thiên Mạc kiếm này phía dưới, bọn hắn nhìn thấy, là màn trời va chạm xuống dưới, trung quanh thế giới một mảnh đen kịt, gặp phải hủy diệt cùng phá toái.
Rất nhanh, ngay cả những người cách nhau rất xa kia đều cảm nhận được một kiếm này lực hủy diệt, bởi vì Cựu Quân Mộ Sơn dòng dã 9 tòa ngọn núi Lăng Mộ đều phá toái.
Gãy đuôi kim khung long toàn thân cao thấp kim khôi triệt để tan rã, trên người kim lân càng là vỡ nát, máu thịt be bét giữa không trung ngã xuống.
Tử Vân Long cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nó bị Thiên Mạc kiếm đâm đến mình đầy thương tích.
Triệu Thần cốt long âm trầm, vốn là có thể xương cốt trọng tổ, trước đây không lâu nó mới bị Trúc Minh Lãng chém thành mấy đoạn, nhưng đây đối với cốt long không tạo thành cái gì chí mạng thương hại, thoáng thu nạp một chút tử khí, cốt long lại sẽ tái tạo thân thể.
Hết lần này tới lần khác thật vất vả tái tạo tốt cốt long chi hình. Thiên Mạc kiếm đưa nó đó mới ghép lại tốt xương cốt lại đại đoạn, cốt long âm trầm lại một lần nữa băng thành mấy đoạn.
Phù sư Hà Thanh Thiện, nàng đầy mắt bối rối.
Tại trong tầm mắt của nàng, mọi chuyện đều tốt như bị màn trời đè sụp đổ, chung quanh không chỉ có là bóng tối vô tận, lực lượng hủy diệt càng đang hướng về nàng đánh tới.
Nàng đem mình có thể sử dụng ngự phù đều phát huy ra, có thể nhìn thấy kim khôi phù giáp, thủy ngự phù thuẫn, thổ nham phù diêm tam trọng phù quang này phù hộ lấy nàng. Có thể mỗi nhìn thấy một tầng ngự phù biến mất, trên mặt nàng sợ hãi liền có thêm mấy phần.
Diệp Quảng trên thân vốn là có thương, hắn chỉ là không cam tâm cứ như vậy rời khỏi, chịu đựng trên vai chô đau tiếp tục chiến đấu lấy.
Trên người hắn gió đục tạo thành một phong cháo to lớn, đem hắn bảo hộ ở bên trong,
nhưng hắn trên trán vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi, ngăn cản được cũng không phải là phi thường nhẹ nhõm. Cựu quân Mộ Sơn, phá toái không chịu nổi. Mà lúc này những đệ tử đã thoát đi ra cựu quân Mộ Sơn kia mới ý thức tới, Trúc Minh Lãng trước đó đã là ra tay rất nhẹ. Như lúc trước hắn thi triển Thiên Mạc kiếm này, sợ sẽ rất nhiều người đều sẽ bởi vậy mất mạng đi. Lại nhìn một chút cựu quân mộ trên ngọn núi Lăng Mộ những quân cấp cường giả kia, chịu đựng được có chút gian nan. Trúc Minh Lãng kiếm cảnh hay là cao à, một kiếm này uy lực, sợ là đạt tới trung vị quân cấp thần phàm giả. Trên cổng thành, Diêu Sơn kiếm tông Nô Phong cảm thán một tiếng. Kiếm cảnh cao, cho dù tu vi không có đạt tới trung vị quân cấp, một dạng có thể tới phân cao thấp. Trung vị. Vân Trung Hà có chút hoang mang nói. Mặc dù chúng ta không rõ ràng đem mỗi một cái cấp bậc chia làm hạ vị, thượng vị, đỉnh vị, nhưng đến quân cấp, nhưng thật ra là một cái rộng lớn hơn cấp độ, tựa như Giang Hà cùng Hải Dương đồng dạng, Giang Hà lớn nhỏ, dùng ba loại phương thức đến khái quát như vậy đủ rồi, nhưng Hải Dương chưa hẳn. Cho nên bình thường đã đến chúng ta quân cấp, sẽ còn tiến hành kỹ lưỡng hơn phân chia, năm cái giai vị, chuẩn vị, hạ vị, trung vị, thượng vị, đỉnh vị. Nô Phong mở miệng nói với Vân Trung Hà. Vân Trung Hà tu vi chỉ ở đỉnh vị chủ cấp. Mặc dù kiếm cảnh của hắn có thể khiến hắn miễn cưỡng cùng chuẩn bị quân cấp qua mấy chiêu, nhưng cùng chân chính quân cấp hay là có chênh lệch cực lớn. Kiếm Linh Long kia, trên tu vi đến xem, hẳn là hạ vị quân cấp. Nhưng Trúc Minh Lãng kiếm cảnh rất cao, hắn thậm chí có thể thi triển ra so sánh trung vị quân cấp uy lực tới. Thiên Mạc kiếm đã là như thế. Trên ngọn núi Lăng Mộ kia các đại thế lực thủ tịch đệ tử, còn có Hà Thanh Thiện loại kỳ tài ngàn dặm mới tìm được một này, thực lực trên cơ bản đều chỉ tại chuẩn bị quân cấp cùng hạ vị quân cấp, bọn hắn tự nhiên rất khó thừa nhận được Trúc Minh Lãng Thiên Mạc kiếm này. Trên thực tế, Trúc Minh Lãng cùng Kiếm Linh Long kia hẳn là còn cần càng nhiều rèn luyện, ta nhớ được Trúc Minh Lãng tu vi tại hạ vị quân cấp thời điểm, kỳ thật đều cùng người thượng vị quân cấp giao thủ qua, mặc dù đánh không thắng Ngô Phong nói tiếp. Lúc trước Trúc Minh Lãng rời núi, chính là Ngô Phong mang theo hắn đến các đại thế lực trước sơn môn hữu hảo bái phỏng, Ngô Phong đối với Trúc Minh Lãng thực lực hay là hiểu rất rõ. Nhưng Vân Trung Hà ánh mắt ảm đạm đến đã biến một đầm nước đọng. Trước kia khả năng không biết mình cùng Trúc Minh Lãng đến cùng có bao nhiêu sai biệt, càng đến gần quân cấp liền càng phát ra phát hiện mình cùng người ta căn bản không so được. Thiên Mạc kiếm, chủ yếu mục tiêu hay là Hoắc Thượng Quân. Hoắc Thượng Quân xác thực là trong mấy người này thực lực mạnh nhất, hắn Kim Khung Long thực lực đạt đến hạ vị quân cấp, Tử Vân Long mặc dù là chuẩn vị quân cấp, một dạng rất khó đối phó. Dưới mắt, Kim Khung Long đuôi đã gây mất, trên người lân phiến toàn nát. Tử Vân Long càng là mình đầy thương tích, rất khó lại thi triển Thương Long huyền thuật. Hoắc Thượng Quân trong lòng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ đem hai con rồng này cho thu hồi đến trong lĩnh vực của mình. Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân vậy mà cũng sẽ bại. Ban đầu ở cổ đồng chiến trường, nhìn thấy Trúc Minh Lãng chỉ huy hắn Hắc Long, Thanh Long, còn tưởng rằng hắn cũng bất quá là trong rất nhiều đệ tử người bình thường, nào biết được hắn hôm nay cường thế như vậy, tất cả thiên tài đều bị hắn giẫm tại dưới chân, dù là cuối cùng thua, hẳn là cũng lại được xưng là mạnh nhất đệ tử đi. Thua. Người con mắt nào cảm thấy Trúc Minh Lãng thất bại à, ngươi nhìn một chút những người khác, cả đám đều nhanh sụp đổ. Trúc môn xưa đâu bằng nay à, tộc môn những năm này hưng thịnh không nói. Vị đại kiếm tu thiên tài này lại lấy mục long chi thuật ngóc đầu trở lại, một dạng tài nghệ trấn áp quân hùng. Cho nên nói, chân chính thần nhân, mặc kệ tu luyện cái gì, đều là chúng ta khó mà chiêm ngưỡng. Hoắc Thượng Quân thu hồi Tử Vân Long, Kim Cung Long. Hắn vốn phải là hôm nay chói mắt nhất chói mắt vị kia, bây giờ lại trở thành người khác lá xanh. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Hoắc Thượng Quân cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, cũng đem trong lòng mình mấy phần tức giận ép xuống. Trúc Minh Lãng Vân Sơn kiếm kia, kỳ thật có thể bổ về phía Kim Cung Long thân thể, mà không phải cái đuôi. Hoắc Thượng Quân như nhìn không ra đối phương đã lưu thủ, mới thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Hắn không cần thiết lại lừa mình dối người, không phải là đối thủ cũng không phải là đối thủ. Nhưng ngươi Mục Long chi thuật, ta không đồng ý ngươi dựa vào bất quá là thế gian này hiếm thấy kiếm linh long. Hừ, cho dù ngươi chỉ là dựa vào kiếm linh long này, không bao lâu, ta cũng sẽ siêu việt ngươi. Hoắc Thượng Quân nói với Trúc Minh Lãng. Nói xong những lời này, Hoắc Thượng Quân quay người muốn rời đi ngọn núi Lăng Mộ. Hắn thua, trong cựu quân mộ sơn này hộp gấm đã không thuộc về hắn. Chờ một chút. Trúc Minh Lãng lại gọi ở hắn. Hoắc Thượng Quân dừng lại bước chân, coi là Trúc Minh Lãng cũng sẽ kể một ít dõng dạc lời nói, nhưng hắn câu tiếp theo lại làm cho Hoắc Thượng Quân cả khuôn mặt đều phát xanh phát tím. Ngươi có thể đi, ngươi lấy được hộp gấm lưu lại. Chương 172, Hoán Ma Thuật. Hoắc Thượng Quân cuối cùng vẫn là ôm hận đem mình tới tay hộp gấm đưa cho Tần Dương. Tần Dương phát hiện Hoắc Thượng Quân đem tất cả linh tư đều đặt ở cùng một chỗ, lật ra hộp gấm lúc, nhìn thấy bên trong bảo vật, con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Nhìn Tần Dương bộ dáng này, liền biết Hoắc Thượng Quân trên tay thật là có không ít bà bối. Tựa hồ tự cao thực lực xuất chúng, hắn cũng lười nhóm lửa phong hỏa, sớm đem những vật này giao cho trọng tài, lần này ngược lại tốt, bị Trúc Minh Lãng toàn bộ cầm xuống. Hoắc Thượng Quân cuối cùng mấy câu kia, Trúc Minh Lãng tự nhiên là nghe lọt được. Nhưng hắn đối với Hoắc Thượng Quân cách nhìn xem thường. Nuôi rồng kỳ thật khó khăn nhất khắc phục hay là linh tư vấn đề. Sau trận chiến này, chính mình thu hoạch được đại lượng linh tư, đừng nói Tiểu Bạch Khởi còn có được luân hồi điệp biến năng lực, cho dù không có, cũng có thể dựa vào tiền
đem chính mình ba con rồng toàn bộ đều nện vào quân cấp thực lực. Cho đến lúc đó, không cần Kiếm Linh Long xuất thủ, không cần tự mình động thủ, liền có thể đem đám đệ tử này nhẹ nhõm đánh. Hán khí không đủ, bên kia tăng giả, ngươi quan sát lâu như vậy, thật chẳng lẽ muốn nhìn ma đầu này đem chúng ta tất cả mọi người linh tư cho quét đi sao? Triệu Thần mở miệng đối đứng tại biên giới vị trí một tên thanh niên tăng ý gì nói ra. Thanh niên tăng ý gì kia, từ khi leo lên ngọn núi Lăng Mộ sau liền không có ý xuất thủ. Hắn chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn. Cứ việc Thiên Mặc kiếm cũng lan đến gần hắn, nhưng hắn tựa hồ không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Triệu Thần làm hoàng tộc tử đệ, tự nhiên cũng rõ ràng vị tăng nhân này là đến từ Hạo Khí Võ Tông Lâm cường giả, đã là tứ đại tông lâm một trong thủ tịch đại đệ tử, Dương Hoa, thực lực sâu không lường được. Như hắn ngay từ đầu liền gia nhập vào trong vây công, Trúc Minh Lãng tự nhiên không có khả năng lấy được ưu thế. Cho tiểu tăng khuyên một chút vị này Trúc thí chủ. Hạo Khí Võ Tông Dương Hoa nói ra, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra hắn là người cỡ nào, trực tiếp động thủ, có cái gì tốt khuyên? Triệu Thần có chút tức giận nói. Dương Hoa hướng phía Trúc Minh Lãng đi tới, gặp Trúc Minh Lãng đang điều chỉnh khí tức, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ. Trên thực tế Triệu Thần, Hà Thanh Thiện, Phó Tu Mi, Diệp Quảng cũng còn không có từ trong lực gáp bách cường đại của Thiên Mạc kiếm thông thả lại sức, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đủ đứng tại chỗ, tận khả năng đem hô hấp để nằm ngang chậm. Ngược lại là Bồ Hàn Dung, người này có chút cổ quái, hắn là một tên mục long sư, lại chậm chạp không có triệu hồi ra chính mình long thú tới. Không biết đang đợi cái gì? Thế nào, còn muốn tiểu nữ tử xung phong hay sao? Lúc này, Hà Thanh Tiễn có chút châm chọc nói ra. Ta còn cần một chút thời gian. Bồ Hàn Dung nói ra. Chẳng lẽ ngươi long thú còn tại nghỉ trưa? Hà Thanh Tiễn hỏi. Bồ Hàn Dung không còn trả lời, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên Cựu Quân Mộ Sơn bên ngoài địa phương, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lúc này, vị kia Hạo Khí Võ Tông tăng nhân Dương Hoa đã đi hướng Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng có thể cảm giác được, vị này Võ Tông Lâm tăng nhân tu vi hẳn là trong mấy người cao nhất, là một tên hạ vị quân cấp cường giả. Trúc thí chủ, mọi thứ không cần làm được quá tuyệt đối a, không bằng như vậy dừng lại, chúng ta riêng phần mình lấy hộp gấm. Dương Hoa nói ra. Hòa thượng, vừa rồi làm sao không thấy ngươi tiến lên đây hỏi ta, ngược lại là gặp ta cùng những người khác liều mạng hồi lâu, khí tức hơi yếu lúc mới nói lời nói này, không nghĩ tới một vị tăng nhân cũng giảo hoạt như vậy. Trúc Minh Lãng khinh thường nói. Ôn Mộng Như, Hoắc Thượng Quân, hai người bọn họ mặc dù đều bại, nhưng cũng là cùng mình chính diện giao thủ. Trái lại Võ Tông tăng nhân này cùng Bồ Hàn Dung lại cố ý đợi đến Trúc Minh Lãng cường thế vài kiếm kia sau khi kết thúc mới chào đón. Người giả mù sa mưa như vậy, còn muốn giả trang cái gì người khuyên can? Trúc thí chủ thực lực là đáng giá công nhận, nhưng ngươi bản tính cùng tính tình này vẫn là phải sửa lại. Thiên ngoại hữu thiên, chẳng lẽ ngươi coi thật sự coi chính mình vô địch tại thế sao? Võ Tông tăng nhân Dương Hoa nói ra. Hòa thượng, không cần thăm dò ta hư thực, gan lớn một chút, trực tiếp tiến lên đây cùng ta so chiêu, xuất ra một cái Hạo Khí Võ Tông Lâm nên có khí phách đến, đừng giống một đầu con trồn mở dạng, không có chút ý nghĩa nào cẩn thận. Trúc Minh Lãng hiện lên nụ cười nói. Tăng nhân Dương Hoa bất động thanh sắc, nhưng trong lòng dâng lên một cô hoán ý, bị nói chúng tâm sự. Ta chẳng qua là muốn đem sự tình đơn giản hóa, dù sao nếu như tất cả mọi người có thể thu hoạch được mình muốn hộp gấm, cần gì phải lại chém giết tiếp đâu, nhưng nếu Trúc thí chủ như thế thả ngoan không thay đổi, như thế hùng hổ dọa người, tiểu tăng cũng chỉ phải xuất thủ. Dương Hoa nói tiếp. Hà Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng. Hòa thượng này, rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn muốn nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy, dối trá tới cực điểm. Đơn giản chính là chờ Ôn Mộng Như, Hoắc Thượng Quân cường giả như vậy đi trước đệm đao, hắn lại đến đi. Chán ghét về chán ghét, Hà Thanh Thiển cũng không hy vọng hộp gấm bị Trúc Minh Lãng một người độc chiếm, nàng một lần nữa bóp mấy tấm hỏa phù, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng, định tìm cơ hội tốt hướng phía Trúc Minh Lãng ném đi. Đến rồi. Hừ, Trúc Minh Lãng, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Lúc này, Bồ Hàn Dung trên mặt có dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Hà Thanh Thiển có chút hoang mang, không hiểu nhìn phía phá toái Cựu Quân Mộ Sơn, đã thấy trên mộ sơn, một đại đoàn màu xanh đen nồng vụ đang theo lấy nơi này nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Nồng vụ càng ngày càng gần, Hà Thanh Thiển rốt cục có thể nhìn thấy trong sương mù dày đặc sinh vật, lại một cái hình thể cực lớn phong yêu. Phong yêu số lượng thực sự nhiều, đến mức bay lượn trên không trung lúc, như mây đen như thế che đậy tới. Không bao lâu, phong yêu đại quân liền đã tới núi Lăng Mộ này chỗ. Đồng thời từng đôi u ám con mắt nhìn chăm chú Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu lên, nhìn xem những phong yêu quân đoàn nhận khống chế này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, khó trách Bồ Hàn Dung trước đó vẫn luôn không có xuất thủ, nguyên lai hắn đang kêu gọi những yêu ma hoang dại này. Hắn tựa hồ tinh thông loại hoán ma chi thuật này, cây gừa kia phụ cận phong yêu trong xảo huyệt phong yêu rong ma toàn bộ tụ tập đến nơi này, bọn chúng lượn vòng lấy, tạo thành một phong bạo hoàn toàn do phong yêu tạo thành, bao phủ tại trên ngọn núi Lăng Mộ. Vừa vặn, Bồ công tử, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống Trúc Minh Lãng. Hạo Khí Võ Tông Dương Hoa nói ra. Phong yêu lít nha lít nhít, tại Trúc Minh Lãng chung quanh đập cánh, vẹn vẹn thanh âm huyên náo kia liền làm người đau đầu muốn nức, lại càng không cần phải nói những phong yêu này đều mang theo gai độc, sợ là một đầu Long Quân cũng khó có thể tiếp nhận bọn chúng dạng này bầy đốt. Trúc Minh Lãng một kiếm vung ra, kiếm khí khí hồng đối với những phong yêu này bầy tiến hành cắn quét, đã nhìn thấy mấy trăm con phong yêu đầu một nơi thân một nẻo, từ không trung rơi xuống. Có thể tử vong phong yêu đối với cả chi phong yêu quân đoàn tới nói, bất quá là một phần rất nhỏ. Liên tục mấy đạo phá không kiếm, mặc dù hàng trăm hàng ngàn phong yêu chết đi, nhưng không thấy các dòng phong có giảm bớt dáng vẻ. Ngay tại Trúc Minh Lãng muốn thi triển cường đại hơn kiếm pháp lúc, võ tăng hèn hạ kia đã đánh tới. Dương Hoa quyền cước tràn đầy một cỗ màu nâu nồng đậm khí thể, cái này khiến hắn mỗi vung ra một quyền đều như lũ quét đồng dạng, mãnh liệt cuồng bạo. Chương 173, còn sống không tốt sao? Đó là võ tông chính khí, cùng kiếm hồng tương tự, là siêu thoát ra nhục thể phàm thai lực lượng cực hạn sau thần uy. Chính khí hùng hồn, mỗi lần nhìn như phổ thông quyền cước đánh tới lúc, lại khí thế như lũ quét tuyết lở, để giơ kiếm đón lấy Trúc Minh Lãng cảm giác giống như là tại cùng một trận bàng bạc đáng sợ thiên thai chống lại, mà không phải một vị tăng nhân. Quyền của hắn có thể cùng lợi kiếm chạm vào nhau, cứng rắn như sắt. Cánh tay của hắn cũng có thể tùy tiện bắn ra lưỡi kiếm, để lưỡi kiếm đều bị cùn. Hắn một cước đã tới, càng giống như một đầu màu nâu hoang cổ manh thú đánh tới. Trúc Minh Lãng lui lại mấy bước, cũng không phải thật sợ hòa thượng này, mà là mặt khác một bên, mấy tấm minh hỏa hỏa phù bay tới, nếu không tránh né, hỏa diễm trực tiếp đốt cháy người linh hồn này, sẽ mang đến thống khổ to lớn. Vừa mới tránh đi minh hỏa hỏa phù, một đoàn dòng phong vậy mà sắp xếp thành một bức tường màu xanh đen, đột nhiên ép xuống dưới. Trúc Minh Lãng một kiếm xé mở dòng phong chi tường này, thân thể nguyên địa xoay tròn, đem lưới kiếm ở trên mặt đất hung hăng vạch một cái, liền trông thấy một mảng lớn hỏa diễm tại trên thân kiếm cực nóng bốc cháy lên. Ngọn lửa này xanh đỏ, bám vào trên thân kiếm, vậy mà cũng sẽ không biến mất. Mà Trúc Minh Lãng xúc tích lực lượng toàn thân, hoa lệ huy động trong tay bích huyết chi kiếm, liền thấy một đầu màu đỏ xanh liệt diễm trường ảnh từ trong kiếm của hắn bay lên mà lên. Thương Long kiếm. Trúc Minh Lãng kiếm đang múa may, múa ra rõ ràng là một con liệt diễm thương long. Liền thấy liệt diễm thương long theo Trúc Minh Lãng múa kiếm ở trên đỉnh đầu hắn không bay lượn quay quanh, thân rồng to lớn mà dài dòng, hỏa diễm cực nóng lóa mắt. Phong yêu quân đoàn quận thành một vân tuyền đáng sợ quỷ dị, chứng khí mù mịt, mà Trúc Minh Lãng kiếm quét thời điểm, liệt diễm thương long kia chính là trên không trung lấy đuôi, Trúc Minh Lãng khi nhấc lên, liệt diễm thương long liền nhảy lên nhào cắn, Trúc Minh Lãng chuyển động thân kiếm lúc, liệt diễm thương long càng là xoáy liệng rào sát. Liệt diễm thương long xanh đỏ kia, không biết mẫn diệt bao nhiêu dòng phòng, đem đám mây kia đều cho xua tán đi. Mà cuối cùng Trúc Minh Lãng càng đem trong tay cực nóng chi kiếm chỉ hướng Hạo Khí Võ Tông Dương Hoa kia. Liệt diễm thương long bay đi, tại sắp biến mất một khắc này, dùng hỏa diễm chi thân đánh tới Võ Tăng Dương Hoa. Dương Hoa ghim trung bình tấn, song trưởng hướng ra phía ngoài đẩy ra, chính khí màu nâu hóa thành một tòa to lớn cổ trùng, gắn vào tên Võ Tăng này trên thân, liệt diễm thương long thân thể hóa thành lửa nóng hừng hực chi sóng, càng đốt ra một mảnh viêm hải. Võ Tăng này nhưng thật giống như căn bản không e ngại hỏa diễm đồng dạng, trên người quần áo đều không có bất kỳ thiêu đốt dấu hiệu. Chỉ là Trúc Minh Lãng đạp trên hỏa diễm mà đến, trong tay hắn bích huyết chi kiếm như cũ ở vào một loại cực nóng trạng thái, minh văn lạc ấn tại trên da thịt của hắn, khiến cho cả người hắn cũng giống có hỏa diễm kim thân. Hòa thượng, ngươi còn kém xa, về sau thiếu lắc qua lắc lại những tâm địa gian dảo này, dùng nhiều tới tu hành. Trúc Minh Lãng xuất hiện ở Võ Tăng Dương Hoa trước mặt. Ta nhìn ngươi như thế nào phá ta Hạo Khí Kim Trung này. Võ Tăng Dương Hoa lại là nâng lên một chân, vượt qua đến càng lớn, một cước kia đập mạnh hướng mặt đất, cảm giác đại địa đều trầm xuống mấy phần. Cùng lúc đó, trên người hắn chính khí càng tăng lên, có thể trông thấy quanh thân cổ trùng kia trở nên càng thực. Vậy liền xem trọng. Trúc Minh Lãng nói ra. Đột nhiên, Trúc Minh Lãng xuất kiếm, kiếm nhanh ảnh lưu niệm, để Võ Tăng Dương Hoa đều theo bản năng về sau rụt rụt. Khi hắn phát hiện Trúc Minh Lãng kiếm này kỳ thật cũng không có phá mất chính mình Hạo Khí Kim Trung lúc, Dương Hoa không khỏi hiện lên dáng tươi cười. Bạch ba. Lại là một kiếm, kiếm lưu lại ảnh càng sâu, ngay tại Võ Tăng Dương Hoa trước mặt, có như vậy trong nháy mắt Dương Hoa coi là vết kiếm này ảnh đã quán xuyên chính mình Hạo Khí Kim Trung. Để Dương Hoa lưng phát lạnh. Bệnh, 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 bệnh. Trúc Minh Lãng tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh, nhanh đến ở những người khác xem ra thật giống như có 7-8 cái kiếm sư tại đồng thời công kích Võ Tăng Dương Hoa. Mà Trúc Minh Lãng kiếm càng tật, một kiếm trước đó kiếm ảnh còn tại trong không khí, hắn vài kiếm sau đã đâm ra, thời gian dần trôi qua, Dương Hoa kim trùng trùng quanh còn sót lại kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, nhiều đến phảng phất chính mình kim trùng bên ngoài lít nha lít nhít cắm đầy lợi kiếm màu đen ba. Cuối cùng, Trúc Minh Lãng giá người cùng kiếm ảnh cùng nhau hóa thành một đầu xuyên qua chỉ tuyến, từ Dương Hoa trước người lướt qua, mà Trúc Minh Lãng phía sau tàn ảnh cùng kiếm ảnh cũng mới chậm rãi biến mất. Phốc xích phốc xích phốc xích tám. Hạo khí kim trung trực tiếp vỡ vụn, bên trong Võ Tăng Dương Hoa càng giống là bị mấy trăm thanh kiếm đâm trúng thân thể, cũng trong cùng một lúc rút ra. Tơ máu cuồn cuộn, từ đầu lâu, từ lồng ngực, từ tứ chi, từ phía sau lưng. Cường đại hạo khí võ tông cường giả giống như một túi máu bị đâm thủng, chậm rãi ngã xuống trên bức huyết hoa do chính mình máu tươi huy sái bôi vẽ này. Hà Thanh Thiển ở một bên, trong tay nắm lấy độc phù đang muốn ném ra, thấy cảnh này về sau, tay nhỏ không khỏi run rẩy một chút. Trúc Minh Lãng quay tới, lộ ra một cái làm cho Hà Thanh Thiển dùng mình dáng tươi cười, nói, ngươi cũng nghĩ thể nghiệm một chút ta thứ thuật sao, cam đoan tránh đi tất cả yếu hại. Ngươi quái vật này, ta nhận thua. Hà Thanh Thiển khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vội vàng vàng đem độc phù thu vào. Nàng chẳng qua là một cái chuẩn quân cấp phù sư, chính diện cùng Võ Tăng Dương Hoa chống lại đều làm không được, lại càng không cần phải nói là trực diện Trúc Minh Lãng khủng bố kiếm thuật. Cao thủ đều đổ, nàng loại tiểu phù sư giữ một khoảng cách quấy rầy này, hay là không cần tự rước lấy nhục tốt một chút. Hộp gấm giao ra, có thể đi. Trúc Minh Lãng nói ra. Ta trước khi đến đã dùng khói lửa giao cho trọng tài. Ai nha, cẩn thận. Hà Thanh Thiển đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Trúc Minh Lãng một câu. Trúc Minh Lãng cũng phát giác được phía sau có một cô ẩn nấp sát khí đánh tới, khi hắn xoay người sang chỗ khác lúc, lại nhìn thấy một đầu quỷ long chẳng biết lúc nào đã ở trước mặt mình, quỷ long kia quỷ trảo khủng bố, hướng thẳng đến trái tim của mình vị trí chụp tới. Trúc Minh Lãng né tránh đã tới đã không kịp, may mà trực tiếp vung lên lưỡi kiếm. Quỷ trảo mất tâm, đây là một kích chí mạng, người thao túng quỷ long chính là muốn Trúc Minh Lãng tính mệnh. Nhưng ngay lúc nó móng vuốt muốn đâm vào đến Trúc Minh Lãng lồng ngực lúc, Trúc Minh Lãng trên thân đột nhiên lập lòe lên dung hỏa quang huy, những ánh sáng này xen lẫn thành một kiện dung hỏa khải ảnh, đem Trúc Minh Lãng ngực bảo vệ. Quỷ long một trảo này thất bại, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng Trúc Minh Lãng nhưng trong lòng đã dâng lên sát ý, hắn nhìn một cái quỷ long phương hướng, thấy được đồng dạng âm trầm quỷ khí bao phủ hoàng tộc Triệu Thần, thấy được hắn hai mắt ác độc kia. Gia hỏa này, trước đó một mực làm bộ nhỏ yếu, chỉ làm cho cốt long kia xuất thủ. Lại tại chính mình không chú ý thời điểm, kêu gọi ra một cái càng đáng sợ quỷ long đến, cũng vọng tưởng cướp đi tính mạng của mình. Đối đãi loại người này, Trúc Minh Lãng không có nửa điểm nhân tử, cho dù hắn là hoàng tộc tử đệ, còn sống không tốt sao? Trúc Minh Lãng lạnh lùng nói. Hắn từ từ giơ lên Bích Huyết Chi Kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng sau lưng trời cao. Một hô, khẽ hấp, Trúc Minh Lãng ngắn ngủi nhắm mắt lại, khi hắn hai mắt mở ra thời điểm, con ngươi kia lộ ra khiếp người chi mang. Chương 174, Phong Trầm Thiên Ảnh Kiếm. Chẳng biết tại sao, Trúc Minh Lãng chỉ là đứng ở nơi đó, xung quanh khí áp đã trở nên không tầm thường. Sau lưng của hắn trời cao, còn có một đoàn dòng phong, nhưng những dòng phong kia tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, cánh càng ngày càng nặng, càng có một ít dòng phong không hiểu từ không trung ngã xuống. Dòng phong không dám tới gần Trúc Minh Lãng, Trúc Minh Lãng lúc này khí chàng cực kỳ cường đại đến khiến các yêu ma bị điều khiển này vậy mà đều cảm thấy sợ hãi. Phong trầm. Trúc Minh Lãng phun ra hai chữ này. Vung kiếm hướng phía dưới, Trúc Minh Lãng toàn bộ thân thể cũng theo đó nghiêng về phía trước, thân kiếm kia bỏ rơi trong nháy mắt kia, sau lưng của hắn trên bầu trời tầng mây vậy mà phi lưu thẳng xuống dưới, biến thành bột vân màu trắng, tráng lệ không gì sánh được hướng phía trên đại địa tuần, có thể thấy được một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào ba. Một kiếm biến phong vân. Đại khái chính là tình cảnh giờ phút này đi. Phía trên trời cao, chấn động lay không gì sánh được phong ảnh bỗng nhiên rơi xuống, phong ảnh này chính như cùng một chuôi do trong thiên đình vẫn lạc xuống thiên kiếm, kiếm ảnh đủ để bao phủ cơ quan thành, thực sự mênh mông cùng rộng rãi, cái này khiến trên mê tường mấy chục vạn hoàng đô dân chúng, để trên cổng thành những quyền quý kia đều lâm vào một trận khủng hoảng. May mắn, thiên ảnh kiếm phong này cũng không phải là hướng về cơ quan thành bất luận kẻ nào, mà là hướng phía Cựu Quân Mộ Sơn, hướng phía rơi Triệu Thần cùng hắn Quỷ Long vị trí vẫn lạc. Triệu Thần ngồi cưỡi tại Quỷ Long trên lưng, hắn ý thức được một kiếm này uy lực to lớn, trước tiên trốn hướng về phía Cựu Quân Mộ Sơn bên ngoài, trốn hướng về phía cơ quan thành địa phương khác. Nhưng mà chỉ muốn hắn ngẩng đầu một cái, phía trên màn trời rộng lớn vẫn như cũ treo lấy một thanh chỉ vào hắn Thiên Ảnh Kiếm Phong, vô luận Quỷ Long tốc độ có bao nhanh, vô luận hắn chạy trốn đến nơi nào. Thiên Ảnh Kiếm Phong càng ngày càng gần, cả tòa cơ quan thành đều có thể nhìn thấy dạng này một đạo hạo thiên kiếm ảnh, mà Triệu Thần một lần cuối cùng quay đầu nhìn lên trời lúc, nhìn thấy chính là toàn bộ bầu trời đều bị thanh kiếm này chiếm lấy rồi. Mình tựa như là thiên thạch dưới một sâu kiến, dù là trông thấy thiên vật này chìm hướng đại địa, cũng không thể tránh được. Ông 17. Cơ quan thành cả tòa thành run lên, trong trời cao tầng mây càng hoa lệ đổ tả, kiếm ảnh như núi non, cực kỳ chấn động cắm vào tại trong cơ quan thành, tạo nên đại địa đợt càng là tạo thành một loại chốt bụi, đem cơ quan thành cơ quan địa hình cho triệt triệt để phá vỡ, đem gò núi, phong ốc, dòng sông, rừng, đồng cỏ toàn bộ túm vào đến trong hố kiếm vô ngần này. Mấy chục vạn người, ngây ra như phỗng. Trong cơ quan thành các đệ tử run lẩy bẩy. Liền ngay cả trên cổng thành các đại thế lực những trưởng lão đường chủ kia, nội tâm đều cuốn lên kịch liệt gợn sóng. Một kiếm này, ngay cả trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều làm không được. Một đệ tử tuổi như vậy, lại làm cho trận này thế lực tranh giành biến thành một mình hắn thần thoại. Loại cương đại này, thật là khiến người nghĩ mà sợ. Triệu Thần cùng hắn Quỷ Long, tuyệt không có khả năng còn sống. Rất nhiều hoàng tộc cũng đều tại trên cổng thành, bọn hắn chính mắt thấy Triệu Thần chết tại Trúc Minh Lãng dưới kiếm này. Trên tầng lầu cao nhất, An Vương một bàn tay bắt lấy cái ghế lan can, cơ hồ đem cái ghế này làn can đều cho bẻ gãy. Hắn phẫn nộ biểu hiện tại trên mặt, những người khác còn không có từ trong phần kinh hãi kia lấy lại tinh thần, hắn rốt cục đứng lên, nói, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới giết hoàng tộc tử đệ, Trúc Minh Lãng không khỏi quá không đem hoàng tộc để ở trong mắt, người như vậy, làm sao còn có thể lưu tại trong hoàng đô. Buồn cười, chẳng lẽ ta Trúc Môn Đường Đường môn chủ chi tử, liền bị Triệu Thần tùy ý sát hại sao, chỉ cần có mắt, đều có thể nhìn thấy Triệu Thần trước ám toán giết người trước đây. Trúc Thiên Quan vô bàn một cái,
trực tiếp liền cùng An Vương mắng lên. Trúc Thiên Quan, ngươi luôn luôn không coi ai ra gì cũng không sao, ngay cả nhi tử này cũng ngông cuồng như thế, chuyện này ta nhất định sẽ hướng Hoàng Vương nói rõ, các ngươi Trúc môn đối với hoàng tộc bất kính, cuối cùng muốn gieo gió gặt bão. An Vương cả giận nói, tranh giành chi tranh, quyền cước không có mắt, lời nói này thế nhưng là các ngươi người của Hoàng thất chính miệng nói với ta, chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn. Trúc Thiên Quan không mảy may để. Như vậy người lạm sát, tại sao có thể dễ dàng tha thứ? An Vương nói. An Vương ngươi nếu muốn cố ý thêm tội danh cũng tìm tốt một chút thuyết pháp, người lạm sát. Con ta hữu tâm giết người, các ngươi những thế lực này bồi dưỡng ra được thiên tài có mấy cái có thể còn sống rời đi Cựu Quân Mộ Sơn. Trúc Thiên Quan nói ra. Đây chính là sự thật. Tử Tông Lâm Hoắc Thượng Quân, Miểu Sơn Kiếm Tông Ôn Mộng Như, Thần Phàm Học Viện Diệp Quảng, Thương Long Điện Phó Cân Quát, bao quát Hạo Khí Võ Tông Dối Trá Tăng Nhân, Trúc Minh Lãng tất cả kiếm đâm đều tránh khỏi hắn yếu hại, tăng nhân này chỉ là mất máu quá nhiều, gân cốt cũng không động, Trúc Minh Lãng nhân từ đến đã không có khả năng lại nhân từ. Xác thực, Triệu Thần ý đồ giết người trước đây, Trúc Minh Lãng đánh trả thôi. Thương Long Điện trưởng lão mở miệng nói ra. Trúc Minh Lãng lại không biết cái gì Triệu Thần, nào biết được loại tiểu nhân âm hiểm hèn hạ này là các ngươi hoàng tộc tử đệ. Nếu là chúng ta Diêu Sơn Kiếm Tông tại trong tranh giành giết người, kết quả bị phản sát, chúng ta Kiếm Tông thật đúng là không có mặt kia hưng sư vấn tội. Nô Phong nghe được nơi này động tĩnh lớn, chậm rãi đi tới nói. An Vương bất giận, đại khái Trúc Minh Lãng xác thực không biết Triệu Thần thân phận, dù sao hắn rời đi hoàng đô khá nhiều năm rồi, Triệu Thần trên người có không có cái gì rõ ràng hoàng tộc thân phận, càng chưa mặc hoàng tộc y lìa phục, Trúc Minh Lãng lên sắc ý, tự nhiên chỉ là ân oán cá nhân, cùng xem thường hoàng tộc không quan hệ. Lúc này, Hoàng Phi mở miệng khuyên. An Vương trong mắt nén giận. Hắn đương nhiên biết Hoàng Phi là khuynh hướng Trúc Môn. An Vương cần một cái lý do. Nguyên kế hoạch là để Triệu Thần, Triệu Ngọ bọn hắn giết Trúc Minh Lãng, bức bách Trúc Môn đối với hoàng tộc lên nộ tâm. Nhưng Triệu Thần bị giết, trên thực tế cũng coi là Trúc Minh Lãng mạo phạm hoàng tộc, An Vương nắm chặt cái này không thả, cũng có thể cao hứng một chút sóng gió. Chỉ tiếc, lý do này thực sự có chút chân đứng không vững, ngay cả những đại thế lực kia đều cảm thấy An Vương có hơi quá khích. Đầu tiên là chém đứt thế tử tay chân, lại là giết hoàng tộc bồi dưỡng tử đệ, Trúc Thiên Quan, ngươi nếu không có tâm dạy bảo con của ngươi như thế nào tôn kính hoàng tộc tự có người thay ngươi tốt nhất giáo huấn ngươi vô pháp vô thiên chi tử này. An Vương nói đến đây lời nói, phất tay háo rời đi. Hoàng Phi ánh mắt nhìn chăm chú lên An Vương. Nàng tự nhiên nhìn ra An Vương hữu tâm muốn dùng cái này làm văn chương, khuyên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bản thân đây chính là Trúc Môn cùng các đại thế lực, cùng trong hoàng tộc vương gia thế lực đấu tranh. Sớm muộn sẽ phát sinh, không phải Trúc Minh Lãng giết cái nào đó hoàng tộc tử đệ, chính là Trúc Môn vị nào trưởng lão bị ép hại. Cẩn thận ứng đối, chớ lô mãng. Hoàng Phi thấp giọng nói với Trúc Thiên Quan một câu. Ân, nên tôi cuối cùng sẽ đến. Trúc Thiên Quan nhẹ gật đầu. Trên Cựu Quân Mộ Sơn phá toái không chịu nổi, Trúc Minh Lãng duy trì đều hô hấp. Mặc dù có một trận đầu choáng váng cảm giác, Trúc Minh Lãng hay là nắm thật chặt kiếm trong tay. Kiếm Linh Long nói với chính mình, nó còn có thể duy trì kiếm tỉnh một tiểu trận tử, Minh Văn ảm đạm đi đằng sau, liền cần tỉnh lại mặt khác Minh Văn mới có thể giao phó Trúc Minh Lãng kiếm tỉnh chi lực. Trận chiến đấu này đã kết thúc. Bồ Hàn Dung ngơ ngác nhìn chỗ kiếm rơi trầm luân kia, trên mặt nổi lên mấy phần đắng chát. Hắn tán đi những dòng phong kia, dưới loại tình huống này còn có cái gì phải tranh đấu đây này, chính mình hoán ma thuật căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chương 175, Đại Lạc Đại Khởi. Từng có lúc, Bồ Hàn Dung cũng vô cùng tự ngạo, cho là ngoại trừ Hoắc Thượng Quân dạng này từ Tông Lâm thủ tịch đại đệ tử, hoàng đô này liền không có mấy người có thể cùng mình đấu. Hôm nay tới đây thế lực thi đấu, lấy hắn quân cấp thực lực, đối phó thế lực khác những đệ tử kia đơn giản chính là hành hạ người mới. Ai có thể nghĩ mình tại trong mắt người khác, cũng là như thế không đáng giá được nhắc tới. Chủ động đem chính mình thu thập những hộp gấm kia nộp đi ra, Bồ Hàn Dung cũng lựa chọn rời khỏi. Trong lúc nhất thời trên toàn bộ Cựu Quân Mộ Sơn đã không có mấy người, còn lại cũng chỉ bất quá là một chút tàn phá tượng đá. Về phần những tượng lớn tướng quân sẽ tự mình động kia, bọn chúng cơ quan có hơn phân nửa đã tại Trúc Minh Lãng kinh thế hai tục trong vài kiếm kia bị phá vỡ. Không còn có người dám cùng Trúc Minh Lãng tranh đoạt. Nơi này hết thảy linh tư đều thuộc về Trúc Minh Lãng một người. Công tử, Ly Xuyên đại địa tổ Long Thành bang bốn thành bang quyền tọa trấn hộp gấm ở chỗ này. Tần Dương tìm được một viên hộp gấm màu đỏ tím, nói với Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nhận lấy, nhìn thoáng qua, phía trên giấy trắng mực đen, viết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có cực đỉnh hoàng triều con dấu, có một phần này văn thư, tổ Long Thành bang cũng sẽ không còn là nơi vô chủ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Còn tốt có Kiếm Linh Long, không phải vậy xác thực rất khó ở trong lần tranh giành này trổ hết tài năng. Để Kiếm Linh Long về tới trong linh vực, Trúc Minh Lãng đem phần văn thư này cho Nam Linh Sa, đối với nàng nói ra, Ly Xuyên đại địa trật tự chẳng mấy chốc sẽ thành lập, còn lại liền nhìn Vân Tư đối với chiến tranh năm chắc. Nam Linh Sa nhẹ gật đầu, nói, nàng sẽ không thua. Thế lực thi đấu cùng lần này thế lực tranh giành cuối cùng kết thúc. Nguyên bản các đại thế lực thủ tịch đại đệ tử đều là mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng cuối cùng mọi người tựa hồ cũng chỉ nhớ rõ Trúc Minh Lãng, ấn tượng khắc sâu nhất hay là Phong Trầm Thiên Ảnh kiếm kia,
điều này khiến mọi người đối với Mục Long Sư có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Những ngày này, toàn bộ Hoàng Đô cũng đang thảo luận lấy cơ quan thành một trận chiến, nhất là Trúc Minh Lãng làm cho tất cả mọi người lăn ra hắn ánh mắt lúc càng rỡ, một người đại chiến các đại thế lực thủ tịch đệ tử lúc anh tư vĩ ngạ. Về phần Trúc Minh Lãng, lại bởi vì dã rời mà ngủ một hai ngày, đợi đến thoáng khôi phục một chút khí lực về sau, trước tiên chính là hỏi Nam Linh Sa cùng Tần Dương, bọn hắn đến cùng thu hoạch bao nhiêu bà bối. Trước kia Trúc Minh Lãng xem tiền tài như cặn bã, nhưng này cũng chỉ là bởi vì tuổi trẻ. Hiện tại hắn cảm thấy vàng bạc tài bảo chính là trên thế giới này đáng yêu nhất đồ vật, hắn nhất định sẽ cố mà trân quý. Công tử, cơ quan thành một trận chiến sau khi kết thúc, chúng ta Trúc Môn môn đỉnh bên ngoài liền đẩy dài dòng đội ngũ, rất nhiều thế lực đều muốn từ chúng ta trên tay mua đi những khoáng mạch, thành khế, linh điển, dược viên kia. Ngại nhưng không có nhìn thấy bọn hắn ăn nói khép nép dáng vẻ, có không ít đồ tốt, đều là bọn hắn cố ý giải thích đệ tử nhất định phải lấy xuống. Thần Dương trên mặt khó được trông thấy dáng tươi cười. Chính chúng ta giữ lại ý nghĩa không lớn, ngươi đem những vật này chỉnh lý phân loại, đối với Trúc Môn không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, liền bán đổi thành tiền tài. Trúc Minh Lãng nói ra. Công tử, đây chính là một số tiền lớn A, ngài muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì nha? Thần Dương không hiểu hỏi. Mục Long Sư xưa nay không cảm giác nhiều tiền. Ngươi hỏi một chút phụ thân ta, có đồ vật tốt gì, Trúc Môn muốn chọn lấy. Trúc Minh Lãng nói ra. Công tử, lão gia đã chọn lấy. Thần Dương nói ra. Trúc Minh Lãng cười khổ. Trúc Thiên Quan cùng chính mình thật đúng là không thế nào khách khí. Bất quá, vốn chính là nói xong phân chia năm, năm tang. Huống chi chú kiếm điện tổn thất như vậy một số lớn, chính mình lần này vừa vặn có thể bồi thường bồi thường. Mặc dù, kiếm tỉnh thật mang cho Trúc Minh Lãng một loại phi thăng đồng dạng thoải mái cảm giác, nhưng không thể không thừa nhận hậu kình cũng phi thường lớn. Trúc Minh Lãng hiện tại toàn thân đau nhức, qua hồi lâu đều không có thong thả lại sức. Những ngày này, hắn cũng không có làm chuyện khác, chỉ có thể giống một người bệnh nặng mới khỏi một dạng, làm một chút tương đối đơn giản nhỏ vận động, tỉ như nói tản tản bộ, đi dạo phố, chèo thuyền du ngoạn chút. Tích thủy hồ yên tĩnh mà ôn nhu, nhất hợp lòng người phong cảnh không ai qua được bờ hồ kia thanh liễu, như từng vị tại đối với thủy kính cắt tỉa sợi tóc yểu điệu thục nữ. Trúc Minh Lãng một người ngồi tại trong thuyền nhỏ, không người cho hắn mái chèo. Trước kia, hắn chỉ thích như vậy, nằm ngửa tại trong thuyền gỗ này, mặc cho nước hồ sóng xanh đem chính mình đưa hướng thủy tích hồ trung ương, nhìn chăm chú tinh không vạn lý hoặc làm cho người mê say màn đêm. Lúc này suy nghĩ kiểu gì cũng sẽ tùy ý phiêu đãng, không có mục đích, cũng không có quá nhiều phiền não, chỉ là như vậy nhàn nhã giết thời gian. Thưởng thụ lấy loại khổ tu không bị người đốc xúc này, thưởng thụ lấy phần thanh nhàn cùng hài lòng này. Hồ rất lớn, Trúc Minh Lãng cho tới bây giờ liền không có tại thuyền nhỏ chạm đến ven bờ hồ lúc lấy lại tinh thần, nhưng cũng có thể là lần này suy nghĩ tung bay quá xa, cần hồi tưởng sự tình quá nhiều, cũng hoặc là sóng nước rất lốc, thuyền nhỏ đụng phải bờ đá, hơn nữa là tới gần phồn hoa đại đạo ven hồ thành khu, Trúc Minh Lãng thậm chí nghe được một chút người chèo thuyền tại gào to. Trúc Minh Lãng bò lên thân, phát hiện chung quanh có thật nhiều du thuyền, điểm từng chiếc đèn sáng. Rất nhiều người mặc diễm lệ phục sức nữ tử cùng mấy cái phong độ nhẹ nhàng bọn công tử đang định ngồi thuyền du lãm thủy tích hồ, những người chèo thuyền làm sinh ý này kia nhìn thấy Trúc Minh Lãng, mang trên mặt mấy phần hoang mang. Vị công tử này, thế nhưng là từ Trúc Môn nội đỉnh hồ đưa qua tới. Người chèo thuyền ngược lại là có mấy phần nhãn lực, cung kính hỏi một câu. "Vâng, ta rất muốn ngủ thiếp đi, thuyền liền trôi dạt đến chỗ này." Trúc Minh Lãng có chút lúng túng nói. "Không sao, không sao, không phải đến cướp chúng ta buôn bán liền tốt." Công tử nhìn qua có chút quen mặt ta người chèo thuyền nói ra. Lúc này, mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi ánh mắt cũng rơi vào Trúc Minh Lãng trên thân, trong đó một vị chỉ vào hắn, hơi kinh ngạc kêu lên, đây không phải Trúc Minh Lãng sao? Trúc Minh Lãng? Trúc Môn Trúc Minh Lãng kia sao? Đây chính là chúng ta Hoàng Đô tiểu truyền thuyết à, đều để nhường lối, cho ta dính một chút hắn tiên khí. Rất nhanh, bờ hồ này bên cạnh rất nhiều người tụ tập tới, bọn hắn giống vây xem trong hồ thủy quái một dạng, hương phấn lại kích động. Trúc Minh Lãng thấy thế, cũng gấp vội vàng đi thuyền rời đi. Sự tình lên men đến thật đúng là nhanh. Lại trở thành Hoàng Đô tiểu truyền thuyết. Quả nhiên một người chân chính không giống bình thường, tới nơi nào đều sẽ nhận mọi người chú mục. Hoàng Đô cũng tốt, Tổ Long Thành Bang cũng được. Đi thuyền trở về Môn Đình Hồ. Thủy tích hồ này phi thường bao la, nhưng có một nửa là thuộc về Trúc Môn Môn Đình Hồ khu, những thương khách du lãm ngắm cảnh kia là không thể vi phạm. Trúc Minh Lãng cũng không có nghĩ đến mình tại trên thuyền ngây người lâu như vậy. Cũng không biết vì sao, rõ ràng một lần nữa về tới Hoàng Đô, nơi này mới là chính mình xuất thân địa phương. Trúc Minh Lãng nhưng dù sao vẫn không cảm giác được loại cảm giác nghỉ lại kia. Hắn như cũ nhớ tại cực đỉnh đại lục xa xôi biên cảnh chỗ, người làm chính mình nhớ mãi không quên kia. Lang thang mấy năm, thời gian cực nhanh, tại Tổ Long Thành Bang một năm ngắn ngủi kia, phát sinh quá nhiều chuyện. Từ một cái bị dùng để vũ nhục cử thế vô song nữ tử lưu dân, đến bây giờ trở thành hoàng đô mọi người trong miệng tiểu truyền thuyết, nhân sinh thật sự là đại lạc đại khởi a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, giàu có. Tần Dương đã vì những hộp gấm kia làm một chút phân loại, ngoại trừ một chút công văn, khế thư, trong đó linh bảo thật đúng là rất nhiều. Một món trong đó phi thường đặc thù bảo vật, chính là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này xưng là linh ước giới, hiệu quả vô cùng đơn giản thô bạo, lại có thể là Mục Long sư gia tăng một cái linh ước. Trúc Minh Lãng hiện tại có 4 linh ước, Kiếm Linh Long gia nhập về sau, tất cả linh ước đều đầy. Hắn cũng tại vì linh ước mới mở ra mà sầu mượn, không nghĩ tới trong những vật tư chính mình cướp đoạt, lại có dạng này một viên ưu tú chiếc nhẫn. Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng ngay tại tiếp tục kiểm kê chiến quả, ngoài phòng vang lên một cái ông cụ non thanh âm. Không đợi Trúc Minh Lãng đi mở cửa, một đầu phi thường quý khí cá chép nhỏ liền từ cửa sổ chỗ bơi tiến đến, bãi động cái đuôi nó, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cũng khó trách sẽ bị Trúc Môn làm vật biểu tượng, liền cá chép nhỏ phẩm tướng này, rất thích hợp cho người ta mang đến may mắn. Ngươi Kiếm Linh Long Tiên là chuyện gì xảy ra, làm sao không nghe ngươi cùng ta nói a? Cẩm Lý Tiên Sinh chất vấn. Ta muốn nói với ngươi chí ít 3 lần. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Thật sao, ngươi cũng không phải không biết bản ngư dễ dàng quên sự tình. Ngươi Kiếm Linh Long kia thức tỉnh, biểu diễn cho ta xem một chút, loại long chủng có thể bàn cho Mục Long sư bản thân lực lượng cường đại này xem như phi thường hiếm thấy, huống chi nó vừa vặn cùng ngươi khi đó khổ luyện kiếm thuật hoàn mỹ phù hợp. Cẩm Lý Tiên Sinh hiển nhiên đối với Kiếm Linh Long cảm thấy hứng thú vô cùng. Trúc Minh Lãng lắc đầu nói, kiếm tỉnh, cần tỉnh lại trong đó một đạo minh văn, liền hiện tại đến xem Bích Huyết Minh Văn là trực tiếp nhất, nhưng những ngày này, Bích Huyết Minh Văn vẫn luôn là ảm đạm lấy, sợ là cho dù uống máu khai nhận cũng rất khó giống như lúc trước trên Cựu Quân Mộ Sơn như thế. Ngươi có phải hay không trộm chú kiếm điện rất nhiều hảo kiếm? Cẩm Lý Tiên Sinh hỏi. Kiếm Linh Long không ăn không uống, chỉ phệ kiếm. Nhưng cũng không phải tất cả kiếm đều phệ, tỉ như nói tiệm thợ rèn thiết kiếm để bán kia, nó liền không có hứng thú. Trúc Minh Lãng giải thích nói. Úc, ta nhớ ra rồi, ngươi nói với ta qua, Kiếm Linh Long đến từ khí kiếm lâm, là ngàn ngàn vạn vạn kiếm bị bỏ hồn linh. Cẩm Lý Tiên Sinh đột nhiên kêu lên. Trúc Minh Lãng nỗ bĩu môi, biểu thị đối với Cẩm Lý Tiên Sinh mất trí nhớ lúc có lúc không này rất bất đắc dĩ. Hẳn là tạm thời ngủ say đi, tựa như thân thể của ta, lần này kiếm tỉnh qua đi đều tu dưỡng thật lâu mới khôi phục tinh khí thần, Bích Huyết Minh Văn hẳn là cũng cần dạng này điều tức. Trúc Minh Lãng phỏng đoán đến. Kiếm Linh Long trên thân còn có rất nhiều bí ẩn, cần từ từ đi tìm tòi. Trúc Minh Lãng tự nhiên cũng thử qua. Muốn nhìn một chút Kiếm Linh Long có thể hay không tùy thời kiếm tỉnh, dù sao Kiếm Linh Long thực lực bản thân tại hạ vị quân cấp tiếp cận trung vị quân cấp, nhưng nếu do chính mình chấp trưởng, mở ra kiếm tỉnh chi tư, lấy kiếm cảnh của mình, có thể phát huy ra thượng vị quân cấp thực lực. Đáng tiếc, nghề này không thông. Minh Văn sử dụng tới về sau, liền tiến nhập một loại phong ấn trạng thái, cùng loại với những cổ kiếm còn chưa thức tỉnh kia đồng dạng. Xem ra cùng ta đoán rất gần. Kiếm Linh Long Minh Văn thức tỉnh, cùng hoàn cảnh đặc biệt, sự kiện, chiến đấu có nhất định quan hệ, ngươi muốn giải khai mặt khác cổ kiếm hồn phong ấn, liền phải truy tìm những cổ kiếm này lai lịch. Thứ yếu, đã có Minh Văn, tỉ như nói Bích Huyết Minh Văn, sử dụng tới một lần đằng sau, liền cần Kiếm Linh Long thông qua phệ kiếm đến tiến hành bổ sung năng lượng, mới có thể lần nữa thi triển kiếm tỉnh. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Dưới mắt Kiếm Linh Long trong thân thể chân chính thức tỉnh Minh Văn cũng không nhiều, Bích Huyết Minh Văn chính là một cái trong số đó. Nhưng mỗi một lần kiếm tỉnh, đều sẽ tiêu hao Kiếm Linh Long trong thân thể năng lượng to lớn, năng lượng này liền muốn thông qua phệ kiếm đến bổ sung, cùng loại với chú kiếm điện như thế mấy trăm thanh hảo kiếm, mới có thể để Bích Huyết Minh Văn này một lần nữa tỏa sáng quang mang. Đương nhiên, Kiếm Linh Long cũng không phải là kiếm gì đều thôn phệ. Trúc Minh Lãng hiện tại cho dù phi thường có tiền, mua sắm đại lượng quân dụng thiết kiếm, Kiếm Linh Long cũng không có một điểm khẩu vị, hiển nhiên chỉ có cùng loại với trong chú kiếm điện những hảo kiếm do danh sư rèn đúc, Tuế Nguyệt lắng đọng kia, mới có thể thỏa mãn Kiếm Linh Long. Dù sao cũng là rồng hạ vị quân cấp. Như vậy xem ra, chính mình về sau có cơ hội hẳn là nhiều tham viếng những kiếm lâm, kiếm sơn, kiếm tông, kiếm phái kia, không chỉ có rất lớn xác suất tỉnh lại những minh văn cổ lao đến cực điểm khác kia, cũng có thể vì chính mình sử dụng tới minh văn bổ sung năng lượng, để cho mình có kiếm tỉnh chi lực. Ta nghe nói trong tay ngươi hiện tại phi thường dư giả. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Đúng vậy a. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Vậy rất tốt, băng thần bạch long vốn là không có khả năng nhỏ nuôi, ngươi phát một bút khoản cho ta, ta đi cấp ngươi mua một chút cường hóa đồ vật, vì bạch khởi hoàn toàn kỳ làm tốt đại đột phá chuẩn bị. Cẩm Lý Tiên Sinh nói ra. Cẩm Lý Tiên Sinh, ngươi có thể cùng ta Long Lương tổng quản cùng một chỗ, chủ yếu ta lo lắng ngươi đến thị trường linh tư, đi dạo một vòng sau quên đi chính mình muốn mua cái gì. Trúc Minh Lãng nói ra. Trên thực tế, Trúc Minh Lãng thật không phải sợ Cẩm Lý Tiên Sinh quên mua cái gì, mà là lo lắng nó đi dạo vài vòng về sau, cho là mình là một đầu thưởng thức linh ngư, liền vu vạ trong hồ cá của người khác không đi. Để Phương Niệm Niệm đi theo, sẽ tốt hơn nhiều, bản thân Phương Niệm Niệm chính là phụ trách mua sắm. Phương Niệm Niệm gần nhất tâm tình đặc biệt tốt, tiền vốn trở nên sung túc về sau, nàng có thể thật to cải thiện tất cả long sủng khẩu phần lương thực không nói, còn có thể vì chúng nó lấp một chút đồ ăn vặt nhỏ. Tỷ như nói bạch khởi mật hoa, trực tiếp liền mua thượng đẳng nhất băng sơn tuyết liên mật hoa. Băng sơn tuyết liên thế nhưng là cực kỳ xa xỉ vật, mật hoa của nó càng là thưa thớt. Mà bản thân tiểu bạch khởi chính là rồng băng thuộc tính, băng sơn tuyết liên mật hoa này có thể cho nó thi triển ra cường đại hơn băng hệ pháp thuật đến. Tại nó tiến giai trước, tốt nhất đem tu vi tăng lên tới đỉnh vị chủ cấp, dạng này nó tiến hóa đến hoàn toàn kỳ về sau, thực lực sẽ hướng lên bước một mảng lớn, thậm chí siêu việt kiếm linh long tu vi. Nhưng chính là phí tiền. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Ta cho tới bây giờ liền không quan tâm tiền, Cẩm Lý tiên sinh cứ việc mua, chỉ cần có thể để Tiểu Bạch khởi thực lực đại tăng, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Trúc Minh Lãng cũng phi thường hào khí nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đến trung vị quân cấp. Kiếm linh long cố nhiên cường đại, là trên tay ngươi một tấm vương bài, nhưng làm mục long sư, ngươi tất cả rồng đều được cường đại lên, như thế ngươi mới có thể trở thành bất bại chí tôn. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Cẩm Lý tiên sinh vẫn luôn cường điệu, Tiểu Bạch khởi tiềm lực vô tận. Mà lại, nó ở trung vị quân cấp cực hạn dưới, tiến vào kế tiếp luân hồi, như vậy nó kế tiếp luân hồi điệp biến vô cùng có khả năng chạm đến vương cấp. Đây mới là Cẩm Lý tiên sinh mục đích. Nó cũng cùng Trúc Minh Lãng nói qua. Bạch khởi lần tiếp theo luân hồi điệp biến, có thể đạt tới cái gì độ cao, cũng quyết định bởi tại nó băng thần Bạch Long đủ khả năng đạt tới cảnh giới. Băng thần Bạch Long thực lực càng mạnh, kế tiếp luân hồi liền vọt đến cao hơn. Trung vị quân cấp sao, Tiểu Bạch khởi đến hoàn toàn kỳ có thể mạnh như vậy. Trúc Minh Lãng có chút vui vẻ nói. Kiếm tình không có khả năng thời khắc sử dụng. Vậy Trúc Minh Lãng tương đương với hiện tại cũng chỉ bất quá có kiếm linh long tiếp cận trung vị quân cấp thực lực. Nhưng nếu Tiểu Bạch khởi đến hoàn toàn kỳ, Trúc Minh Lãng chẳng khác nào đồng thời có được trung vị quân cấp băng thần Bạch Long đồng thời, còn có thực lực gần nhau trung vị quân cấp kiếm linh long. Chương 177, An Vương Dạ Tâm. Hai đại quân cấp chi long. Không có kiếm tỉnh, một dạng không sợ tuyệt đại đa số cường giả. Trúc Minh Lãng ở trong cơ quan thành kiêu ngạo như vậy, điên cuồng cướp đoạt các đại thế lực dùng để làm tặng thưởng linh tư là vì cái gì? Phải biết rất nhiều mục long sư, không phải chiếm lĩnh thành trì, thu lấy kết xù thuế má, chính là bốn chỗ buôn ba lao lực hái kim, là đến không phải liền là không để cho rồng của mình không thua ở trên hàng bắt đầu sao. Có thể sử dụng tốt nhất, tuyệt đối không cầm kém một cái cấp bậc. Nhất là nghe chút nghe Tiểu Bạch khởi có thể đột phá đến trung vị quân cấp. Làm sao trước đó không cùng ta nói đâu, có phải hay không lại quên đi? Trúc Minh Lãng hỏi Cẩm Lý tiên sinh nói. Không có à, chẳng qua là cảm thấy ngươi lúc kia mua không nổi, lại dày không dậy nổi ra mặt hướng phụ thân ngươi đòi tiền. Cẩm Lý tiên sinh hồi đáp. Trúc Minh Lãng mặt tối sầm. Chính mình chẳng lẽ dáng dấp thật sự là nghèo bức dạng sao? Rồng chính là muốn phú dưỡng. Rồng phú dưỡng, cùng rồng cùng dưỡng, hạn mức cao nhất liền không giống với. Tiểu Bạch khởi mặc dù không dựa vào cái gì linh tư cường hóa, liền có thể thể hiện ra vô cùng cường đại thiên phú cùng thực lực. Nhưng ở dưới tình huống bản thân liền thiên phú cường đại, huyết thống cao quý, thực lực xuất chúng, lại bỏ xuống được vô liếng, tuyệt đối có thể lại cất cao mấy cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải trước kia Trúc Minh Lãng không bỏ được dùng tiền trên người Tiểu Bạch khởi. Mà là có thể làm cho Tiểu Bạch khởi rồng loại cấp bậc này có chỗ tăng lên linh tư, đều là 100.000 kim cất bước. Lúc kia, ngay cả khẩu phần lương thực vấn đề đều có chút xử lý không tốt, tự nhiên là không có khả năng hướng trên cường hóa linh vật suy tính. Dù sao tiền vốn thiếu thốn thời điểm, liền từng bước một trèo lên trên, tiểu gì cũng sẽ lên như diều gặp gió. Tiền vốn sung túc lúc, liền có thể nhanh chân hướng về phía trước vượt qua, dù là có một ít trên tiền vốn lãng phí, vì có thể sớm hơn có được thực lực cường đại, không cần để ý. Ai, loại thế lực thi đấu này có thể nhiều tổ chức mấy lần liền tốt. Hoàng đô, cuối cùng vẫn là màu mỡ a. Trời trong gió nhẹ, là một cái Trúc Minh Lãng ưa thích có mây trắng tản ra thời tiết. Trúc Minh Lãng cùng Trúc Thiên Quan đứng tại trước hoàng cung, sau lưng chính là cổ đồng chiến trường kia. Triệu Vương muốn ngươi vào triều đường, chủ yếu vẫn là ngươi giết Triệu Thần sự tình, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này vi phụ đã xử lý thỏa đáng, việc ngươi cần chỉ là hướng trên triều đình vừa đứng, giữ yên lặng, có mặt một chút, nghe một chút hoàng triều đối với ngươi phán quyết là được rồi. Trúc Thiên Quan nói ra. Lần này bọn hắn dự định làm sao phan ta? Trúc Minh Lãng hỏi. Còn có thể thế nào, tiếp tục trục xuất, về phần là mấy năm, liền nhìn Hoàng Vương tâm tình, chủ yếu là An Vương từ đó cản trở, không phải vậy căn bản cũng không có phán quyết lời nói này. Trúc Thiên Quan hử lạnh một tiếng nói. An Vương mới là chúng ta Trúc môn địch nhân A, không nghĩ tới là loại cấp bậc này đại nhân vật. Trúc Minh Lãng nói ra. Cực đình Hoàng Triều có Tam Vương. Đều là Hoàng Triều người thống trị cao nhất, trong đó An Vương cùng Hoàng Vương là huynh đệ khác họ, người này một mực cùng các đại thế lực quan hệ thâm hậu. Cùng Hoàng Phi một dạng, là cực đình Hoàng Triều gắn bó các đại thế lực quan hệ trọng yếu lãnh tụ. Trước kia chúng ta Trúc môn còn không có hiện tại hưng thịnh lúc, An Vương liền nhiều lần muốn đem chúng ta tộc môn đặt vào Hán Vương Đình, để cho chúng ta Trúc môn trở thành An Vương Vương Đình phụ thuộc. Trúc Thiên Quan nói ra, giá tâm không nhỏ à, bất quá hắn đánh giá thấp Trúc môn, cũng đánh giá thấp phụ thân Hùng Tâm, làm sao lại đi cho người ta làm lao công đâu. Trúc Minh Lãng nói ra, Trúc môn hay là lục đại tộc môn chi mặt lúc, xác thực phi thường không dễ dàng. Chủ yếu là Trúc môn nắm giữ lấy toàn bộ cực đỉnh hoàng triều kiệt xuất nhất chú nghệ. Vô luận là thần phàm giả, mục long sư, hay là chiến tranh tu la tràng, đều cần vũ khí, khôi giáp. Cầm xuống Trúc môn, tương đương với nắm trong tay một đầu quán xuyên toàn bộ cực đỉnh đại lục trọng yếu mạch lạc. Dù sao hoàng triều cũng không phải là nắm trong tay cực đỉnh đại lục hết thảy vương quốc, hết thảy thế lực, bọn hắn chỉ là long đầu lão đại, nhưng đồng dạng lại bởi vì tuế nguyệt biến thiên, thế lực hưng suy mà thay đổi triều đại. Bây giờ các đại tông lâm, các đại tộc môn đều đã từng đến đỡ qua một cái hoàng triều. Trúc Minh Lãng nhớ kỹ tổ phụ đã từng đã nói với chính mình, trên cực đỉnh đại lục ngàn năm trước, hoàng tộc là họ Trúc. Cho nên cho dù là hoàng tộc, cũng đang không ngừng lung lạc lòng người, không ngừng phá giải thế lực, không ngừng khuyết trương lãnh địa. Đồng dạng, các đại thế lực cũng đang làm một dạng sự tình. Cho nên mấy ngày trước đây ở ngoài Trúc Môn Đình thấy được người Kỳ Tông, Trúc Minh Lãng không có chút nào ngoài ý muốn. Thế lực nhỏ, nếu không an phận thủ thường, rất dễ dàng liền sẽ bị thế lực lớn cho chiếm đoạt. Bằng không liền tránh đi hoàng đô, tại trong những vương quốc khác tìm quật khởi chi lộ, có thể như thế cũng cùng bị trục xuất không hề khác gì nhau, tại hoàng đô lấy được tài nguyên cùng cơ hội, xa không phải vùng đất xa xôi có thể so. Ngươi rời đi hoàng đô về sau, cũng không cần thay Trúc Môn lo lắng, hảo hảo qua cuộc sống của ngươi đi, dù sao ngươi cũng không thích những sự tình lục đục với nhau này. Từ nhỏ ngươi cô liền cho ngươi quán thâu, tu hành mới là vương đạo, chúng ta Trúc Môn xác thực cũng thiếu một cái có thể đánh. Trúc Thiên Quan nói với Trúc Minh Lãng. Nhìn thấy Trúc Minh Lãng ngày đó biểu hiện, Trúc Thiên Quan trong lòng kỳ thật so với ai khác đều vui sướng. Hắn từ trước tới giờ không cưỡng cầu Trúc Minh Lãng nhất định phải kế thừa gia nghiệp, nhất định phải học được chú nghệ. Nhưng Trúc Thiên Quan hy vọng Trúc Minh Lãng có thể có chính mình đặt chân gốc rễ, sẽ không bởi vì chân chính cần thực lực thời điểm, chỉ có thể than thở, sẽ không bởi vì nhận khuất nhục thời điểm, nén lớn giận, càng không đến mức nhận hãm hại, giết hại lúc, không hề có lực hoàn thủ. Trúc Minh Lãng giết Triệu Thần. Trúc Thiên Quan chưa từng cảm thấy cái này có vấn đề gì. Tương phản, đây mới là Trúc Môn nên có cốt khí. An Vương bởi vì Trúc Môn không luồn túi, không ngừng khiêu khích Trúc Môn danh giới cuối cùng, Trúc Đồng chết, vẹn vẹn bọn hắn vô sỉ hành vi một trong. Đối mặt chuyện như vậy, liền không thể vĩnh viễn chịu đựng. Cũng may mắn là Trúc Minh Lãng trở về. Cũng may mắn hắn là tính tình này. Cũng may mắn hắn vẫn như cũ có được nghiền ép người khác thực lực. Triệu Thần là cái tha gì? Thân phận còn không có Triệu Doãn Các tôn quý. Trúc Minh Lãng đem Triệu Doãn Các phế đi, cũng liền trục xuất cái mấy năm. Triệu Thần này chết rồi, nếu không phải An Vương một mực chết cắn, Trúc Minh Lãng ngay cả hôm nay có mặt đều không có tất yếu. Hắn trong Trúc Môn duy nhất công tử gia, giết ngươi một hoàng tộc tử đệ thế nào? Huống chi còn là đối phương trước hạ sát thủ trước đây. Kỳ thật ngươi muốn cảm thấy ủy khuất, tiếp tục lưu lại hoàng đô cũng có thể. Trúc Thiên Quan cuối cùng có chút bất mãn. Nhất là phán quyết này. Dựa vào cái gì phải phạt? Trúc Thiên Quan cũng sẽ không sợ An Vương này. Phụ thân, không cần phải vậy, ta vốn cũng không ưa thích đợi tại hoàng đô. Lưu Lãng tư xứ rất tốt, gặp một lần khác biệt quốc gia, nhìn một chút không giống với phong cảnh. Trúc Minh Lãng lắc đầu. Được chưa, tranh thủ lần sau trở về, lại mang một vị con dâu. Trúc Thiên Quan nhẹ gật đầu, cũng biết trục xuất ra hoàng đô, đối với Trúc Minh Lãng tới nói căn bản không phải trừng phạt. Tiến vào triều đình, Trúc Minh Lãng ngồi ở Trúc Thiên Quan bên cạnh. Hoàng Vương không có tại trên hoàng tọa, là một vị quốc sư đang nói vương quốc sự tình. Sự tình hẳn là từng cái xử lý, đến phiên phán quyết Trúc Minh Lãng cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Trúc Minh Lãng đối với những khác sự tình không nhiều hứng thú lắm, đánh lấy cánh áp. Đột nhiên, một tên tiểu quốc quốc phụ từ ngoài triều đình vội vàng đi tới, hắn gặp hoàng vị chỗ hoàng vương không tại, lập tức hoang mang lo sợ. Hắn là Duệ quốc quốc phụ, hẳn là Ly Xuyên đại địa chiến sự có biến. Trúc Thiên Quan nói với Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nhíu mày. Tiến công Tổ Long Thành bang quân đội, chính là Thụy quốc quân. Quyền tọa trấn là đã cầm xuống. Có thể quyền thống trị lại muốn nhìn chiến tranh kết quả. Chương 178, Nương tử Vi Vũ. Cũng chính là lúc này, một nam tử đang áp, mặc rộng thùng thình long bào một mình đi tới, hướng phía trên hoàng vị kia ngồi xuống. Vị kia Duệ quốc quốc phụ nhìn thấy hoàng vương, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vội vàng vàng quỳ lạy trên mặt đất. Hoàng vương giơ tay lên, ra hiệu quốc sư trước dừng lại những nghị sự tấu chương hắn không có hứng thú kia. Quốc sư đem tấu chương thu vào, ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, ánh mắt cũng rơi vào tên này Duệ quốc quốc phụ trên thân. Duệ quốc quốc phụ nếu đến đây, mà lại là loại thần sắc này, chắc là Ly Xuyên đại địa chiến sự rốt cục có một kết quả. Dù sao cũng là một khối lãnh địa mới, trình độ nhất định có thể cho người cực đỉnh đại lục hiểu rõ hơn thế giới này, nơi đó phát sinh hết thảy tự nhiên là rất nhiều người sẽ quan tâm. Nói nghe một chút, bản hoàng không phải cho ngươi thời gian một tháng sao, thời gian cũng nhanh đến. Hoàng vương mở miệng hỏi. Hoàng vương, khẩn cầu ngài hạ lệnh, triều an Ly Xuyên đại địa kẻ thống trị, Lê Vân Tư. Duệ quốc quốc phụ phảng phất có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, nói với hoàng vương. Ồ! Hoàng vương nâng lên lông mày, có chút ngoài ý muốn vị quốc phụ Duệ quốc này lần này hành vi. Duệ quốc thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn cầm xuống Ly Xuyên đại địa quyền thống trị, mà lại ngoại trừ Tổ Long thành bang liên hợp bốn thành bang kia, những thành trì khác, lãnh thổ khác đều đã biến thành Duệ quốc nô lệ thành. Ly Xuyên đại địa, phí nhiêu nhất hiển nhiên hay là Ly Xuyên bình nguyên, mà lại Tổ Long thành bang cũng rất phồn vinh, rõ ràng thời gian còn có mấy ngày, vì cái gì Duệ quốc trong lúc bất chợt liền từ bỏ rồi? Nói một chút tình hình thực tế đi, tốt nhất đừng đối với bổn hoàng có bất kỳ dấu giếm. Hoàng vương nói ra. Duệ quốc quốc phụ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Uống ngụm nước, từ từ nói. Hoàng vương ngược lại là lộ ra hứng thú nồng hậu. Hoàng vương làm chúng ta trong một tháng cầm xuống Ly Xuyên đại địa quyền thống trị, chúng ta Duệ quốc không dám thất lễ, hao phí đại lượng tiền vốn chiêu binh mãi mã, cũng triệu tập các đại thành bang tướng sĩ, dự định nhất cử công phá Trường Hạng, rất nhập Ly Xuyên bình nguyên. Bằng vào chúng ta binh lực, làm sao cũng có thể cầm xuống vùng đất kia. Ai ngờ Lê Vân Tư kia thực sự xảo trá, nàng để các binh sĩ đem trường hạp trực tiếp phá hủy, trở ngại chúng ta tiến quân thời gian, cũng tự mình xuất lĩnh một chi quân vệ, đánh vào đến chúng ta Duệ quốc, đem chúng ta quốc đồ cho chiếm lĩnh. Đang nói ra câu nói sau cùng lúc, Duệ quốc quốc phụ phảng phất thừa nhận vô cùng nhục nhã đồng dạng, từng chữ đều là rất gian nan phun ra. Mà trên triều đình các quốc gia lãnh tụ sau khi nghe xong, càng là từng cái trợn tròn trong mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Duệ quốc bị người ta công chiếm. Duệ quốc làm cực đỉnh đại lục nhất tới gần Ly Xuyên đại địa quốc gia, đồng dạng là lệ thuộc hoàng triều. Cho nên cầm xuống quyền thống trị chuyện này, tự nhiên hay là Duệ quốc đến phụ trách. Trật tự giả đã tuần tra qua Ly Xuyên đại địa, cũng đem nơi đó thế lực, quân lực đều đã làm một chút đại khái thống kê, Duệ quốc muốn bắt lại Ly Xuyên đại địa hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng là một kết quả như vậy? Không có cầm xuống người ta lãnh thổ coi như xong, lãnh thổ của mình còn ném đi. Trong lúc nhất thời đám người thật đúng là không dễ phán đoán, đến tột cùng là Duệ quốc kẻ thống trị là một đám thùng cơm, hay là Ly Xuyên đại địa kẻ thống trị xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại. Cho nên ngươi là hướng hoàng triều cầu cứu. Hoàng Vương hiện lên một cái làm cho người suy nghĩ không thấu dáng tươi cười. Hoàng Vương, quân đội của chúng ta bây giờ còn đang Ly Xuyên, lui về đến thủ cần thời gian rất dài, cho nên vẫn là khẩn cầu ngài hạ đạt chiêu an lệnh, miễn cho nữ quân Ly Xuyên đại địa kia đổ sát Duệ quốc con dân a. Duệ quốc quốc phụ ai thanh đổ? Một bên, Trúc Thiên Quan nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng cũng trừng mắt cái con mắt, đối với chuyện này không biết chút nào. Nương tử vi vũ. Đã nói xong tử thủ, chờ chính mình cầm xuống quyền tòa chấn, hết thể lại bàn bạc kỹ hơn. Nàng làm sao lại đem người Duệ quốc quốc đô bắt lại tới? Như vậy, hoàng triều bên này đoán chừng muốn không chiêu ăn cũng không được, dù sao từ trong quốc thổ khác điều khiển quân đội là cần thời gian, mà lại một khi tại trong Duệ quốc quốc đô phát sinh chiến loạn, Duệ quốc thế cục liền sẽ triệt để hỗn loạn. Một kẻ thống trị nhỏ, ta Hổ Long Tông liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cầm xuống. Lúc này, một tên tông chủ mở miệng nói ra. Vị tông chủ này, Ly Xuyên đại địa hiện tại là ta Trúc Môn tọa trấn chi địa, ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta Trúc Môn làm khó dễ? Ta trước hết để cho Diêu Sơn Kiếm Tông đến hỏi đợi các ngươi một chút tông lâm già trẻ như thế nào. Trúc Thiên Quan cười lạnh một tiếng, đối với tên này Hổ Long Tông Lâm Tông chủ nói ra. Vị kia Hổ Long Tông Lâm Tông chủ lập tức không nói, sắc mặt lại là tương đương âm trầm. Bây giờ Ly Xuyên đại địa đã không phải nơi vô chủ, các đại thế lực tốt nhất không tiện nhúng tay chiến tranh. Hoàng Phi nói ra. Quốc sư, nghĩ ra một phần chiêu an chiếu thư, để người Trúc Môn đi cùng kẻ thống trị Ly Xuyên đại địa kia hiệp thương, đem người chiêu nhập hoàng đô, phong làm Ly Xuyên quốc quân. Hoàng Vương mở miệng nói ra. Đa tạ Hoàng Vương, đa tạ Hoàng Vương, Duệ quốc con dân cảm ơn ngài nhân đức. Duệ quốc quốc phụ khấu tạ nói. Xem ra chúng ta cực đỉnh đại lục lại nhiều một nước, các vị quốc chủ bọn họ, đến lúc đó đều gặp một lần vị này Ly Xuyên đại địa kẻ thống trị đi. Hoàng Vương nói ra. Đúng là một vị hiếm có vùng đất mới kẻ thống trị. Dùng công thay thủ, thật sự là bất ngờ, Duệ quốc lần này sợ là muốn trở thành trong lịch sử chê cười. Như vậy cũng tốt, Ly Xuyên đại địa như quanh năm chiến loạn, cố gắng sẽ phá hư rơi một chút quý giá vật liệu. Đám người nghị luận thời điểm, Trúc Thiên Quan từ chính mình trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Để Trúc Tuyết Ngấn đem người hộ tống đến hoàng đô tới đi, dù sao Ly Xuyên đại địa đối với chúng ta cực đỉnh hoàng triều hiểu rõ cũng không sâu, có người Trúc Môn tiến đến chiêu an sẽ tốt hơn nhiều. Hoàng Phi mở miệng nói ra. Được. À, nghĩ tới, An Vương hướng ta cáo trạng, Trúc Minh Lãng lại xem thường hoàng tộc, còn giết Triệu Thần, có thể có việc này à? Hoàng Vương đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Trúc Minh Lãng trên thân. Trúc Minh Lãng có chút xấu hổ. Tại sao muốn dùng lại đâu? Hoàng Vương Trúc Thiên Quan đứng lên, đang muốn giải thích. Hoàng Vương ra hiệu Trúc Thiên Quan tòa hạ, hắn dùng ngón tay chỉ Trúc Minh Lãng nói, chính ngươi tới nói, ta nghe một chút. Trúc Minh Lãng đứng lên. Hoàng Vương đánh giá Trúc Minh Lãng một phen, tiếp lấy chất vấn, ngươi chính là chặt Triệu Doãn các tay chân tiểu tử, không phải là bị ta trục xuất ra hoàng đô sao? Hoàng Vương, 3 năm đã qua. Trúc Minh Lãng hồi đáp. A, trở về lúc nào? Hoàng Vương hỏi. Tháng trước. Mới trở về một tháng, lại giết một hoàng tộc tử đệ. Ngươi Trúc Minh Lãng là đối với chúng ta hoàng tộc có bất mãn gì sao? Hoàng Vương nói ra. Đại khái là tiểu thế tử đối với ta vẫn như cũ trong lòng còn có phẫn nộ, thế là thành lập cái gì hoàng thiếu bang, muốn ở trong thế lực thi đấu đưa ta vào chỗ chết, ta không thể làm gì khác hơn là phản kích. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi cùng Triệu Doãn các cân đoán, là ta tự mình xử lý, ta nói qua, ai như lại xoắn suýt việc này, chính là đối với ta có bất mãn gì. Cựu quân Mộ Sơn, các đại thế lực trưởng lão đều tại, các ngươi nói với ta, là ai động trước sát tâm? Triệu Doãn các thế tử phe phái Triệu Thần, hay là Trúc Minh Lãng? Hoàng Vương hỏi. Chương 179, Vân Chi Quốc lịch luyện. Hoàng Vương cũng không phải có thể tùy ý hồ lộng. Huống chi vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Triệu Thần chính là trước hạ sát thủ, còn có mê tưởng mấy chục vạn con dân làm chứng. Tại trên triều đình này, bọn hắn mặc dù có tâm phá đổ Trúc Môn, cũng không dám tại trên loại chuyện rõ rành rành này bàn lộng thị phi. Thuyết pháp, tự nhiên đều là nhất trí. Đúng là Triệu Thần xuất thủ trước giết người, nếu không phải Trúc Minh Lãng trên người có một kiện dung hỏa khải ảnh,
sợ là trái tim đã bị quỷ long kia cho bẻ vụn. Triệu Doãn Các, ngươi cũng ra ngoài tỉnh lại, trong vòng 2 năm không cho phép trở về. Hoàng Vương mở miệng nói ra. Triệu Doãn Các nghe chút, trong lòng có lại nhiều oán hận, cũng chỉ có thể đủ mạnh chịu đựng, đồng thời khúm núm trả lời. Trúc Minh Lãng, ngươi hoàn toàn có thể lưu Triệu Thần một hơi, lại đến nơi này cáo trạng, bản hoàng đồng dạng sẽ không khinh suất tha thứ Triệu Thần. Nhưng đã ngươi giết hắn, cũng tương đương là không đem hoàng tộc tử đệ đưa vào mắt. Xem ở ngươi lần này tranh giành thi đấu biểu hiện xuất sắc phân thượng, cho phép ngươi tại hoàng đô tiếp nhất lễ mừng mỗi năm về sau, chính mình thu dọn đồ đạc rời đi. Hoàng Vương nói ra. Trúc Minh Lãng lãnh phạt. Trúc Minh Lãng đi một cái lễ nói. An Vương nghe được kết quả sau cùng lại là cái này, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn lắm. Nhưng hắn cũng biết, Hoàng Vương đã làm quyết định này, liền sẽ không lại sửa lại. Cuối cùng vẫn là Hoàng Thiếu Bang đám người này thực sự quá phế vật, không có sáng tạo một lý do tốt hơn. Đúng là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trúc Minh Lãng rời đi hoàng cung, tâm tình vui vẻ. Cũng không phải bởi vì chính mình trừng phạt không quan hệ đau khổ, mà là Ly Xuyên đại địa sự tình rốt cục có rất viên mãn kết quả. Quyền tọa trấn, quyền thống trị đều xử lý thỏa đáng. Tổ Long Thành Bang cũng thuộc về Cực Đình Đại Lục một bộ phận, thậm chí bởi vì Chiêu An Phong Quân, chiến tranh đều sẽ ngừng mấy năm. Không chiến sự, đối với Ly Xuyên đại địa tới nói chính là tốt nhất thượng thiên ban ân. Vừa nghĩ tới Lê Vân Tư tích tụ tại lông mày ở giữa phần sầu lo kia rốt cục có thể tiêu trừ, Trúc Minh Lãng cũng thật dài thở dài một hơi. Mà lại, hẳn là không dùng đến quá lâu, Lê Vân Tư cũng tới hoàng đô. Cuối cùng có thể dỡ xuống hết thể gánh nặng, thật tốt triền miên. Duệ quốc bị chiếm lĩnh sự tình, rất nhanh liền tại hoàng đô truyền ra. Trong lúc nhất thời Ly Xuyên đại địa kẻ thống trị cũng đã trở thành hoàng đô mọi người nghị luận rất nhiều tiểu truyền thuyết. Trên thế lực, Trúc Minh Lãng rực rỡ hào quang, một người ác chiến bầy. Trên chiến tranh trường, Lê Vân Tư càng là xuất kỳ bất ý, đem cường đại mấy lần Duệ quốc cho thất bại, đem nô lệ quốc biến thành cực đỉnh hoàng triều công nhận quốc bang, đồng dạng để cho người ta nói chuyện say xưa. Chỉ nói là đến cũng là phi thường kỳ quái. Trong hoàng đô dần dần có người đem Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư đặt ở cùng một chỗ tương đối. Phảng phất tại tranh luận, đến cùng ai xuất sắc hơn một chút. Cũng may mắn thông tin truyền lại là rất chậm rãi, nếu là Tổ Long Thành Bang con dân lăn lộn đến cực đỉnh hoàng đô đến, sợ là không cần mấy ngày liền có thể đem tập tục cho mang lệnh ra, mọi người lại thảo luận cũng không phải là ai càng kết xuất, ai tại năm nay càng thêm chói lóa mắt, mà là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lê Vân Tư sẽ đến hoàng đô, Trúc Minh Lãng liền không đội mà chạy về Tổ Long Thành Bang. Chờ phong quân kết thúc, sẽ cùng nhau đi cũng không muộn. Trúc Minh Lãng những ngày này liền dốc lòng thuần long, có Cẩm Lý tiên sinh dạng này danh sư tại, Trúc Minh Lãng mục long chi thuật tu hành sẽ càng minh sắc rất nhiều. Nhất là Bạch Khởi cùng Mạc Tà trưởng thành, sẽ là thực lực mức độ lớn tăng lên mấu chốt. Đầu tiên Bạch Khởi nhu cầu phi thường hà khắc, nó có được Ngân Nguyệt Thương Long huyết mạch, cũng có Tinh Phong Băng Long năng lực, muốn tìm tới hai loại huyết mạch linh tư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì để cho tiểu Bạch Khởi cường hóa đến đỉnh vị chủ cấp, Trúc Minh Lãng những ngày này thường xuyên hướng Tượng Sơn, hai họa cổ long cung chăn nuôi ở trong Tượng Sơn những long thú hung mãnh kia, để Bạch Khởi cũng có thể kinh lịch một phen chiến đấu tẩy lễ. Tượng Sơn chỗ sâu, mới có thực lực đủ cường đại cổ long. Trúc Minh Lãng chui vào trong đó, trực tiếp liền mê thất ở bên trong, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, lúc đi ra cùng dã nhân không hề khác gì nhau. Dọc theo Tượng Sơn Hoàng Thành đi ra, Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn một cái hoàng đô trên không, tầng mây huy hoàng như điện đường đồng dạng kia, trên tầng mây, cự hình Vân Sơn Long Nhai như ẩn như hiện, đông đảo ngũ thải ban lan, thánh quang dạng rỡ rồng đang bay múa. Tiểu Bạch Khởi lúc này cũng giơ lên ánh mắt, hướng phía Vân Chi Long Quốc phía trên hoàng đô kêu kêu một tiếng. Ngươi muốn đến đó chọn lựa đối thủ. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Vân Chi Long Quốc. Trên mây quốc, đó là hoàng triều chân chính khí vận. Hoàng triều sừng sững không ngã, nắm toàn bộ đại quyền căn bản. Trúc Minh Lãng xác thực đối với Vân Chi Long Quốc có rất lớn hứng thú, nhưng hắn loại người xem thường hoàng tộc này, hẳn là không có khả năng bước vào đến trong Vân Chi Long Quốc. Trừ phi mình trong những hộp gấm kia có hoàng tộc phi thường về mua đồ vật, có thể bởi vậy đổi lấy một tấm tiến vào Vân Chi Long Quốc vé vào cửa. Trúc Minh Lãng mắt sáng rực lên. Chạy đến trong Tượng Sơn làm dã nhân đặc huấn, thật đúng là không bằng đến trong Vân Chi Long Quốc, hút khẽ hấp nơi đó tiên khí. Trúc Minh Lãng trên tay thế nhưng là nắm đại lượng khế thư, những khế thư lãnh địa kia, nếu là muốn bán đi, giá cả lưu động là rất lớn. Thật đúng là không bằng dùng để đổi lấy một lần tiến vào Vân Chi Long Quốc cơ hội. Nói làm liền làm. Trúc Minh Lãng về tới Trúc Môn, trước đem chính mình dung nhan dáng vẻ thu thập một phen, liền đi cáo chi Tần Dương chính mình dự định cùng hoàng tộc đổi một cái tiến vào Vân Chi Long Quốc cơ hội. Vân Chi Long Quốc là hoàng triều thánh địa, cho dù là hoàng tộc tử đệ, đều phải làm ra rất lớn cống hiến mới có tư cách tiến vào trong đó. Mà lại, Vân Chi Long Quốc sẽ rất ít đối với người của thế lực khác mở ra, bên trong nghe nói còn có rất nhiều toàn bộ cực đỉnh hoàng đô khó mà lấy được tôi bảo, cần nhìn cá nhân cơ duyên. Cho dù không có đạt được vật gì tốt, để cho mình bốn con rồng có thể ở bên trong lịch luyện một phen, cũng sẽ có đặc thù hiệu quả, dù sao Vân Chi Long Quốc bản thân liền là một cái thanh khí nồng đậm chi địa, giống như nghỉ lại ở trong đó, bản thân liền sẽ có to lớn tăng lên. Công tử, hoàng tộc bên kia xác thực có người muốn từ chúng ta cầm trên tay đi rất nhiều khế thư đâu, chuyện này ta nhìn rất có hy vọng. Dù sao tiến vào Vân Chi Long Quốc tư cách,
trong bọn họ khẳng định là có người nắm giữ. Có chút người trong hoàng tộc, bọn hắn hẳn là trước kia liền tiến vào qua trong Vân Chi Long Quốc tu hành, bên trong ý vị đối bọn hắn tăng lên đã chẳng phải rõ rệt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn hay là nguyện ý cầm tư cách đổi tương đối thực tế đồ vật. Công tử trước đó chưa bao giờ bước vào qua Vân Chi Long Quốc, công tử khẳng định ích lợi tương đối khá. Tần Dương nhẹ gật đầu, đối với Trúc Minh Lãng ý nghĩ này phi thường khen ngợi. Giống như vậy thánh địa, có cơ hội nhất định phải đi, dù là không hề làm gì, bên trong đặc thù linh vận cũng sẽ đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nếu là có thể có kỳ ngộ gì, thì càng hoàn mỹ. Nhìn xem có thể hay không đổi hai người làm được, Linh Sa cô nương hẳn là cũng sẽ đối với Vân Chi Long Quốc cảm thấy hứng thú. Trúc Minh Lãng nói ra. Tốt. Khói lửa cướp đoạt hộp gấm lúc, Nam Linh Sa có thể ra không ít lực. Nam Linh Sa đối với những vật ngoài thân kia không có hứng thú là một chuyện, chính mình cũng không thể keo kiệt. Huống chi nàng hiện tại là chính mình đoàn đội thần phàm giả, nàng cương đại, cũng tương đương chính mình cương đại. Chương 180, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thần Dương làm sự tình quả nhiên rất đáng tin cậy. Ngày thứ ba, Thần Dương liền nói cho Trúc Minh Lãng, sự tình giải quyết. Có một vị không nguyện ý lộ ra tính danh hoàng tộc thành viên, nàng nguyện ý cầm tại Vân Chi Long Quốc tu hành cơ hội đổi lấy Trúc Minh Lãng trên tay một chút khoáng mạch khế thư cùng thành trì khế thư. Là một vị nữ hầu. Nàng tại trên tài vụ xuất hiện đại lượng thâm hụt, ngay tại bán thành tiền một ít gì đó để đền bù những tiền tài này, chúng ta trong tay vừa vặn có nhiều như vậy khế thư. Tần Dương nói với Trúc Minh Lãng. Rất tốt, dù sao đặt ở chúng ta trên tay, tìm không thấy thích hợp người mua, hao tổn cũng không nhỏ. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, đồng ý trận giao dịch nhỏ này. Giống Nhuận Vũ Thành loại khế thư này, Trúc Minh Lãng hiểu qua. Nó vị trí tương đương xa xôi, hoàng đô bên này đoán chừng người muốn cũng không nhiều, giá cả vậy mà chỉ có 7-8 vạn kim. Cái này so với chính mình ngay từ đầu dự đoán chí ít mười mấy vạn kém rất xa. Nhưng trên thực tế, đặt ở trong tay, từ từ tìm thích hợp người mua, hoặc là cố ý đến quốc gia kia đi, nhìn xem có hay không người muốn làm thành chủ, lựa chọn thích hợp người mua, giá cả có thể cao đến 20-30 vạn kim. Vấn đề là, Trúc Minh Lãng nào có thời gian kia từ từ tốn, từ từ tìm. Vân Chi Long Quốc thế nhưng là ngàn năm một thở cơ duyên, mà lại mình bây giờ vị trí cấp bậc, cũng là thích hợp nhất đi bên trong tu luyện. Trúc Minh Lãng trong tay nắm nuốt nhiều như vậy khế thư. Nói trắng ra là cuối cùng vẫn là muốn đổi tiền, mà tiền cũng là vì dùng để cấp tốc tăng lên thực lực của mình. Tiến vào Vân Chi Long Quốc tư cách, thế nhưng là vô giá. Có trời mới biết bỏ qua lần này nữ hầu hao tổn giao dịch, phía sau phải tốn bao nhiêu tiền tài cùng nhân mạch mới có thể đổi được một lần Vân Chi Long Quốc chi hành. Huống chi, chính mình còn bị khu trục ra hoàng đô, tương lai rất nhiều năm đều không có cơ hội. Cẩm Lý tiên sinh chuẩn bị xong rất nhiều có thể cho Bạch Khởi cường hóa linh tư. Chủ yếu vẫn là từ Bạch Khởi trên băng xương năng lực tiến hành tăng cường. Cường hóa quá trình không tính quá khó khăn, chính là quả thật có chút đốt tiền. Trúc Minh Lãng cũng cố ý chờ đến Tiểu Bạch Khởi đem một nhóm này cường hóa linh vật hấp thu, mới tiến về trong Vân Chi Long Quốc. Đỉnh vị chủ cấp, lại thêm Tiểu Bạch Khởi ba loại cường đại năng lực, hẳn là cho dù đối mặt ngang cấp sinh vật, cũng có ưu thế thật lớn. Đương nhiên, muốn xông phá đến quân cấp, liền không đơn thuần là dựa vào nện tiền liền có thể. Tiểu Bạch Khởi còn có một lần tiến giai, hảo hảo vì tiến giai này làm chuẩn bị là đủ. Chuẩn bị không sai biệt lắm đằng sau, Trúc Minh Lãng chính thức xuất phát. Tiến vào trong hoàng cung, có người cố ý hộ tống bọn hắn tiến về Vân Chi Long Quốc. Long Quốc là một mảnh hoàn toàn lơ lửng đặc thù thánh địa, có thể nhìn thấy trong những đám mây thật dày kia còn có rất nhiều thần kỳ thiên đẳng, từ đó rủ xuống tới. Trong vân địa còn có một số thần kỳ cây cối, càng có vân sơn chi sơn, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái tiên cảnh. Đến Vân Chi Long Quốc trước cửa, trung quanh tất cả đều là giống dãy núi màu trắng một dạng vân bình, dưới chân vân khí cũng có thể giẫm đạp, chính là sẽ như tuyết mềm mại, sẽ đỉnh trệ xuống dưới. Hai vị rồng ở bên trong ngơ mặc dù sẽ không đối với nhân loại tồn tại lệ khí, nhưng cũng mời các ngươi không nên tùy tiện đi chọc giận những thiên long tôn quý kia. Trông coi Vân Chi Long Quốc Hoàng Triều Long Vệ nói ra. Như xảy ra bất chắc, bên trong là không có người có thể cho các ngươi cứu viện. Mặt khác, không gian bên trong so nhìn bằng mắt thường đến còn rộng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một chút chúng ta Hoàng Triều đô vị hoàn toàn liên quan đến cổ quái mê giới, chớ bởi vì lòng hiếu kỳ bước vào bên trong, khả năng rất khó còn sống đi ra. Trông coi Long Quốc Long Vệ hết sức chăm chú cho Trúc Minh Lãng, Nam Linh Sa nói ra. Hai người nhẹ gật đầu, biểu thị đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Rồng ở bên trong, bắt được liền thuộc về các ngươi, chỉ cần có năng lực kia. Một tên khác Long Vệ nói bổ sung. Bên trong linh tư, các ngươi có thể cầm tới, cũng thuộc về các ngươi. Nhớ kỹ lưu tâm các ngươi bên hông treo đăng ngọc có thể vì các ngươi cung cấp sức sống. Trong Vân Chi Long Quốc, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao chúng ta đại lượng sinh mệnh khí tức. Một khi các ngươi đăng ngọc mở đi, nhất định phải lập tức đi ra, nếu không các ngươi có thể sẽ bị vân băng đông kết, cuối cùng trở thành vân tuyết lượn lờ ở trong vân quốc này. Cái này cùng tu vi cao thấp là không có quan hệ. Mấy vị Long Vệ coi như phi thường chuyên nghiệp, đem nhất định phải lời nhắn nhủ sự tình đều nói một lần. Nói xong những này, bọn hắn mới thả Trúc Minh Lãng cùng Nam Linh Sa đi vào. Bước vào đến Vân Chi Long Quốc, những tầng mây kia trở nên dày đặc, trở nên càng giống là một mảng lớn rộng lớn thế giới sông băng, cứ việc vân khí sẽ chẳng có mục đích phiêu tán, những vân khí này nhìn qua cùng băng xương khí tức không có gì khác nhau. Nơi này phi thường lạnh, thường nhân khó mà chịu đựng. Nam Linh Sa nói ra. Ừm, những băng hàn này hao tổn chúng ta sức sống, thẳng đến để cho chúng ta thân thể khí quan triệt để suy kiệt chết quóng, chúng ta cũng sẽ biến thành một đống bụi bặm băng vân. Xem ra tiến vào Vân Chi Long Quốc chân chính mấu chốt cũng không phải là tư cách, mà là Đăng Ngọc có thể duy trì người sức sống khí tức này. Trúc Minh Lãng nói ra. Cho dù là hoàng tộc, bọn hắn cũng không phải tùy thời có thể lấy tiến vào trong Vân Chi Long Quốc thăm dò. Đăng Ngọc là có hạn, cái này khiến cho Vân Chi Long Quốc tu hành càng thêm đáng ngưỡng mộ. Du Ba. Tiểu Bạch Khởi ngược lại là rất ưa thích nơi này, trong vân khí lộ ra băng hàn, thậm chí có thể cho nó lông vũ trở nên càng có linh khí. Nó khó được không có tại Trúc Minh Lãng trên bờ vai buồn ngủ, mà là vớt cánh, bốn chỗ xem xét Vân Chi tiên cảnh cực kỳ đặc biệt này. Có chút mây, có thể hành động. Nhưng có chút mây, lại là điều khác, đi lên có khả năng trực tiếp ngã vào đến trong vân không chi uyên. Vân Chi Long Quốc bản thân liền là một cái bí cảnh, bên ngoài nhìn chính là một cái lơ lửng tại hoàng đô trung ương nhất áng mây chi sơn, ngũ quang thập sắc, tráng lệ không gì sánh được, nhưng sau khi tiến vào lại là một thế giới khác, liền phảng phất thật đặt mình vào tại trong một quốc gia hoàn toàn do băng vân, thiên đẳng, thải trì, huyễn sơn tạo thành. Bên trong có dòng sông, là một chút sông càng thêm mỏng manh vân khí lưu động. Bên trong có vực sâu vân không, hoàn toàn là một loại trống rông xuất hiện không đáy vân quật, rơi xuống lại càng không biết sẽ tới chỗ nào. Mà những vân sơn cao ngất căn bản nhìn không thấy đỉnh kia, càng là có thể leo lên, hoặc là đỉnh lấy lạnh thấu xương băng không cuồng phong bay qua, hoặc là thuận thiên đằng leo lên, hoặc là tìm mặt khác huyễn sơn thang mây. Trong Vân Chi Long Quốc hết thảy kỳ huyễn như ngộng, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích. Ta có nghe nói cái gọi là thượng cổ di tích, kỳ thật cũng chính là cùng loại với Vân Chi Long Quốc dạng này mê giới, là một mảnh không nhận tự nhiên pháp tắc ước thúc khu vực, cũng bởi vậy sẽ xuất hiện một chút có thần tính linh tư, nghỉ lại lấy siêu phàm nhập thánh sinh vật. Trúc Minh Lãng nói với Nam Linh Sa. Ngươi là muốn hỏi Tổ Long Thành Bang thượng cổ di tích sự tình sao? Nam Linh Sa nói. Nếu trong Tổ Long Thành Bang cũng xuất hiện một tòa cùng loại với Vân Chi Long Quốc dạng này mê giới, Tổ Long Thành Bang cũng sẽ không gì sánh được hưng thịnh. Trúc Minh Lãng nói. Lao Tổ Mẫu có lẽ biết chút ít cái gì đi, đợi sau khi trở về, có thể hỏi một chút. Nam Linh Sa nói ra. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Dẫn đầu phát hiện loại mê giới, di tích đặc thù này, đồng tiến người vào đến trong đó, nhất định là ích lợi lớn nhất. Hoàng triều là như thế nào thành lập, cũng sừng sững không ngã. Không phải là phát hiện Vân Chi Long Quốc, cũng nắm trong tay Vân Chi Long Quốc sao? Chương 181, Ngoa Thú. Du 4. Tiểu Bạch Khởi tựa hồ phát hiện cái gì, vuốt cánh, lập tức liền chui vào đến trong một mảnh hoa vân. Những hoa vân này, từng cây, từng đám, giống như bổ công anh như vậy sạch sẽ mỹ lệ, có gió nên đó lúc, những cánh hoa kia liền sẽ phiêu tán đến chung quanh, cũng ở giữa không trung từ từ khói hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Nam Linh Sa chậm rãi mà đi. Nàng tựa hồ rất ưa thích những vân hoa đặc biệt này, vui vẻ thưởng thức. Rất khó được, nàng đem nhan sa lấy xuống, lộ ra trong ngày thường rất ít gặp đến lún đồng tiền. Trúc Minh Lãng thì đi về phía trước, đi theo Tiểu Bạch Khởi bóng dáng. Bình thường Tiểu Bạch Khởi cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng sẽ không quá bình thường. Cho nên Trúc Minh Lãng muốn nhìn một chút nó phát hiện cái gì. Dù năm, Tiểu Bạch Khởi bản thân liền thánh khiết cao quý, nó xuyên thẳng qua tại trong những vân mạng kia, như trong vân quốc một con tiểu tinh linh. Nó ngừng rơi vào trên một gốc vân đại thụ. Linh xảo tại vân đài thụ màu sắc rực rỡ nhánh cây mây ngược lên đi tới, mấy quả từ trên dâu cây rủ xuống tới trái cây đưa tới chú ý của nó. Nó vươn mập mạp móng vuốt, tháo xuống một viên. Lúc này, vân đài thụ chung quanh trong một mảng lớn vân tuyết địa tùng vang lên tiếng kêu chói tai, rất nhanh mấy con sắc thái lộng lẫy, toàn thân đều bao trùm lấy băng tinh lông vũ tức linh bay ra. Bọn chúng xoay quanh tại vân đài thụ chung quanh, mắt lom lom nhìn chằm chằm đến đây trộm trái cây ăn băng thần bạch long, không ngừng phát ra thị uy tiếng kêu, hết lần này tới lần khác lại không dám tùy tiện tới gần băng thần bạch long. Cho chúng nó lưu mấy cái liền tốt. Trúc Minh Lãng vừa cười vừa nói. Vài đầu vân tùng tức linh, thực lực đại khái chỉ tại tử cấp thượng vị dáng vẻ. Lại nói Vân Chi Long Quốc này xác thực cũng đặc biệt, muốn tại bên ngoài, loại vân tùng tức linh này thực lực có hạ vị tử cấp cũng rất không tệ, một chút tân thủ mục long sư còn chưa hẳn đối phó được bọn chúng. Đoạt điểm trái cây ăn thế nào? Trên vân đài thụ này trái cây cũng không ít. Tiểu Bạch Khởi hơi há ra cánh, vẹn vẹn đem long uy của mình thi triển ra một chút xíu, vài đầu vân tùng tức linh này liền lập tức ý thức được nguy cơ đến. Một đầu liền đụng vào đến bụi mây chỗ sâu, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của bọn nó. Vài tiếng không cam lòng gáy gọi về đãng tại bụi mây phụ cận. Hiển nhiên các tước linh không có hiểu rõ, một đầu long chủ cấp sinh vật, tại sao lại muốn tới đoạt bọn chúng chờ đợi nhiều năm trái cây, miệng cứ như vậy thèm sao? Những này trái cây vân này, quanh năm thu nạp Vân Chi Long Quốc này bằng không khí tức, hẳn là so bên ngoài bán những trăm năm băng sơn tuyết liên mật hoa kia còn tốt hơn. Một hồi lại hướng chỗ sâu đi một chút nhìn, có hay không càng lớn vân đại thụ. Trúc Minh Lãng nói ra. Rất khó được. Có Tiểu Bạch Khởi sẽ thích ăn đồ vật, mà lại dinh dưỡng tương đương phù hợp, như về sau đều có thể ăn được loại vân đài linh quả này, Tiểu Bạch khởi băng thần chi pháp uy lực chí ít tăng phúc gấp đôi. Long lương, quan hệ đến chính là long kỹ. Giống Tiểu Bạch khởi bạch chú lưu tinh kỹ năng này, ăn không phải liền là mảnh vỡ bụi sao sao? Mà lại nuôi nấng long lương như có linh lực, nó linh lực cũng sẽ tương ứng kèm theo tại trên kỹ năng long thú thi triển. Cho nên cùng một cái long chủng, cùng một cái cấp bậc, cùng một cái kỹ năng, như nuôi nấng long lương không giống với, bày ra uy lực cũng là có chênh lệch. Cao phối bản băng thần bạch long thực lực, thành thục kỳ thực lực liền có thể đến đỉnh vị quân cấp. Vô luận là yêu ma, long thú hay là mặt khác có linh sinh vật, đều là tuân theo luật rừng. Nương tựa theo thực lực đoạt được linh tư, liền không có cướp đoạt lời nói này. Cho nên đối với vài con vân tùng tức linh trông coi cây vân đài thụ này kia, Trúc Minh Lãng cùng Tiểu Bạch khởi nhưng không có cái gì cảm giác tội lỗi, không chừng vài đầu vân tùng tức linh này cũng là từ những sinh vật khác nơi đó tiếp bàn. Dù 4. Tiểu Bạch khởi tựa hồ đã ngửi thấy càng mê người mùi trái cây, phát ra hưng phấn gãy tiếng kêu. Là phía trước sao, bất quá phía trước giống như tương đối phức tạp. Trúc Minh Lãng nói ra. Trúc Minh Lãng dùng chính mình linh cảm tìm kiếm một chút chung quanh, phù cận trong những bụi mây kia rõ ràng liền có sinh vật cường đại đường tắc khí tức, mà lại giống như không chỉ có một con dáng vẻ. Tiểu Bạch khởi nhưng không có quá cẩn thận từng ly từng tí. Nó dẫn đầu bay vào đến bên trong, Trúc Minh Lãng cũng chỉ đánh bước nhanh đi theo. Ngươi khổ người lại lớn điểm, liền có thể mang hộ lên ta. Trúc Minh Lãng có chút tiểu ưu hoán nói. Là một tên tôn quý mục long sư, nào có chính mình vô cùng đáng thương đi bộ. Hết lần này tới lần khác thần mục thanh thánh long vừa mới cho ăn đại linh đan, ngay tại ngủ đông tiêu hóa. Đại hắc nha coi như xong. Trúc Minh Lãng rất lo lắng nó hình thể này, một cước dâm tại trên vân tuyết liền trực tiếp ngã xuống, nơi này có rất nhiều mây tầng nhìn như mềm mại đất tuyết một dạng có thể dâm đạp, nhưng cũng không ít là chậm giống, lần đầu tiên tới người nơi này căn bản rất khó phân biệt. Dù 8. Tiểu Bạch khởi thanh âm ở phía trước, Trúc Minh Lãng xuyên qua một đoàn lơ lửng sương mù bình phong, liền phát hiện phía trước sáng tỏ thông suốt, là một mảng lớn tương đương rộng lớn trời xanh. Trời xanh tại trong bụi mây, giống như một vịnh ao mùa thu, đẹp đến nỗi lòng người say. Trúc Minh Lãng có chút ngừng chân, muốn chờ một chút Nam Linh Sa. Hắn thấy, Nam Linh Sa hẳn là sẽ đem cảnh đẹp như vậy cho miêu tả xuống tới. Nhưng Nam Linh Sa dạo bước khi đi tới, lại cũng giống như mình say mê tại trong ao trên bầu trời duy mỹ như vậy, không có chút nào xuất ra bút vẽ ý tứ. Siêu. Siêu. Đột nhiên, một con tiểu tiên linh như mây thỏ một dạng cực nhanh từ Trúc Minh Lãng trước mắt phóng qua, sau đó ở phía trước trong bụi mây phi đạp một vòng, sau đó lại mạnh mẽ bén nhạy chạy trở về, cũng nhẹ nhàng mềm mại rơi vào Nam Linh Sa trong ngực. Tiên linh chi thỏ. Mà lại thân hình của nó hiện ra hổ phách hình, liền ngay cả trên thân những lông tóc kia cũng tỏa ra một loại u linh chi quang, chỉ là trên thân lộ ra khí tức lại tràn đầy sức sống. Một đôi tuấn mỹ dài nhọn lỗ thai, vừa rồi tại chạy thời điểm về sau giơ lên, lộ ra đặc biệt linh đẹp đáng yêu, lúc này bị Nam Linh Sa ôm vào trong ngực, lỗ thai cũng là hướng sau đầu tròn trịa ra hắn ra. Con thỏ. Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nó. Là chỉ ngoa thú. Nam Linh Sa ngữ khí tăng thêm một chút, trong đôi tròng mắt kia lộ ra mấy phần đối với Trúc Minh Lãng ánh mắt không tốt bất mãn. Chính là thỏ tử long này, chứa khỏi nhà ta đại hắc nha. Trúc Minh Lãng lập tức minh bạch cái gì. Tiểu gia hỏa này, dáng vẻ ưu mỹ, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí tứ tán, mà lại cùng băng thần bạch long so sánh, thiếu đi mấy phần cao quý cùng băng ngạo, nhiều hơn mấy phần thịt đô đô lực tương tác, Trúc Minh Lãng đều vô ý thức muốn thân thủ đi sờ soạng. Nhưng cân nhắc đến nó chỗ nằm sấp địa phương quá mẫn cảm, bỏ đi ý nghĩ này. Ngoa long, là ngoa long, không phải thỏ tử long, kẻ đần, kẻ đần. Lúc này tiểu thỏ linh này lại là miệng nói tiếng người, thanh âm kia thanh thúy non nớt, hoàn toàn chính là một nữ đồng 7-8 tuổi. Trúc Minh Lãng há to miệng, đây là hắn lần thứ nhất gặp rồng có miệng nói tiếng người. Nếu như Cẩm Lý tiên sinh không tính là rồng, ngoa thú, ta chỉ ở trong phố xá nghe một ít lao nhân nhà nói qua, là trong thần thoại sinh linh. Tiểu hài tử muốn một mực nói dối gạt người nói, liền sẽ biến thành một con ngoa thú, cũng chính là con thỏ biết ăn cỏ. Trúc Minh Lãng nói ra. Chương 182, Vân Đài Mẫu Thụ. Không kém bao nhiêu đâu. Nó là ngoa thú biến thành rồng, cũng chính là ngoa long, bất quá nó không thích người khác gọi nó ngoa thú, hoặc là ngoa long, ngươi có thể gọi nó danh tự, tiểu thằng Nga. Nam Linh Sa nói ra. Trúc Minh Lãng nghe chút, kém chút cười ra tiếng. Nào có một con thỏ gọi hằng Nga. Muốn Trúc Minh Lãng tới nói, Nam Linh Sa mới giống như là hằng Nga, vừa vặn trên tay ôm một con tiên thỏ linh khí bạo dạng, người cũng đẹp đến mức rối tinh rối mù. Ngươi cười cái gì, hừ. Tiên thỏ long tức giận đến vươn mập mạp nhục chảo chảo, trên không trung múa mấy lần. Không có gì. Không có gì, cảm ơn ngươi vì ta đại hắc nha chữa thương, ngươi rất lợi hại, vậy mà biết huyền thuật chữa trị, đây cũng không phải là cái gì thương long đều có được. Trúc Minh Lãng tán dương. Chủ nhân, hắn khen ta hẳn là làm bộ không vui, hiển lộ rõ ràng ra bản thân lãnh nạo sao. Tiên thỏ long nâng lên đầu hỏi. Nam Linh Sa nhìn con tiểu tiên thỏ tâm tư quá đơn thuần này một chút, không nói gì. Tiểu tiên thỏ này lập tức dùng chảo chảo che miệng mình, dùng hàm hồ nữ hài nhi thanh âm nói, ta không nên nói, không nói lời nào, mới có khí chất. Nam Linh Sa. Trúc Minh Lãng.
Đây là Trúc Minh Lãng lần thứ nhất chính thức nhìn thấy rồng của Nam Linh Sa. Chỉ là tuyệt không có nghĩ đến Nam Linh Sa con tiên thỏ long này, đã vậy còn quá một lời khó nói hết. Khó trách ở chung được lâu như vậy, Nam Linh Sa đều không có đưa nó phóng xuất qua. Ngoa thú ba. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ mấy phần ông cụ non thanh âm từ Trúc Minh Lãng phía sau truyền đến. Trúc Minh Lãng nghe quen tai, quay đầu đi đã thấy không đến người. Lúc này Nam Linh Sa lại phát hiện Trúc Minh Lãng phần lưng trên y giải phục, lại có một bức cá chép theo thừa, mà thanh âm lại là từ trên bức theo thừa này truyền đến. Theo thừa phát ra quan mang, có chút chói lóa mắt, rất nhanh Nam Linh Sa liền phát hiện theo thừa vậy mà sống lại, biến thành một đầu sinh động như thật cá chép, cũng tại trước mặt hai người bãi động cái đuôi. Cẩm Lý tiên sinh. Nam Linh Sa tự nhiên biết nó tồn tại. Trúc Minh Lãng quay tới, phát hiện Cẩm Lý tiên sinh thần kỳ xuất hiện, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Cẩm Lý tiên sinh làm sao trà trộn vào tới? Cân nhắc đến Vân Chi Long Quốc Long Vệ căn bản không có khả năng thả một con cá biết nói chuyện tiền đến, cho nên Trúc Minh Lãng bỏ đi để Cẩm Lý tiên sinh cùng nhau đến ý nghĩ. Nào biết được Cẩm Lý tiên sinh giống như cũng tinh thông một chút kỳ diệu pháp thuật, vậy mà hóa thành y phục tê thừa. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có ngoa thú, hay là một con ngoa thú hóa rồng, nhìn vẫn rất đáng yêu nha. Cẩm Lý tiên sinh tiến tới tiên thỏ long trước mặt, trừng mắt thật to mắt cá. Nó nhưng thật ra là đang đánh giá. Không phải thật sự đến cỡ nào kinh ngạc, dù sao nó bao giờ cũng không phải tại trừng mắt cá lớn mắt. Cá biết nói chuyện ba. Chủ nhân, con cá này biết nói chuyện, yêu quái, có yêu quái. Tiểu Hằng Nga rất sợ đó. Tiên thỏ long kia, cũng là một cái tên dở hơi, một đầu liền bước vào đến Nam Linh Sa trong ngực, toàn bộ đầu đều nhanh không thấy. Đã sớm nghĩ đến Vân Chi Long Quốc này, trước kia vẫn luôn không có cơ hội, loại nơi tốt này, tại sao có thể không mang theo ta đến đi dạo một vòng. Cẩm Lý tiên sinh nói ra. Cẩm Lý tiên sinh lần sau muốn tới, phiền phức nói một chút, ta nói ta hôm nay có làm sao nặng nghề. Cũng tốt. Có Cẩm Lý tiên sinh cho chúng ta chỉ điểm sai lầm, chúng ta ở trong Vân Chi Long Quốc hẳn là sẽ càng có thu hoạch. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. À, Trúc Minh Lãng, Diêu Sơn Kiếm Tông cho ngươi cho ăn là cái gì đồ ăn, làm sao đem ngươi một thiếu niên 15-16 tuổi cho ăn đến như thế lao trận. Cẩm Lý tiên sinh trừng mắt cá lớn con mắt, nói với Trúc Minh Lãng. Nói xong câu đó, không chờ Trúc Minh Lãng kịp phản ứng, nó ánh mắt nhìn chằm chằm con tiên thỏ lòng kia cái mông, tiếp lấy kinh ngạc nói, ngoa thú. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có ngoa thú. Hay là một con ngoa thú hóa rồng, nhìn vẫn rất đáng yêu nha. Tiểu ngoa thú lúc này mới đem đầu dựng lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cẩm Lý tiên sinh. Lao niên si ngốc cá chép. Tiểu ngoa thú thanh âm sát thực rất giòn, nghe đã cảm thấy động lòng người. Cái gì lao niên si ngốc? Nghe nói qua đại trí như cá sao, ta đây là có trong đầu có đại trí tuệ, mang tính lựa chọn lãng quên rơi một chút không dùng được nhân sinh chi tiết. Cẩm Lý tiên sinh thở phì phò tranh luận nói. Ai nha, ta lại quên. Lúc này, tiên thỏ long kêu một tiếng. Dùng móng đuốt che miệng của mình nói, không nói lời nào, sẽ có khí chất hơn, nếu không người khác sẽ chỉ cảm thấy ta đáng yêu, ta không muốn đáng yêu, ta muốn cao lạnh. Cẩm Lý tiên sinh mắt cá kia lập tức trừng đến lớn hơn. Còn có như thế hiếm thấy con thỏ. Có phải hay không đầu óc không được tốt? Đúng rồi. Ta ở đâu? Ta tới nơi này làm gì? Ta muốn đi đâu? Ngoa thú. Cẩm Lý tiên sinh trừng mắt mắt cá, đánh giá tiên thỏ lòng, không nghĩ tới trên thế giới này còn có ngoa thú, hay là một con ngoa thú hóa rồng, nhìn vẫn rất đáng yêu nha. Nam Linh Sa trong ngực tiên thỏ lòng đống nhiên con mắt to tỏa sáng đứng lên. Nó tựa hồ nắm giữ Cẩm Lý tiên sinh bảy bước ký ức bí quyết. Lúc này, nó liền lựa chọn trầm mặc. Một câu không nói, có thể ra vẻ mình thanh lãnh cao quý. Biết nói chuyện sao, nghe nói ngoa thú có thể miệng nói tiếng người, tiếng ngoa thú. Cẩm Lý tiên sinh đụng đến càng gần, hết sức chăm chú mà hỏi. Không biết. Tiên thỏ lòng hồi đáp. Nói xong, nó lại ý thức được chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, móng đuốt hướng chính mình đô đô bên miệng vỗ vỗ. Có thể tiên thỏ long lại ý thức được lặng lặng chờ một lát, chính mình lại có thể bảo trì muốn hình tượng, trong mắt sáng đến giống như châu báu một dạng. Được được được, các ngươi dạng này có thể chơi cả ngày, Linh Sa cô nương, chúng ta hướng phía trước đi thôi, tiểu bạch khởi hẳn là phát hiện càng lớn vân đại thụ, bất quá ta cũng cảm giác được một chút sinh vật cường đại khí tức. Trúc Minh Lãng vội vàng ngăn trở hai tên dở hơi này quyết đấu đỉnh cao. Nam Linh Sa cũng không muốn được nghe lại một dạng đối thoại, vội vàng đi về phía trước. Phía trên ao làm không kia, là một đoàn thật dày bụi mây lơ lửng. Mà Tiểu Bạch Khởi phát hiện cây vân đài thụ kia, lại là từ trong bụi mây ở không trung kia treo lủng lẳng xuống. Treo lủng lẳng vân đài thụ cực đại ung tùm, thậm chí có thể nhìn thấy một chút thương long uốn lượn tại vân đài thụ kia trên cành cây. Những thương long này sừng vàng vảy tím, trên thân càng thỉnh thoảng lưu chuyển lên thánh long chi huy, trung quanh càng có tiên vụ vân băng lượn lờ lấy, nói là một đám tiên long đều không đủ. Mà ngã rủ xuống vân đài mẫu thụ, càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên kết lấy trái cây, giống như trong thần thoại vương mẫu thọ yến bản đảo, tràn ngập linh khí, càng tiên vận mười phần. Dạng này thánh quả, tại ngoại giới thế nhưng là vạn kim có mua. Hết lần này tới lần khác trên vân đài mẫu thụ, quả lớn từng đống, nhìn thấy người hoa mắt, Trúc Minh Lãng hận không thể đem chọn quả vân đài mẫu thụ đều cho quét sạch, chính mình khả năng lại lần nữa phát nhanh. Có ba con thánh trúc long. Nam Linh Sa nói ra. Ừm, chí ít đều là quân cấp thực lực đi. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.
Không dễ làm a.
Vân Đài Mẫu Thụ hiển nhiên trở thành Thánh Trúc Long một nhà ba người kia nơi ở, đừng nói là đi hái những trái cây sung mãn kia, vừa xuất hiện tại Lam Không Chi chỉ bụi mây cao phụ cận, liền sẽ bị bọn chúng phát giác. Chương 183, Thư Hùng Thánh Trúc Long. Thực lực không được tốt phán đoán, chỉ biết là trong đó hai con là quân cấp phía trên. Về phần là chuẩn quân cấp, hạ vị quân cấp hay là trung vị quân cấp liền khó thực hiện phán đoán. Mà lại coi như tồn tại một chút có thể cảm giác đối phương cụ thể tu vi năng lực, hiểu rõ bọn chúng chuẩn xác tu vi, nhưng không có khả năng khẳng định bọn chúng phải chăng có một chút quá khó chơi năng lực, còn có một số trực tiếp chí mạng thủ đoạn. Cũng không phải là tu vi cao, liền nhất định có thể chiến thắng tu vi thấp. Vạn vật ở giữa vẫn tồn tại tương sinh tương khắc. Một người toàn thân võ lực, không cẩn thận rơi vào đến trong vũng bùn, cũng sẽ chết chìm ở trong đó. Không có khả năng tùy ý lỗ mãng. Lúc trước những thử yêu thử ma kia đều cực kỳ giàu hoạt, biết được mai phục cùng lợi dụng địa hình đến chiến thắng nhân loại mục long sư, huống chi loại thánh trúc long này, bọn chúng trí tuệ có thể không thấp. Trái cây thành thục, bọn chúng hẳn là sẽ không rời đi. Mỗi một cái trái cây nuốt vào đều cần 1-2 ngày tiêu hóa kỳ, cho nên bọn chúng không có đem những vân đài thụ quả này một hơi nuốt đến trong bụng, mà là canh giữ ở nơi đây, từ từ bổ dưỡng. Chỉ là có biện pháp nào có thể đem bọn chúng dẫn dắt rời đi đâu, tốt nhất có thể đem mấy viên thánh quả tỏa ra ánh sáng lung linh kia cho nắm bắt tới tay. Trúc Minh Lãng đã bắt đầu đang suy nghĩ. Thứ này, đối với Tiểu Bạch khởi trưởng thành có sự giúp đỡ to lớn. Tiến giai hoàn toàn kỳ, là tồn tại thất bại khả năng, nhưng nếu có dạng này thánh quả phụ tá, một phương diện bảo đảm Tiểu Bạch khởi thành công tiến vào hoàn toàn kỳ, một phương diện khác có thể cho nó sau khi tiến hóa thực lực mau chóng ổn định ở trung vị quân cấp. Vốn chính là đến Vân Chi Long Quốc đi dạo một vòng, không nghĩ tới mới đến liền có phù hợp Tiểu Bạch khởi tiến vào hoàn toàn kỳ linh tư. Dạng này Tiểu Bạch khởi tiến vào hoàn toàn kỳ thời gian lại kéo gần lại. Một mái một trống, còn có một con tiểu thánh trúc long, nếu có thể đem Thư Hùng Thánh Trúc Long mở ra, chúng ta còn có cầm tới trái cây hy vọng. Chỉ là, tại dưới tình huống trông coi một tòa tràn đầy thành thục linh quả vân đại thụ, sợ là căn bản không thể nào đưa chúng nó dẫn dắt rời đi. Nam Linh Sa nói ra. Trừ phi, có đầy đủ hấp dẫn nó bọn họ đồ vật. Trúc Minh Lãng cười nói. Nam Linh Sa nhìn hắn giảo hoạt dáng vẻ, liền biết Trúc Minh Lãng đã có chủ ý. Bụi mây nồng đậm, giống như một tầng thật dày tuyết trắng, bao phủ ở trên vân đài mẫu thụ. Vân đài mẫu thụ treo lủng lẳng tại Lam Không Chi chỉ chỗ, mà chung quanh còn có rất nhiều sen vào nhau bụi mây, giống như từng tầng sen vào nhau đảo hoang, lơ lửng tại vân đài mẫu thụ phụ cận. Thánh trúc long cái, nó vậy là màu đỏ tím, thân thể thon dài ưu mỹ, sừng rồng như san hô đồng dạng mỹ lệ. Thánh trúc long đực thì có được sừng rồng màu vàng, thân hình càng thêm khôi ngô tráng kiện rất nhiều, nó như là xích kim thiên mãng đồng dạng, cuộn tại vân đài mẫu thụ trên nhánh cây, hai con ngươi màu đỏ kia chính đánh giá chung quanh, tùy thời duy trì cảnh giác. Hô 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 mười. Một con băng long toàn thân tuyết trắng cao quý từ nơi không xa trong huyễn sơn bay tới, chính hướng phía Lam Không Chi chỉ này tới gần. Thánh trúc long được lập tức đỡ lấy đầu lâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng thần bạch long này. Rất nhanh, thánh trúc long được liền phát hiện, băng thần bạch long này cũng không phải là đến vân đài mẫu thụ nơi này, mà là thân thể lung la lung lay rơi vào trên một khối đảo hoang bụi mây, sau đó trùng điệp ho ra mấy ngụm long huyết tới. Long huyết đem vân tuyết này đều cho nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Mà lại cánh của băng long này cũng rất giống bị bẻ gãy một dạng. Thánh trúc long được lẳng lặng nhìn con băng thần bạch long bị trọng thương này, phát hiện băng thần bạch long này lung la lung lay thời điểm, trên móng đuốt không cẩn thận trượt xuống ra một viên gan thương long. Gan thương long này như phỉ thúy một dạng tỏa ra đặc thù quang trạch, bên trong ẩn chứa linh khí phát ra, tạo thành hoa lệ mờ mịt, lập tức đem bụi mây tuyết trắng kia cho chiếu sáng ngũ quang thập sắc. Bị thương nặng băng thần bạch long vội vội vàng vàng đem gan phỉ thúy thương long này nắm, sau đó thất kinh quan sát đến chúng quanh. Thánh trúc long được cuộn trên vân đài mẫu thụ, khép mắt lại. Mà lúc này Lam Không Chi chỉ khác một bên. Một thanh khí thế dậy sóng linh kiếm bay về phía nơi này, nó mang theo sát khí, để Thư Hùng Thánh Trúc Long đều lập tức đề cao cảnh giác. Bọn chúng đồng thời nhìn chăm chú thanh linh kiếm này, cũng ngửi được trên người nó phát ra khí tức kỳ thật là rồng. Kiếm linh long này cái đuôi, trên thân cũng còn dính lấy vết máu, cũng tại Lam Không Chi chỉ phụ cận tìm một vòng, tựa hồ đang truy kích lấy cái gì. Sau đó, kiếm linh long lại bay về phía một phương hướng khác, rất nhanh liền biến mất tại khu vực Lam Không Chi chỉ này. Thư Hùng Thánh Trúc Long xác nhận khí tức cường đại kiếm linh long sau khi đi, Thánh Trúc Long Đực kia lập tức cùng mình thê tử trao đổi. Hoắc. Thánh Trúc Long Đực con mắt thoáng nhìn, nghèo đầu. Tựa hồ đang nói với chính mình bạn già, có một con băng thần bạch long thụ thương liền trốn ở đảo hoang trong bụi mây, vừa rồi kiếm linh long khí thế hung hăng kia, tựa hồ chính là đang đuổi giết nó. Hoắc. Rồng cái hiển nhiên nhấc lên hứng thú, con mắt hướng nơi đó nhìn lại. Gan phỉ thúy thương long. Mật rồng một mực là thương long trọng yếu hơn khí quan, nhưng thứ này cũng vậy ngược mở dạng, rất khó sẽ bảo tồn lại, trừ phi là con rồng này tự nguyện. Cho nên mật rồng phi thường hy hữu. Rồng cái triển khai thân thể, cặp mắt kia quan sát đến trong bụi mây rã rời mà vô lực băng thần bạch long. Lúc này, băng thần bạch long đang dùng đầu lưỡi liếm láp trên người mình máu vết thương dấu vết, cũng tại lung la lung lay phi hành, một bộ dự định rời đi nơi này trốn dáng vẻ. Rồng cái cùng rồng đực còn đang do dự. Nhưng băng thần Bạch Long từ từ hướng nơi xa bay. Hoắt. Rốt cục, rồng cái hay là ngăn cản không nổi dạng này đến miệng bên cạnh dụ lực, nó hướng về phía Thanh Trúc Long được giống lên một tiếng, ra hiệu nó đuổi theo, mình tại trong nơi này trông coi. Hoắt bốn. Thanh Trúc Long được lập tức tới hào hứng, nó thân thể từ trên nhánh cây triển khai, cho dù không có cánh, nó cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành lơ lửng ngao du. Thanh Trúc Long được bay về phía bụi mây kia. Băng thần Bạch Long thấy thế, doa đến cánh lung tung đập, vội vội vàng vàng lăng không mà lên, hướng phía trong vân loan phức tạp hơn kia bay đi, ý đồ lợi dụng những mây mù này đến tránh né Thanh Trúc Long được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh Trúc Long được tăng nhanh tốc độ, nó mặc dù phát hiện băng thần Bạch Long trong lúc bất chợt tốc độ tăng nhanh, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đa số sinh vật tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, đều sẽ kích phát ra nhất định cầu sinh tiềm năng. Nó lăng không truy kích, bay vào đến trong vân loan. Nó có thể ngửi được băng thần Bạch Long trên người mùi, nó biết băng thần Bạch Long ngay tại trong vân loan tầng tầng lớp lớp này. Tìm tới nó, bất quá là vấn đề thời gian. Thương Long mặt rồng. Thứ này có thể tăng tiến hơn ngàn năm tu vi. Cái này khiến Thánh Trúc Long cách vạn năm chi cảnh thêm gần một bước. Một bên khác, trong Lam Không Chi Trì, Kiếm Linh Long đã một lần nữa về tới Vân Đài Mẫu Thụ phụ cận. Thánh Trúc Long cái vốn cho rằng nó là tìm đến băng thần Bạch Long, lại phát hiện Kiếm Linh Long trực tiếp bay tới, mục tiêu chính là nó. Rồng cái tức giận gào thét một tiếng, từ trong mẫu thụ bay ra, cùng Kiếm Linh Long ở trong Lam Không Chi Trì chém giết. Cùng lúc đó, một bóng người lén lén lút lút tới gần Vân Đài Mẫu Thụ. Chương 184, trộm thánh quả. Trúc Minh Lãng thuận Vân Đài Mẫu Thụ thân cây nhanh chóng hướng xuống bò. Dù sao cũng là một viên treo lủng lẳng hướng dưới bầu trời mặt khác chi thụ, thuận thân cây chia làm ba nhánh kia, Trúc Minh Lãng nhìn một cái Lam Không Chi Trì, dưới ao trong vân nguyên xa xôi, lại còn uốn lượn lấy một con rồng trắng quan. Con rồng kia rõ ràng gặp nhau rất rất xa, lại như cũ có thể cảm nhận được nó khí thế bằng bạc. Tựa như một đầu liền ngủ say tại trong vực sâu vạn trượng hoang cổ chi thú, cánh ngân lam sắc kia như đám mây che trời một dạng mỹ lệ. Trúc Minh Lãng bị một màn này dọa sợ. Lam Không Chi Trì đến tuột cùng sâu bao nhiêu, Trúc Minh Lãng không cách nào phán đoán, nhưng hắn cảm giác mình rơi là không cẩn thận từ nơi này té xuống, sợ là trực tiếp ngã hướng về phía con thiên không thâm huyền chi long ngân lam sắc kia, cũng không biết nhìn như vậy một chút liền làm sợ hãi như vẻ kiến một dạng bò đầy toàn thân đỉnh sinh vật, có phải hay không một cái hơi thở, liền có thể đem người cho phá hướng thiên ngoại. Trúc Minh Lãng hít sâu lấy, tận lực không nhìn tới dưới Lam Không Chi Trì mệt nguyên thiên không long. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một đầu vương cấp sử thi. Đa số sinh mệnh ở trong mắt nó liền cùng con muỗi không hề khác gì nhau, nó không thể lại để ý Vân Đài Mẫu Thụ bên này động tĩnh. Trúc Minh Lãng nắm lấy một cây dâu cây, chợt hướng về phía tán cây. Những trái cây Vân Đài Mẫu Thụ kia đều tồn tại tuổi thọ khác nhau. Có thể nhìn thấy ngây ngô trái cây, đa số là sinh ở tại tương đối thấp lùn vị trí, đồng thời cùng rất nhiều mặt khác Vân Đài quả cùng hưởng một cây trạc cây. Nhưng những thánh quả tuổi thọ xa xưa kia, thường thường là do rất nhiều trạc cây vây quanh, chung quanh còn mọc đầy Vân Đài hoa lá. Bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu trong Vân Chi Long Quốc này linh khí, khiến cho trái cây bản thân liền có hùng hậu linh lực, những linh lực này cơ hồ xuyên tấu qua trái cây bản thân, tản ra một loại đặc thù quang mang. Còn tốt tiến vào Vân Chi Long Quốc này thời điểm, Trúc Minh Lãng chuẩn bị một chút không tệ linh vật, nếu không thật đúng là không tốt đem con Thánh Trúc Long được kia cho dẫn dắt rời đi. Gan Thương Long, đây là lúc trước dùng khói lửa cướp đoạt tới, trong hộp gấm màu tím một dạng có phi phàm bảo vật, Trúc Minh Lãng vốn là định cho Tiểu Bạch khởi phục dụng, dù sao muốn tại Vân Chi Long Quốc này nghỉ ngơi một tuần lễ. Trong đó có một nửa thời gian, nó ở vào linh vật tiêu hóa thời gian trống. Nhưng Vân Đài Mẫu Thụ trái cây, ở trên mọi phương diện thuộc tính rõ ràng muốn so Gan Thương Long càng phù hợp. Cũng không phải nói Gan Thương Long giá trị không bằng Vân Đài Mẫu Thụ thánh quả này. Đối với thường xuyên dựa vào Vân Đài Mẫu Thụ thánh quả đến bổ dưỡng chính mình Thanh Trúc Long tới nói, ba viên Vân Đài Mẫu Thụ thánh quả cũng không bằng một viên Gan Thương Long. Nhưng đối với Tiểu Bạch Khởi tới nói, Gan Thương Long dược hiệu cũng không bằng thuộc tính hoàn mỹ phù hợp Vân Đài Mẫu Thụ thánh quả. Bên này bốn quả đều hái được, liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Trúc Minh Lãng cũng là một người rất lòng tham. Hắn tại leo lên lúc, thuận tay đem một chút phổ thông Vân Đài thụ quả hái đi, hái được sắp có một cái sọt lớn. Mà trọng yếu nhất thánh quả, Trúc Minh Lãng cũng không buông tha, Vân Đài Mẫu Thụ thân cây chính hiện ra ba nhánh, Trúc Minh Lãng dự định vơ vét trong đó hai nơi màu sắc rực rỡ thánh quả, tổng cộng là bốn quả. Cũng không tính tẩy sạch. Còn cho Thánh Trúc Long một nhà ba người này lưu lại ba viên. Chủ yếu là thời gian không cho phép, mà lại thân cây cuối cùng kia chỗ rất sâu, có lạnh thấu xương không trung băng phong, bỏ qua đi độ khó phi thường cao. Cất kỹ bốn quả thánh quả, Trúc Minh Lãng lập tức quay người rời đi. Hoắt bốn. Đúng lúc này, một mực bảo trì ngủ say tiểu Thánh Trúc Long đột nhiên gầm thét một tiếng, một đôi con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Trúc Minh Lãng, ngăn cản lại Trúc Minh Lãng thoát đi lộ tuyến. Tiểu Thánh Trúc Long mang theo to lớn địch ý, răng nanh cùng móng vuốt đều lộ ra, muốn xé nát Trúc Minh Lãng tặc trộm quả này. Thanh Trác, an bài nó. Trúc Minh Lãng lập tức triệu hoán ra thần mục Thanh Thánh Long, chính mình thì quay đầu liền chạy. Căn bản không muốn để cho Thanh Trúc Long trông thấy chính mình. Thần mục Thanh Thánh Long linh xảo tại Vân Đài Mẫu Thụ nhánh cây ở giữa bay lượn,
nó mắt dọc màu xanh nhìn chăm chú tiểu thánh trúc long này. Nói là tiểu thánh trúc long, kỳ thật cũng là thành niên kỳ, chỉ là thực lực của nó còn không có đạt tới quân cấp. Tất cả mọi người là thánh long, đồng thời đều là thành niên kỳ, thần mục thanh thánh long cũng sẽ không e ngại nó. Tiểu thánh trúc long hiển nhiên rất phẫn nộ, nhà mình không chỉ có xuất hiện người trộm quả, còn có một đầu thánh long khiêu khích. Nó dọc theo to lớn nhánh cây phi nhanh, tại nhánh cây cuối cùng đột nhiên nhào ra ngoài, đã nhìn thấy răng nanh của nó trong lúc bất chợt trở nên cực đại, phảng phất một ngụm liền có thể đem thần mục thanh thánh long dạng này hình thể sinh vật cho nuốt đến trong dạ dày của chính mình. Thần mục thanh thánh long thu hồi thanh dự, thân rồng đống nhiên chìm xuống. Tránh đi tiểu thánh trúc long nhào cắn về sau, thần mục thanh thánh long lại trong nháy mắt bay vụt, như ngọn núi nhỏ màu xanh một dạng đánh tới tiểu thánh trúc long. Đem nó xông mở về sau, thần mục thanh thánh long trên người thanh văn lập tức sáng lên, liền thấy vân đài mẫu thụ những dâu cây kia, từng cây giống như vật sống một dạng, lại bay về phía tiểu thánh trúc long. Tiểu thánh trúc long cũng là linh hoạt, nó không ngừng biến ảo phương hướng, khi thì trên không trung du động, khi thì vòng quanh thân cây phi nhanh, khi thì nhảy lên một cái. Dâu cây đuổi không kịp nó, thần mục thanh thánh long đành phải bỏ ra roi chi thuật này, đổi dùng chém giết gần người. Một thân cứng cỏi chi vũ, lại thêm màu xanh cát rực, còn có thần lộc sừng rồng, lại thêm trong máu bản thân liền chạy xuôi xâm lâm cự long chi huyết, tiểu thánh trúc long nếu muốn cận thân chém giết, thần mục thanh thánh long liền phục hồi. Vân Loan chỗ. Băng thần bạch long mượn nhờ những tầng mây dày đặc kia, nhiều lần thoát khỏi thánh trúc long được tập kích. Nhưng thánh trúc long được sức quan sát cực mạnh, mỗi lần theo nó trong tầm mắt biến mất sau không bao lâu, nó luôn có thể tại trong đám mây tìm đến băng thần bạch long chỗ trốn tránh. Tựa như nó biết đại khái băng thần bạch long phi hành phương hướng một dạng, chỉ là không biết nó cụ thể trốn ở trong tầng vân luân nào, cần từng tầng tìm kiếm. Tiểu Bạch Khởi có thể nói nín thở ngưng thần, nó lúc này liền ẩn tại trong một đoàn vân loan hình cây nấm, nó có thể nghe được thánh trúc long tại phụ cận ngao du tiếng vang. Hô 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 11. Một trận cổ quái yêu phong hung hăng thổi đánh vào vân loan hình cây nấm này chỗ, dùng để che lấp hành tung vân khí lập tức bị đánh tan. Cùng lúc đó, một cái đầu khổng lồ từ bên cạnh trong phủ vân chui ra, hướng phía Tiểu Bạch Khởi phun ra một ngụm trúc long long tức. Long tức kia giống như u minh chi hỏa, hiện ra quỷ dị màu xanh lá yêu dị, Tiểu Bạch Khởi phản ứng đã rất nhanh, trước tiên huy động dương cánh bay ra, trên lông vũ hay là dính vào mấy giọt trúc long ngũ hỏa. Băng thần bạch long trên thân thế nhưng là có một tầng băng xương hình thành đống khải, bình thường hỏa diễm thật đúng là không đả thương được nó. Nhưng trúc long ngũ hỏa này lại lập tức dung xuyên bạch vũ đống khải, trực tiếp thiêu hủy Tiểu Bạch Khởi trên cánh xuề một mảnh lông vũ, càng đem một loại cổ quái thống khổ lan tràn đến băng thần bạch long trên thân. Loại thống khổ này giống như băng chủ y thấu xương, lại như thiêu đốt xương. Tiểu Bạch Khởi cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn không cẩn thận dính vào đối phương long tức, liền sẽ như vậy, như mới vừa rồi không có né tránh, không có sẽ bị trúc long ngũ hỏa này tra tấn sống không bằng chết. Bạch Khởi, đến nơi này tới. Nam Linh Sa thanh âm từ trong một chỗ mây đen nồng đậm không tiêu tan truyền đến. Bạch Khởi theo bản năng hướng thanh âm chỗ bay, mà cường đại thánh trúc long cũng đội vàng đi theo. Bạch Khởi vỗ cánh, xuyên qua nồng đậm mây đen lúc, lại thấy được một con rồng hình dáng, không biết là rồng gì. Chương 185, ngự kiếm phi hành. Cho dù lọt vào trong mây đen, cũng vẫn là mông lung. Tiểu Bạch Khởi thấy được một cái long ảnh, Nam Linh Sa ngồi tại trên lưng rồng. Mà long ảnh kia đón con thánh trúc long được kia mà đi, trên khí tức không kém chút nào nó, không đợi Tiểu Bạch Khởi thấy rõ long ảnh kia là cái gì, chỉ thấy Nam Linh Sa khống chế lấy con rồng thần bí kia đem thánh trúc long được đánh lui đến trong đám mây dày đặc. Tiểu Bạch Khởi vốn là muốn đi xem một cái, nhưng nó trên cánh xuề còn sót lại trúc long ú hỏa lại còn không có dập tắt, chính từng điểm hướng trên thân lan tràn. Băng thần bạch long cánh phụ giơ lên, cuốn lên vô số băng xương chi khí, thử nghiệm đem trúc long ú hỏa này cho nhấn diệt. Có thể băng xương lại không được bất kỳ tác dụng gì. Ú hỏa còn tại từng điểm mạn mở, đau đớn cũng tại tùy theo tăng lên. Đem cánh mở ra, ta tới cấp cho người chữa thương. Lúc này, một cái giọng trẻ con non nớt chuyển đến. Trên mây đen, một con tiên thỏ long thân thể xinh đẹp vọt đến, nó mềm mại bản chân liền rơi vào Tiểu Bạch Khởi trên lưng, nhưng thật giống như không có cái gì trọng lượng. Du năm Tiểu Bạch Khởi kêu một tiếng, biểu thị ú hỏa này phi thường cổ quái, khó mà dập tắt dáng vẻ. Đừng động, không đau. Tiên thỏ long thi triển ra huyền thuật, nó thổi một ngụm chữa trị chi băng vụ. Băng vụ kia từ Tiểu Bạch Khởi trên vết thương nhu hòa mơn trớn, trước đó lạnh leo thấu xương cùng thiêu đốt phần cốt hai loại đan sen quỷ dị thống khổ lập tức chậm lại rất nhiều, mà lại trúc long ú hỏa cũng đình chỉ lan tràn. Vẫn rất ngoan cường, dập tắt, dập tắt, dập tắt. Tiên thỏ long phảng phất tại nhớ tới cái gì khẩu quyết đồng dạng, nó lại thở ra một chút băng lộ, những băng lộ này cùng trúc long ú hỏa kia không ngừng từng dùng, chạm vào nhau, lẫn nhau hóa giải. Không bao lâu, trúc long ú hỏa liền từ từ dập tắt, mà đau đớn cảm giác cũng tại lúc này triệt để tiêu trừ. Lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, Tiểu Bạch Khởi nhẹ nhàng dương động cánh, phát hiện những vết thương bị phỏng kia đều khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả dung xuyên lông ngoài đều đang chậm rãi mọc ra. Tiểu Bạch Khởi cũng là thích trương diện long bảo. Trên cánh chọc một mảnh lông vũ, thế nhưng là sẽ làm nó không vui thật lâu. Du năm Tiểu Bạch Khởi kêu một tiếng, đối với tiên thỏ long này biểu đạt cảm tạ. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì vậy. tiên thỏ long thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo vài phần đáng yêu.